đa tạ chư vị, bất quá hôm nay là tiểu nữ tử hôn sự. Cũng thế, cô nương kia liền lưu lại bút mực làm chứng là được. Đúng, ngươi mấy cái kia kiệu phu chết sống không biết, tổng không chắc đi tới đi, lên xe ngựa, đưa ngươi tới. Hắc Sa nữ tử túi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói. Vậy tỷ tỷ. Nói xong nữ tử không mình hành lễ cảm ơn, lên xe ngựa. Chư vị huynh trưởng, ta trước tiên đưa vị muội muội này đi thành hôn, các ngươi áp giải những này tặc nhân đi quan phủ. Hắc Sa nữ tử nhảy lên xe ngựa, đối với những khác đông đảo du hiệp hô. Xong việc, Hắc Sa nữ tử cùng các du hiệp ở Lạc Dương bách tính hoan hô cùng tiếng ca ngợi bên trong rời đi tầm mắt mọi người. Tỷ tỷ đây là muốn mang muội muội đi nơi nào? Trong xe ngựa truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu thanh âm, bất quá trong thanh âm cũng đã mang tới một tia hoảng sợ. Bởi vì nàng hiện tại xe ngựa cực nhanh tiến tới phương hướng căn bản không đúng. Chương 267, điên mật, sợ sệt. Nghe được trong xe ngựa thanh âm, cách mua lấy xuống khăn che mặt, khống chế xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nơi này, là nơi nào? Vén rèm xe lên, điên mật cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trên xe ngựa đi xuống, hai tay nắm chặt, sốt sáng mà hỏi. Nhìn trước mắt cô gái này lấy yếu mê người dáng vẻ, cách múa trong lòng cười lạnh một tiếng, không hề trả lời, trực tiếp tiến lên nắm lấy Điền Mật cổ tay, khóa lại nàng toàn thân động tác. A, Điền Mật căn bản không nghĩ tới cách vũ hội như thế không nói đạo lý, đột nhiên liền động thủ, chưa kịp phản ứng đã bị bắt giữ. Yêu cầu tỷ tỷ buông tha ta cái này con gái yếu đất đi. Điền Mật điềm đạm đáng yêu đất đối với cách múa nói. Con gái yếu đất. Cách múa nhẹ khẽ cười một tiếng, nắm lấy Điền Mật cổ tay hai tay bốn một cái. Điền Mật chỉ cảm thấy hai tay tê dần, theo bản năng mà buông ra lúc lòng bàn tay nắm chặt độc dược cùng độc châm toàn bộ rơi xuống đất, mặt đất một mảnh bụi cỏ lập tức biến thành đen khô héo. Trước khi tới, cách múa cũng đã bị Bạch Thuấn nhắc nhở qua, nông gia có một loại đặc thù thể chất, làm cho bọn họ bách độc bất xâm. Cũng đang bởi vì bách độc bất xâm, vì lẽ đó bọn họ có thể đủ tùy ý sử dụng độc dược, mà không cần lo lắng phản vệ. Lần này bởi vì là xuất giá, Điền Mật trên thân cũng không có mang theo vũ khí gì. Cũng chỉ có một nhún nhỏ để ngừa vạn nhất độc dược cùng mấy cây độc châm. Như tóm nàng không phải nữ nhân, rất có thể sẽ bị nàng bề ngoài mê hoặc như tóm nàng người không rõ nông ra, cũng sẽ bị nàng độc dược độc châm giải quyết. Thế nhưng những này nếu như cũng chưa từng xuất hiện, Điền Mật hiện tại không có bất kỳ cái gì hậu chiêu. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, nếu như nàng là bị nhóm đầu tiên tặc. Người cho cấp đi, như vậy trong thành Lạc Dương nhất định sẽ truyền ra tin tức, người nông ra rất nhanh sẽ đến cứu nàng. Thế nhưng nàng bây giờ là bị mấy cái người hảo tâm cứu, một chốc căn bản sẽ không có người phát hiện dị thường, mà chờ người nông gia phát giác, khi đó vẫn tới kịp sao. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Điền Mật bây giờ là thật hoảng, không có ai biết nàng hiện tại ở đâu bên trong, cũng không có ai trở lại cứu nàng. Muội muội nhịp tim đập rất nhanh nha. Cách múa đem Điền Mật hai tay trói lại, để chống để tay ở Điền Mật trong lòng, nói. Cách múa làm để Điền Mật càng thêm sợ hãi. Nếu là một người nam nhân đối với nàng làm ra loại động tác này, nàng còn có thể nghĩ phương pháp dụ dỗ một phen, nghĩ phương pháp thoát thân. Thế nhưng cách múa là một người phụ nữ, hiện tại động tác giống như là miêu nắm lấy lão thử, đang ăn đi lão thử trước đùa bỡn một phen một dạng. Ngươi không cần lo lắng tính mạng ngươi vấn đề, điểm ấy tỷ tỷ có thể cho ngươi bảo đảm. Bất quá những vật khác, tỷ tỷ liền không thể bảo đảm nha. Ngươi không cần lo lắng tính mạng ngươi vấn đề, điểm ấy tỷ tỷ có thể cho ngươi bảo đảm. Bất quá những vật khác. Tỷ tỷ liền không thể bảo đảm nha. Cách múa cảm thụ được Điền Mật có chút run rẩy thân thể, tay nhỏ xẹt qua nàng khuôn mặt, khẽ cười nói. Nhiều, đa tạ tỷ tỷ. Điền Mật khóc không ra nước mắt, nàng không thể cách nào xác định cách múa câu nói này thật giả, bất quá cách múa nói lại là làm cho nàng hơi hơi thả xuống điểm tâm. Chí ít nói rõ trói đi người nàng còn lại mục đích, không phải là đơn thuần muốn giết chết nàng. Nhìn Điền Mật dáng vẻ, đứng ở sau lưng nàng cách múa trong mắt lóe ra một tia xem thường. Rồi lại cảm giác thấy hơi đồng bệnh tương liên. Nàng lúc trước lúc đó chẳng phải ở Bạch Thuấn trước mặt như thế sợ sệt, cuối cùng khuất phục sao? Vừa bắt đầu chỉ là khuất phục tại Bạch Thuấn uy hiếp, mặt sau từ từ nàng vì là Bạch Thuấn làm việc liền bắt đầu có khác biệt nguyên nhân. Ngồi xổm xuống, từ trên thân lại lấy ra một đoàn dây thừng, cách mua đối với Điền Mật mệnh lệnh nói một tiếng, bắt đầu đem Điền Mật trói lại. Nữ nhân trước mắt này biểu dương nhu nhược, tiểu thủ đoạn lại là nhiều rất, nếu là nàng hơi chút chủ quan một điểm, nói không chắc sẽ theo mặt đất cái kia đã biến thành than cốc hoa cỏ. A, Điền Mật bị dây thừng siết phát sinh kỳ quái tiếng gào đau đớn, cái kia nguyên bản liền hóa hồng trang khuôn mặt né qua một tia khuất nhục đỏ bừng. Nhưng vì là mạng sống, Điền Mật không dám đối với cách múa làm có bất kỳ bất mãn, chỉ có thể yên lặng mà nhận thụ lấy. Được. Quá không bao lâu, cách múa hài lòng vỗ vỗ hai tay, đi tới đã bị hoàn toàn trói lại, nhúc nhích không được Điền Mật trước mặt, thưởng thức một phen chính mình kết tác. Điền Mật cảm thụ được thắt chặt vô pháp nhúc nhích thân thể, còn có bị ngoài ngạch trừa lại khe hở, trong miệng còn bị nhét một khối phòng ngừa nàng kêu to vài bố, nhất thời cảm thấy không, tiền triệu triệu, tận khuất đủ. Bạch! Còn chưa chờ Điền Mật nhiều cảm thụ một phen bản thân bây giờ dáng vẻ, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, cách mua đem một túi vải màu đen bọc tại trên đầu nàng. Bị mặc lên túi vải màu đen Điền Mật đầu tiên là sức sở, sau đó thân thể run lên bần bật, muốn gọi lên tiếng, nhưng bởi vì trong miệng ngậm lấy hạt châu kia, chỉ có thể phát sinh ô ô ô thành âm. Buộc chặt thêm trên đầu bộ túi, đây là pháp trường đeo đầu trước chuẩn bị A. Điền Mật đã tưởng tượng được sau lưng người phụ nữ kia rút ra một cái đại đao, chính mài đao xoèn xoẹt hướng về đầu nàng chém tới cảnh tượng. Ô! Sợ sệt đến cực hạn, Điền Mật thân thể không khỏi run lên. Chương 268, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Đang tại Điền Mật nội tâm tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên cảm giác thân thể bị vứt, còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác thân thể đau xót, quẳng ở trong xe ngựa. Trong xe ngựa, tuy nhiên thân thể đau đớn, nhưng Điền Mật lại một lần thở phào, chí ít người phụ nữ kia không phải là muốn giết nàng. Túi vải màu đen chỉ là vì để nàng không thể nhìn thấy bị đưa tới nơi nào, cũng không phải nàng cho rằng chém đầu trước bộ cái túi vải. Đứng lên. Không biết sóc này bao lâu, đều sắp ngủ Điền Mật bên thai chuyển tới một quen thuộc giọng nữ. Chính là trước trói chặt nàng người phụ nữ kia thanh âm. Đã đến địa phương sao? Bị túi vải đen chụp lại đầu Điền Mật mê man đất mở mắt ra, cách mua dưới sự dẫn đường bước nhỏ đất đi về phía trước. Bởi chân cũng bị dây thừng trói lại, chỉ có thể một bước nhỏ đi, rất là gian nan. Trong lúc gặp phải mấy cái cửa cột cùng đẳng cấp, cách mua cũng không có nhắc nhở Điền Mật, Điền Mật nhiều lần cũng suýt chút nữa quẳng cái đầy mặt, may là có võ công nội tình ở trên người. A. 767 Điền Mật chính cẩn thận mà đi về phía trước, chỉ cảm thấy phía sau người phụ nữ kia đột nhiên đẩy nàng một hồi về phía trước đổ tới. Lần này nàng là thật không có cách nào lại duy trì thăng bằng, một hồi ngã xuống, bất quá. Đây là tại giường ngủ phía trên sao. Thân thể cảm thụ được ngã chổng vó địa phương, dưới thân tựa hồ là một mảnh mềm mại đệm chăn, Điền Mật đoán được. Đi tới, ở chỗ này ngoan ngoan chờ chủ thượng trở về. Cách múa nhìn nửa người ghé vào Bạch Thuấn gian phòng giường ngủ thượng Điền Mật, ngồi vào một bên trên ghế, lên tiếng ra lệnh. A. Ừm. Điền Mật nghe vậy đang muốn nói đúng, nhưng quên trong miệng nàng còn đút lấy đồ vật, chỉ có thể gật đầu, dãy rùa thân thể bò lên trên giường ngủ, nằm ở phía trên. Nằm ở cái này mềm mại dị thường giường ngủ bên trên, Điền Mật tâm tình đột nhiên ung dung rất nhiều, thân thể một hồi sủi lơ hạ xuống, còn tìm đến giường ngủ phía trên gối, tuyển cái thoải mái tư thế trên gối. Ngoan ngoan chờ chủ thượng trở về, không nên nghĩ những chuyện khác, ta liền ngồi ở bên cạnh. Cách múa nhìn thấy Điền Mật động tác, còn tưởng rằng nàng nghĩ đào tẩu, nói nhắc nhở. Ừm ân. Trong miệng đút lấy đồ vật, trên đầu còn bị trùm vào túi đen Điền Mật gật đầu, gối lên mềm mại trên gối đầu sau liền đã không còn bất luận động tác gì. Không nhìn thấy cảnh vật chung quanh, Điền Mật chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, nơi này hẳn phải là tóm nàng đến người phụ nữ kia trong miệng chủ thượng gian phòng. Có thể tại trong thành Lạc Dương có lớn như vậy thế lực, cướp đi người nàng, tuyệt đối không phải là phổ thông sơn tặc cùng bọn cướp. Có thể tại trong thành Lạc Dương có lớn như vậy thế lực, cướp đi người nàng, tuyệt đối không phải là phổ thông sơn tặc cùng bọn cướp. Nhưng nàng Điền Mật trên thân lại không có bất kỳ cái gì đáng giá những đại nhân vật kia giật đổ. Vì lẽ đó tóm nàng lại đây, nhất định là làm dẫn ra những chuyện khác cùng người. Nghĩ tới đây, Điền Mật trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì nếu thật là lời như vậy, nói rõ nông gia mọi người thân phận đã bại lộ, hơn nữa hơn xa nàng một người bại lộ. Đổi lại là mặt khác bất luận cái nào nông gia bên trong cao tầng người bị tóm lấy, bây giờ nghĩ nên đều là nghĩ như thế nào cách nào thông chi nông gia mọi người, hoặc là nói làm sao chạy trốn nơi này. Mà Điền Mật trí tưởng tượng tự nhiên cùng tầm thường, bỏ BC, người không giống, đạt được phía trên kết luận Điền Mật cái thứ nhất suy nghĩ là, nàng kia trong miệng chủ thượng, là nam hay là nữ? Nếu là nữ nhân, cái kia nàng bị lợi dụng song sau rất khó mạng sống hạ xuống, nếu là nam nhân, có thể đem nông gia trêu chọc đến mức độ này người, có thể cho nàng mang đến bao lớn quyền lợi đây. Ở một bên khác, sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Chờ hồi lâu cũng không có chờ đến tân hôn đội ngũ đến Ngô Khoáng trên mặt giả tạo nụ cười từ từ biến mất. Trải qua khoảng thời gian này Điền Mánh trong bóng tối truyền lời, bọn họ cũng đã biết ngày đó Lạc Dương nông gia trợ giúp Tiến đang cướp đi nữ tử kia nhà chồng là Tần Quốc Thái Sư. Hôm nay Bạch Thuần đến, tuyệt đối không thể đơn thuần là tới tham dự hỷ yến, nhưng nông gia mọi người không nghĩ tới, tại bọn họ vẫn còn ở đề phòng Bạch Thuần thời điểm, hắn cũng đã động thủ. Chỉ chốc lát sau, một nhóm kia bị giả trang thành tặc nhân ảnh mật vệ gây thương tích Tiệu Phu cùng nông gia đệ tử đều trở về. Bởi vì bọn họ sau khi tỉnh lại bị Chu Vi Lạc Dương cư dân báo cho biết không cần lo lắng, có lòng tốt hiệp khách cứu tân nương tử, liền đi trước y quán băng bó trị liệu một hồi thương thế, mới vội vã đến muộn. Cái gì? Từ mấy cái kia tiểu phu trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, Nô Khoáng không khỏi sống lưng lạnh cả người. Loại này cướp người phương pháp quá khiếp người, một khâu thủ sẵn một khâu, quá lâu như vậy, sợ là cái kia tân hôn thê tử đã bị độc thủ. Bình tĩnh. Điền Manh nắm lấy Nô Khoáng có chút run rẩy cánh tay, trầm giọng nói. Ừm. Nô Khoáng nhìn về phía Điền Manh con mắt, dùng sức chút phía dưới, hít sâu một hơi. Bạch Thuấn chiêu thức này lấy đạo của người, trả lại cho người, để nông ra mọi người cảm giác không chỗ sử dụng lực, có nộ khó phát. Nông ra những này lấy hiệp đạo làm trung tâm người sợ nhất là cái gì? Không phải là ngươi mạnh hơn hắn, cũng không phải ngươi so với hắn có lý, mà là ngươi lại mạnh hơn hắn, còn chiếm lý. Nô Khoáng cố nén cảm giác nhục nhã cảm thấy, đang chuẩn bị mở miệng tìm lý do phân phát đến đây khách mời, cái kia huynh đệ Trần Thắng nhưng dễ kích động. Chương 269, khách mời rời đi, tình hình rối loạn bắt đầu. Trần Thắng tấm gương mặt đi ra nhận quân dê, Nô Khoáng thấy thế hơi nhướng mày, vừa nghĩ đến Trần Thắng muốn làm gì, đã không kịp. Hắc. Ẩm. Một đạo cương phong xẹt qua, một cái kiếm lớn màu đen nghiêng cắm ở Bạch Thuấn trước mặt trên mặt đất, chu vi khách mời dồn dập ôm đầu ngồi xổm mặt đất. Quả nhiên, là đi ra ngoài cầm kiếm. Tham gia việc vui, tự nhiên không thể mang kiếm dự tiệc, càng không thể mang theo cái này cự khuyết. Gay go. Chư vị tùy cơ ứng biến, không muốn manh động. Nhìn thấy Trần Thắng không nói hai lời liền động thủ, Điền Manh giật mình, vội vàng nhỏ giọng đối với chu vi nông gia mọi người nói. Nông gia nhìn như thế lực to lớn, nhân số đông đảo, nhưng đều là tán binh, hiện tại chỉ sợ Trần Thắng vừa động thủ, những người khác cũng xính khí phách, theo động thủ, khi đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vĩnh viễn không nên quên, nơi này là Lạc Dương, Tần Quốc cảnh nội. Nhìn Bạch Thuấn trước mặt không đủ giữa mét cự khuyết kiếm, Bạch Thuấn còn không có tỏ thái độ. Bên cạnh Diễm Phi cũng đã có chút nổi giận, bất quá lại bị Bạch Thuấn nắm lấy tay. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia vứt ra cự khuyết kiếm Trần Thắng từ bên ngoài nhảy một cái đến Bạch Thuấn trước mặt, giẫm nát cự khuyết kiếm bên trên. "Chư vị khách nhân, hôm nay huynh đệ ta đại hôn bị tiểu nhân phá hoại, còn chư vị ngày khác trở lại." Trần Thắng nhìn quét chu vi từng đôi e ngại con mắt, chắp tay lớn tiếng nói: "Đi đi đi." Các tân khách nghe vậy dồn dập như chút được gánh nặng, tranh nhau chen lấn rời đi vùng đất thị phi này. Những người này khả năng từ đây muốn có bóng ma tâm lý, Lạc Dương Thành không thích hợp làm hôn sự đồn đại cũng phỏng chừng sẽ ở sau ngày hôm nay càng truyền càng thịnh. Bạch Thuấn nhìn những cái khách mời từng cái rời đi, hắn biết rõ trong đó khẳng định còn pha tạp vào một ít nông gia đệ tử cũng theo rời đi, nhưng cũng không để ý. Mặc kệ bọn hắn rời đi muốn đi cho lưu lại người chuẩn bị đường lui, hay là đi tìm viện binh, hoặc là thật chỉ là đơn thuần rời đi, đều không đủ lấy để Bạch Thuấn chết mục đích. Điền Manh đang nhắc nhở Ngô Khoáng một tiếng về sau. Cùng Điền Ngôn cũng theo những người khác chuẩn bị cùng rời đi. Cũng không phải hắn Điền Mánh không có khí phách, lâm trận bỏ chạy, mà là vừa nãy Điền Ngôn đã từng cùng Bạch Thuấn trò chuyện quá, nếu là hắn không rời đi, vậy thì ngồi vững Điền Ngôn nông gia thân phận. Ở cái kia thần đồng nữ nhi phân tích dưới, Bạch Thuấn nên chỉ biết Lạc Dương nông gia đệ tử thân phận, đối với bọn hắn những này hôm nay tới tham gia Ngô Khoáng việc vui người nhiều nhất chỉ là hoài nghi. Hơn nữa nữ nhi bệnh tình bị Bạch Thuấn giảm bớt, ngày sau khẳng định còn cần thấy Bạch Thuấn, Điền Mánh cân nhắc phía dưới, cho là mình không thể bại lộ nông gia thân phận, liền chọn rời đi. Tiên sinh. Điền Ngôn trước lúc ly khai, bước nhỏ đi tới Bạch Thuấn trước mặt, hoán một tiếng. Ừm. Điền Ngôn thanh âm quá mức nhẹ, tiểu Bạch Thuấn chú ý lực lại đang trước mặt cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn hoàn bảy trên thân, không hề nghe rõ. Túi đầu nhìn bút bê sứ một dạng trắng trẻo non nớt tiểu Điền nói, Bạch Thuấn lúc này mới nghĩ đến hắn tại sao phải đi lưu ý một cái Trần Thắng, hoàn toàn không cần phải. Vì vậy Bạch Thuấn mỉm cười ngồi chồm hôm xuống. Thân ra tay xoa bóp Điền Ngôn khuôn mặt, nói, có chuyện gì không? Vừa nay chú ý lực ở cái kia mãng phu trên thân, không hề nghe rõ. Ừm, ừm. Điền Ngôn xoa bóp góc áo, quay đầu liếc mắt nhìn phụ thân Điền Mánh, phát hiện không có chú ý tới nàng, tập hợp hướng về Bạch Thuấn bên hai. Bạch Thuấn cho rằng Điền Ngôn có cái gì thì thầm muốn nói, mỉm cười, hơi hơi hạ thấp thân thể. 3. Cảm nhận được gò má man mát xúc cảm, Bạch Thuấn nguyên bản nụ cười cứng đờ. Tiên sinh, sau này còn gặp lại. Lén lút làm cái gì không được sự tình, tiểu Điền nói không có tiểu đại nhân dáng vẻ, hốt hoảng nói một tiếng về sau, liền chạy hướng về phụ thân Điền Mánh. Không yêu cầu hoa tươi. Bạch Thuấn sờ sờ chính mình mặt, theo bản năng mà nhìn về phía Điền Mánh phương hướng, thầm kêu may mắn vừa nãy màn này không có bị nhìn thấy. Tiên sinh thật sự là lợi hại, nhỏ như vậy hài tử cũng đối với tiên sinh kính yêu cực kỳ đây. Làm mắt thấy vừa nãy tình cảnh đó Diễm Phi, chẳng biết vì sao nói ra câu này rất không phù hợp nàng tính cách chua xót. Vậy thế nhưng là cái tiểu đại nhân, Phi Yên, ngươi lại nhiều tình địch đây. Đối mặt Diễm Phi trêu chọc lời nói, Bạch Thuấn tự nhiên là tương phản tán gẫu trở lại. Cái gì tình địch? Thiên sinh không nên nói lung tung. Trần Thắng, ta người lớn như thế đứng ở trước mặt các ngươi, có thể hay không đừng làm như không nhìn thấy. Két, ầm. Bị xem nhẹ Trần Thắng rút ra cự khuyết, lại đột nhiên đập về phía mặt đất. Bạch Thuấn quay đầu một bộ xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn về phía Trần Thắng, trước người ba thước khí tường ngăn trở vỡ vụn cục gạch cùng kiếm khí. Tần Quốc Thái Sư, huynh đệ ta Ngô Khoáng Thê Tử ở nơi nào? Nhanh giao ra đây cho ta. Trần Thắng thấy Bạch Thuấn rốt cục chú ý tới hắn, hai con mắt trừng, đem cự khuyết hướng về trên vai xoay ngang, lớn tiếng chất vấn. Vài bảy đồng học, huynh đệ ngươi thê tử, tới hỏi ta làm cái gì? Ta hôm nay thế nhưng là một mực ở nơi này không động tới, liền rượu và thức ăn cũng chưa ăn bao nhiêu. Bạch Thuấn đối mặt khí thế hung hung Trần Thắng, nhưng dùng vừa nãy hống điển ngôn ngữ khí đáp trả. Cái gì ấm thất, ta tên Trần Thắng. Cho tới ngươi có biết hay không ta đệ muội tam tích, ngươi bản thân chẳng lẽ không rõ ràng à? Trần Thắng nắm chặt cự khuyết, dùng lực vung lên, mũi kiếm chỉ vào Bạch Thuấn mi tâm, lớn tiếng hỏi. Không rõ ràng. Chương 270, Điền Ngôn Lưu Tẩn, Trần Thắng mua phong. Nôn Nhi, ngươi xác định chúng ta không có bại lộ sao? Đi ra mấy chục mễ lộ, Điền Mánh cũng đã có chút hể vải Điền Ngôn lên xe ngựa, Điền Mánh có chút không xác định mà hỏi. Một năm gần nhi lập chi niên nam tử trưởng thành, hướng về nữ nhi mình, một cái bốn, năm tuổi nữ đồng dò hỏi, cái này xem ra rất là quái dị. Yên tâm đi. Phụ thân, chúng ta không có bại lộ. Điền Ngôn lắc đầu một cái đầu nhỏ, lập tức nói, chúng ta bây giờ nên mau chóng tìm tới Ngô Khoáng Thúc Thế Tử, sau đó mau chóng rời đi Tần Quốc. Đúng vậy a, bất quá Ngôn Nhi ngươi cùng cái kia Tần Quốc Thái Sư đến cùng nói những gì. Điền Mánh nghe vậy gật đầu, lông mày đột nhiên cựu tam tam vừa nhíu, túi đầu nhìn về phía nữ nhi, hỏi. Hắn nhìn trên Ngôn Nhi. Điền Ngôn nói, ồ, Ngôn Nhi thông tuệ lại là siêu phàm thoát tục. Cái kia Tần Quốc Thái Sư thưởng thức cũng là bình thường. Điền Mánh nghe vậy tự hào cười nói. Tuy nhiên trước Bạch Thuấn đối với Điền Ngôn động tác có chút kỳ quái, nhưng hiểu lầm đã giải trừ, Điền Ngôn câu nói này cũng không để cho Điền Mánh hiểu lầm cái gì kỳ quái đồ vật. Đương nhiên, Bạch Thuấn cũng xác thực không có đối với như thế một cái bốn, năm tuổi nữ đồng có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Phụ thân, về sau xong chuyện, còn để Ngôn Nhi lưu ở Tần Quốc. Điền Ngôn nhìn phụ thân cười to dáng vẻ, nhưng không có một chút nào tiểu hài tử hẳn có tâm tình. Quay về Điền Mánh nói. Vì sao? Nghe được câu này Điền Mánh sững sờ, hỏi. Điền Ngôn thế nhưng là vừa nói, muốn mau chóng rời khỏi Tần Quốc, nhưng hiện tại nàng lại muốn lưu lại. Khó nói làm cho nàng một người ở lại chỗ này. Tuy nhiên Tần Quốc còn có còn lại nông gia đệ tử, cũng có nàng vị lao sư kia Mạnh Thị có thể chăm sóc, nhưng Điền Mánh cuối cùng là không yên lòng, hay là muốn nghe một chút Điền Ngôn ý đồ là cái gì. Nghe nói cái kia Tần Vương Thư Đồng Cam La cũng là một thần đồng. Đi sứ Hàn Quốc vì là Tần cầm xuống 200 dặm, bái thượng khanh, quan viên cùng thừa tướng. Điền Ngôn cúi đầu, một đôi mắt lóe lên nói. Ngươi muốn ở Tần Quốc xuất sĩ? Điền Mánh đoán được nữ nhi ý đồ, giật mình. Tuy nhiên nữ nhi từ nhỏ thông tuệ dị thường, thường thường bị người than thở, nói lớn lên nhất định là một vị nữ quan trọng, nhưng Điền Mánh cũng chưa hề nghĩ tới để Điền Ngôn xuất sĩ Tần Quốc. Điền Ngôn nhẹ nhàng gật đầu một cái, bất quá trong lòng nàng chính thức muốn là cái gì, liền không có ai biết. Điền Mánh thấy quả nhiên như cùng hắn suy đoán giống như vậy, một hồi mặt mày ủ rũ đất suy nghĩ lên. Cuối cùng nghĩ đến Điền Ngôn nếu như có thể đạt được Tần Quốc chuẩn bị, đối với nông gia cũng rất có ích lợi, cắn răng đồng ý. Đương nhiên, xúc tiến Điền Mánh đồng ý nguyên nhân, trừ nữ nhi bản thân thông tuệ cùng Cam La tiền lệ, còn có nữ nhi cùng Bạch Thuấn quan hệ. Hai người hôm nay chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng nữ nhi trong miệng Bạch Thuấn đối với nàng rất là yêu thích. Hai người hôm nay chỉ là lần đầu gặp gỡ. Nhưng nữ nhi trong miệng Bạch Thuấn đối với nàng rất là yêu thích. Tại đây điểm, Tần Quốc Thái Sư thưởng thức, Điền Mánh mới chính thức quyết định, đem Điền Ngôn lưu ở Tần Quốc. Như Ngôn Nhi lưu ở Tần Quốc, phụ thân ngươi nông gia thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Điền Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân, nói. Điểm ấy là cha tự nhiên biết rõ, sau khi trở về ta liền tạm thời gỡ quyền, lui khỏi vị trí hậu trường, lo liệu thương lượng nông. Làm Điền Ngôn gián giả thân phận duy nhất thì vết chính là hắn Điền Mánh, người phụ thân này. Điểm ấy Điền Mánh tự nhiên là minh bạch, vì vậy lập tức định ra quyết định. Cứ như vậy, Điền Ngôn bị Điền Mánh lấy nông gia gián giả thân phận lưu ở Tần Quốc, thế nhưng Điền Ngôn liên quan với Bạch Thuấn đã biết Điền Mánh là người nông gia sự tình lại không có nói cho nàng phụ thân. Cái này nữ đồng trong óc đến cùng đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là vì là nông gia, hay là muốn vì là Tần Quốc, vì là Bạch Thuấn, bây giờ còn vô pháp công bố không? Một bên khác, bị Bạch Thuấn xem thường Trần Thắng lửa giận công tâm. Tuổi trẻ khí thịnh hắn căn bản không quản bên cạnh huynh đệ Ngô Khoáng ánh mắt và những người khác khuyên can ý tứ, vung vẩy lên cự khuyết liền hướng về Bạch Thuấn mặt cửa ném tới. Cho ta nói ba. Trần Thắng dường như nộ mục kim cương, quắc. Ha. Bạch Thuấn ngáp một cái, nhìn cách hắn cái chán chỉ có hai ngón tay gần cự khuyết, đối với Trần Thắng nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Trần Thắng dừng lại tay, còn lại nông ra mọi người không khỏi thở một hơi. Ngươi. Trần Thắng tự nhiên là không dám thật vô xuống, ở Tần Quốc địa bàn vốn là bọn họ cũng rất nguy hiểm, nếu lại thương thậm chí là giết Tần Quốc Thái Sư, vậy bọn họ liền thật xong. Diễm Phi trước nhìn thấy Trần Thắng đối với Bạch Thuấn động thủ, liền muốn ra tay ngăn cản, nhưng nàng tay vẫn bị Bạch Thuấn nắm ở lòng bàn tay, chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Hô! Trần Thắng bị Bạch Thuấn cái kia hờ hững ánh mắt một kích, lần thứ hai vung vẩy lên 1.6 cự khuyết. Nhưng vẫn như cũ không có đụng tới Bạch Thuấn, đứng ở Bạch Thuấn trên trán nhất chỉ. Vị huynh đài này ngươi làm gì? Chơi tạp kỹ hay là cho ta quạt gió? Nhìn Trần Thắng càng làm cự khuyết múa theo sát quạt máy giống như, Bạch Thuấn không nói gì, lên tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Trần Thắng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa vốn là tính cách liền lỗ mãng, bị Bạch Thuấn như thế một kích, liền không kiềm chế nổi. Dừng tay. Ở phía xa Ngô Khoáng nhìn thấy tự gia huynh đệ trong mắt lóe ra hung ác chi khí, biết rõ lần này không phải là phổ thông hù dọa, vội vàng hô. Chương 271, liền ngồi. Đối mặt Ngô Khoáng khuyên can, Trần Thắng mắt điếc tai ngơ, trong tay cự khuyết nhất chuyển, nằm ngang đánh về Bạch Thuấn thân thể. Cự khuyết vốn là đại xảo bất công trọng kiếm, không sử dụng kiếm nhận công kích không những sẽ không hạ thấp cự khuyết uy lực, ngược lại sẽ để cho càng thêm có áp bách lực. Bị Trần Thắng cái này cự khuyết kiếm thân thể vỗ, coi như là có hành luyện công phu võ giả, cũng sẽ dường như bị cự tượng trùng kích giống như vậy, nhẹ thì nội thương thổ huyết, nặng thì xương vỡ tuyệt bận. Đùng. Cự khuyết mang theo vô tận uy thế hướng về Bạch Thuấn quét ngang mà đi, lại chỉ thấy Bạch Thuấn thân ra một cái tay, thủ trưởng vỗ vào cự khuyết trên thân kiếm, va chạm tiếng dường như tiếng chuông giống như nặng nề. Tất cả mọi người không có đoán được đón lấy hình ảnh, cự khuyết bị Bạch Thuấn một tay ngăn trở, cầm trong tay cự khuyết Trần Thắng nhưng phảng phất dường như gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy, cùng cự khuyết cùng bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Từ xưa đến nay, nếu là có người đến cùng Bạch Thuấn đấu trí đấu mưu, Bạch Thuấn xưa nay đều là tình nguyện phục bồi, quyền cho là thú vui cuộc sống. Nhưng nếu làm mưu trí không thể tả, liền thẹn quá thành giận, lựa chọn lấy thất phu 11 chi dũng cước bước, Bạch Thuấn liền sẽ không khách khí. Lã Bất Vi bên kia Bạch Thuấn không lấy thế lôi đình diệt trừ, một là cho Doanh Chính đoán luyện không gian, hai là lo lắng quá mức cường thế cử động để Doanh Chính sản sinh sợ hãi tâm lý, ba là Lã Bất Vi xuống đài sau cũng là Mị Khải sau đó thừa tướng vị. Lấy Mị Khải cùng nông gia quan hệ, Mị Khải kế nhiệm thừa tướng vị về sau, sợ cái này nông gia ở Tần Quốc hội phát triển càng thêm cấp tốc. Thế nhưng trước mắt cái này Trần Thắng, Bạch Thuấn thật sự không biết hắn có bất luận cái nào lý do, để hắn can đảm dám đối với Bạch Thuấn ra tay. Đầy mặt kinh sắc Trần Thắng sờ sờ khỏe miệng vết máu, sử cự khuyết từ dưới đất bò dậy, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, cái kia huynh đệ Ngô Khoáng rốt cục bắt kịp. Ngừng tay đi. Chạy đến Trần Thắng bên cạnh, Ngô Khoáng một cái tay khoác lên Trần Thắng nắm chặt cự khuyết cái tay kia bên trên, nói. Hừ. Trần Thắng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bạch Thuấn, lại phát hiện Bạch Thuấn một mặt lạnh nhạt từ trong tay háo lấy ra một khối gấm bố, hướng đi hắn. Thở ra, nắm cự khuyết khiêu khích mấy lần không có kết quả, lại nghĩ tới đây là Tần Quốc. Sợ, sẽ không đánh. Trên thế giới có tốt như vậy sự tình. Trần Thắng, vào tần tam tháng, giết tặc nhân 5, thương dân chúng vô tội 37, trong đó vết thương nhẹ người tam, đến tàn tật người 15, tổn hại công và tư tài vật chung 179 kim. Bạch Thuấn chiếu gấm bảy lên liên quan với Trần Thắng tội trạng đọc một lần, tiện tay đem gấm bố hướng về trên trời ném một cái, nhìn về phía mọi người. Ai có thể nói cho ta biết, cỡ này tội phạm vì sao còn có thể đường hoàng xuất hiện ở trong thành Lạc Dương. Mới vừa lại ý muốn hành hung. Tần. Ngô Khoáng nghe vậy đồng tử co rụt lại, đang muốn nói chuyện, lại bị Bạch Thuấn đánh gãy. Há, tại hạ biết rõ. Bạch Thuấn nhìn về phía trên người mặc một thân hồng y Ngô Khoáng, vị này tân lang quan viên cùng cái này tội phạm là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, tự nhiên sẽ trợ giúp tránh né tiềm tàng cùng thoát tội. Ngươi có ý gì? Một người làm việc một người làm, cùng ta Ngô Khoáng huynh đệ không quan hệ. Trần Thắng thấy Bạch Thuấn đem vấn đề mang tới Ngô Khoáng trên thân, khí diễm một hồi yếu rất nhiều. Ngoài mạnh trong yếu mà đối với Bạch Thuấn nói. Tần luật, bao che tội phạm người, liền ngồi. Bạch Thuấn đạm bạc đất nghiệm một câu tân pháp. Bạch Thuấn đạm bạc đất nghiệm một câu tân pháp. Ngươi. Trần Thắng còn muốn nói chuyện, lại bị Ngô Khoáng một tay đè xuống. Ngô Khoáng nhận tội. Ngô Khoáng cúi đầu hướng Bạch Thuấn nói. Cẩn thận Ngô Khoáng ở đi tới bên ngoài đỡ lên Trần Thắng lúc sau đã phát hiện một vấn đề, bên ngoài chu vi quỷ dị yên tĩnh. Lại liên tưởng đến Bạch Thuấn đến có chuẩn bị, bọn họ nông ra lại là không hề chuẩn bị. Nếu là dựa theo Trần Thắng suy nghĩ, không khác nào là lấy trứng chọi đá. Hắn Ngô Khoáng một người không chết sợ cái gì, sợ sẽ là lưu lại những này nông gia huynh đệ cũng bị liên lụy, vậy hắn chính là nông gia đại tội nhân. Trần Thắng cũng nhận. Thấy huynh đệ quyết tuyệt như vậy, Trần Thắng lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Thuấn, đem cự khuyết hướng về mặt đất cắm xuống, nói. Nguyên bản Trần Thắng là chuẩn bị thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, nhưng nếu như cái này đại giới là để hắn nông gia huynh đệ toàn bộ bị Tần Quốc bắt lấy, hắn tình nguyện lựa chọn ở một mình chịu đựng. Chỉ là thương hại hắn huynh đệ Ngô Khoáng, thả xuống cự khuyết Trần Thắng nắm chặt nắm đấm. Hôm nay Ngô Khoáng chi cưới chưa thành, mong rằng Thái Sư hỗ trợ tìm kiếm, giúp bỏ chuyển cao chi, Ngô 733 bỏ vô duyên cùng với liền cảnh, ngày sau có thể tự tái giá. Trầm mặc chốc lát Ngô Khoáng lại mở miệng nói. Huynh đệ ngươi. Trần Thắng nghe vậy cả kinh, không hiểu Ngô Khoáng phải vì sao ý. Bên cạnh những cái trầm mặc không dám lên tiếng nông ra các đệ tử cũng dồn dập hiếu kỳ Ngô Khoáng tại sao đột nhiên nói ra những lời này. Thở ra, xem ra tân lang quan viên cũng hơi thông tần pháp. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, nói. Phu phạm pháp, vợ liền ngồi, không thể làm quan nô tỳ. Ngô Khoáng bây giờ là có thể thiếu để một người bị liên lụy tới, liền tận lực tranh thủ. Bất quá. Trần Thắng là một cái mãng phu, không thông tần pháp, mà cái này Ngô Khoáng lại là biết pháp lại phạm pháp. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Gọi ngươi người đem chúng ta bắt, những người khác cùng việc này không quan hệ. Trần Thắng thấy huynh đệ bị Bạch Thuấn trào phúng, nắm chặt hai tay, giận dữ hét. Không quan hệ. Chuyện này còn bắt đầu đây. Bạch Thuấn liếc một chút bên cạnh Diễm Phi, thầm nghĩ. Chương 272, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Sau đó, Bạch Thuấn từng cái địa chỉ ra người trong quần Lạc Dương nông gia đệ tử chịu tội. Một phần Lạc Dương nông gia đệ tử trừ ngày ấy thương kiệu phu cấp cô dâu, cũng còn có khác biệt chịu tội. Cho tới những cái mấy ngày nay vừa mời tới Lạc Dương những người khác, Bạch Thuấn không để cho người điều tra, xem như cho Mị Khải cùng Điền Nôn một bộ mặt. Chủ yếu vẫn là Bạch Thuấn tìm đọc đến nông gia tình báo thời điểm phát hiện, hiện tại Mị Khải còn không phản tần chi tâm, càng thiên hướng về lắc lư trái phải. Cũng chính bởi vì như vậy, Mị Khải mới có thể chỉ phái Lạc Dương nông gia một cái phân bộ tiếp xúc kiến đan. Ngoài ra, những cái ẩn giấu đi thân phận nông gia đệ tử, còn dựa theo Mị Khải mệnh lệnh, thường thường sẽ đi truyền thụ một ít kỹ xảo cho Tần Quốc nông dân. Tuy nhiên hiện tại nông gia phần lớn người đối với việc đồng áng đã không để ý, nhưng không thể phủ nhận là, nông gia quan ở phương diện này điển tịch ghi chép bên trong vẫn có rất nhiều kỹ xảo. Hơn nữa Bạch Thuấn cho tới nay mục đích là tịnh hóa nông gia, mà thực sự không phải là diệt trừ nông gia, vì vậy nói xong Lạc Dương người nông gia về sau, liền dừng lại. Một mực túi đầu nắm chặt nắm đấm Ngô Khoáng thấy Bạch Thuấn dừng lại, rốt cục thở một hơi. Nếu là Bạch Thuấn cố ý muốn đem ở đây tất cả mọi người bắt lấy, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Mà Trần Thắng loại này mãng phu đáng ghét nhất chính là văn sĩ, mặc kệ là lấy thế đè người, hay là lấy ly áp đảo người, đều bị hắn rất là khó chịu. Thái sư đại nhân miệng đầy Tần Quốc nền chính trị hà khắc luật pháp, chẳng lẽ là pháp gia người? Trần Thắng nhìn về phía Bạch Thuấn, mở miệng hỏi. Trần Thắng mới vừa hỏi ra vấn đề này, đứng ở bên cạnh hắn Ngô Khoáng liền một mặt lúng túng kéo hắn. Có câu nói gọi là không học thức, thật là đáng sợ, hiện tại phóng tới Trần Thắng trên thân không một chút nào quá đáng. Chẳng trách cái này Trần Thắng cứ như vậy dám trực tiếp đối với Bạch Thuấn động thủ, nguyên lai hàng này căn bản không có minh bạch Bạch Thuấn đến cùng là thân phận gì. Bạch Thuấn cũng lười đi cùng như thế một cái mục đích vô pháp kỷ nhiều người nói nửa câu, cái kia bất quá là đàn gậy hai châu. Cho tới Tần Pháp là nền chính trị hà khắc hung bạo phương pháp. Liên ngôi một người trong đó chủ yếu mục đích chính là phòng ngừa bao che tội phạm xuất hiện, mà bất luận là nguyên bản trong lịch sử Hán, Đường, Minh, cũng có liên lụy. Liên ngay cả hơn 2.000 năm sau thời đại, khi đó bao che cùng ẩn náu tội phạm cũng là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Mà ở Tần Quốc dân chúng trăm năm qua, ở Tần Quốc luật pháp bảo hộ dưới an cư lạc nghiệp, kiến công lập nghiệp, chưa bao giờ có lời oán hận. Như vậy có lời oán hận đều là người nào? Đúng. Có lời oán hận chính là những cái bị luật pháp xử trí tội phạm. Nếu không phạm pháp, phương pháp chính là một tầng thiên nhiên bảo hộ, như phạm pháp, phương pháp chính là một thanh đâm vào trong lòng lợi kiếm. Liên ngôi chính là nhắc nhở bách tính, đối mặt thân nhân bằng hữu phạm pháp, cần làm bỏ qua tiểu nghĩa mà lấy đại nghĩa. Liên như là Triệu Quốc cái kia Triệu Quát mâu thân một dạng, nàng cho rằng nhi tử Triệu Quát Trường Bình chi chiến thất bại, khuyên bảo Triệu Vương không có kết quả về sau, liền yêu cầu Triệu Vương miễn trừ liên lụy chi tội. Nơi này liên lụy cùng Tần Quốc liền ngồi lại có cùng khác nhau. Chỉ cần Tần Quốc là chính sách tàn bạo. Ngược lại, Tần Quốc luật pháp trái lại so với Triệu Quốc phổ thông liên lụy càng thêm tiên tiến. Ngô Khoáng nhỏ giọng theo Trần Thắng đại khái nói rõ một chút Bạch Thuấn thân phận cùng trải qua về sau, Trần Thắng mang theo khiếp sợ ánh mắt thu hồi ánh mắt. Chúng ta có tội người lĩnh tội, còn lại vô tội người có thể hay không cho đi. Chúng ta có tội người lĩnh tội, còn lại vô tội người có thể hay không cho đi. Ngô Khoáng trầm ổn đất bước lên trước, đối với Bạch Thuấn nói. Cho đi. Trước có cơ hội các ngươi không đi. Hiện tại tuy nhiên Bạch Thuấn không chuẩn bị đối với những khác người nông gia động thủ, nhưng cũng sẽ không để bọn họ thư thái như vậy rời đi. Tần Luật, có tặc sát thương người trùng thuật, giai người bên ngoài không viện binh, trăm bước bên trong so với dã, làm ti nhị giáp. Bạch Thuấn lại đọc lên một đạo Tần Quốc luật pháp, để nguyên bản thở một hơi nông ra các đệ tử sắc mặt trở nên rất là khó chịu. Có ý gì? Tần Quốc luật pháp quy định, có người giữa ban ngày hại người giết người, chu vi trong vòng trăm bước người, nếu không phải làm viện thủ, ở nơi đó xem cho vui, phạt hai cố khôi giáp. Đương nhiên, đầu này luật pháp cũng không phải chết, sẽ không để cho một đứa bé con, phụ nữ có thai loại hình mạnh mẽ đi viện trợ. Nhưng nông ra những người này bọn chúng đều là vóc người cường tráng nam tử trưởng thành, hiển nhiên cùng người già yếu bệnh tật không có chút quan hệ nào. Nếu bọn họ vừa nãy xem Trần Thắng cầm cự khuyết cho Bạch Thuấn múa phong rất vui vẻ, như vậy thì giao điểm quan sát phí dụng đi. Hai cố khôi giáp chi phí cũng không tính toán tiện nghi, hơn nữa hiện trường nhân số đông đảo, nông ra lần này muốn xuất điểm huyết. Có thể. Chúng ta lãnh phạt. Một người mặc cẩm bào nam tử ở đám người bên trong đi ra, nói. Tư đồ huynh Tiêu Pha. Đông đảo nông gia đệ tử thấy Tư đồ Vạn Lý ra tay, nhất thời thở một hơi, bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Chủ động đem mình dùng xích sắt chân tay bị trói Trần Thắng cùng Ngô Khoáng bị Bạch Thuấn mang đi. Lạc Dương người nông gia đi Lạc Dương quan phủ tự thú lĩnh tội, những người khác thì là bởi vì Tư đồ Vạn Lý một người trả hết phạt tiền, liền dựa theo ở trong thành chờ đợi đã lâu Điền Mạnh ý tứ, lập tức đứng dậy rời đi Tần Quốc. Chờ đã, người bên ngoài người đâu? Ngô Khoáng thấy Bạch Thuấn đem hắn cùng Trần Thắng ném lên xe ngựa. Nhất thời trong lòng cả kinh, hỏi. Hai người bọn họ đối với Tần Quốc Thái Sư tới nói bất quá là một tiểu nhân vật, như là đã giải quyết, tại sao còn cần, bên trong tiền, Bạch Thuấn tự mình hộ tống. Người? Người nào? Bạch Thuấn ngồi ở bên ngoài, dựa vào Diễm Phi, ngáp một cái hỏi. Không có ai. Nô Khoáng trợn mắt lên, mà bên cạnh hắn cái kia bị xích sắt bó thành bánh quai trèo Trần Thắng cũng là đồng dạng vẻ mặt. Bọn họ sở dĩ quả đoán nhận sợ, cũng là bởi vì có nông gia đệ tử thông báo bọn họ. Tần Quốc ảnh mật vệ từng tại Lạc Dương phụ cận từng xuất hiện, hơn nữa Bạch Thuấn Tần Quốc Thái Sư thân phận, như vậy hờ hững ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lúc đó Ngô Khoáng liền cho rằng bọn họ nhất định là đã bị hoàn toàn vây quanh, hơi có dị động liền sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết. Các ngươi không cần dãy rủa, các ngươi nông gia tuy nhiên bách độc bất xâm, thế nhưng ấm dương chú ấn cũng không phải là độc. Diễm Phi liếc trong khi liếc mắt có chút dị động hai người, đôi môi khẽ nhếch, nói: "Chương 273, tốt có thể đùng." Dựa theo điền ngôn nhu đồ, vì phòng ngừa bại lộ, những cái tham dự Ngô Khoáng hôn sự, ở đây nông gia đệ tử dồn dập rời đi Tần Quốc. Nhưng vấn đề là, những cái nông gia đệ tử thân phận đã bại lộ, Điền Ngôn lại không có nói cho Điền Mãnh. Điều này sẽ đưa đến Tần Quốc có thể theo những cái đã bại lộ, nhưng rời đi Tần Quốc nông gia đệ tử, từng cái đất đi xác định những quốc gia khác chung nông nhà phân bố. Ấm Dương gia. Nghe được ba chữ này, Trần Thắng cùng Ngô Khoáng thân thể không khỏi run lên, toát ra kiêng kỵ vẻ mặt. Đem so sánh song trọng thân phận nông gia tới nói, Ấm Dương gia cùng đạo gia người mới thật sự là thần bí khó lường. Có người nói Ấm Dương gia chú ấn thậm chí có thể giết người với trong lúc vô hình, mà đối với những thứ này làm giữ đấu ác giang hồ hiệp khách tới nói, không khác nào là khó lòng phòng bị. Để Ngô Khoáng càng thêm lo lắng là, hắn cảm giác hắn đã bị Diễm Phi nhận ra. 087. Không sai, Ngô Khoáng chính là ngày ấy xuất lĩnh Lạc Dương nông gia cướp cô dâu người, cũng chính là hắn, đem cái kia một bình thôi tình dược vật ném vào Diễm Phi trong tiệu. A. Lập tức bên trong hai người đột nhiên phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Vì để trong xe ngựa hai cái kẻ lỗ mãng tin tưởng, Diễm Phi một tay kết ra một cái thủ ấn. Chỉ thấy trong xe ngựa Trần Thắng cùng Ngô Khoáng trên bả vai đột nhiên sáng lên một cái thần bí đồ án, tràn đầy nóng rực nóng bỏng khí tức, phảng phất bị bàn ủi dán tại trên thân. Các ngươi liền đem liền ngủ ở chỗ này một đêm đi, ngày mai có người mang bọn ngươi đi Hàm Dương. Trở lại trong trang viên, Bạch Thuấn quay về trong xe ngựa hai cái mồ hôi đầm địa người nói một tiếng, liền cùng Diễm Phi từng người trở lại trong phòng. Có Diễm Phi lưu lại chú ấn, hai người không tồn tại đào tẩu khả năng. Bạch Thuấn cũng lười lại đi với bọn hắn nói cái gì tần pháp, đối với Trần Thắng Ngô Khoáng, bỏ e gì, tới nói, phạm pháp ngược lại là bọn họ huyền diệu tư bản. Nghĩ một hồi cái kia Trần Thắng ngày sau cải danh thắng thất, được thất quốc mặc hình, trong trốn giang hồ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Không nghĩ nữa tội ác tài trời, trái lại cho rằng Trần Thắng như vậy đối kháng cơ quan quốc gia rất lợi hại. Rất sâu. Đây là người trong giang hồ tư tưởng, Hàn Phi nói tới hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ một chút cũng không sai. Phi Yên ngươi cứ như vậy buông tha hai người bọn họ. Bạch Thuấn vừa đi vừa nhìn hướng về bên cạnh mặt không hề cảm xúc Diễm Phi, tò mò hỏi. Theo lý mà nói, Diễm Phi đối xử những cái lúc trước nhất tiệu đem nàng đưa vào Chu Huyền Quý phủ người nông gia đều không có nương tay, làm sao có thể lại như vậy mà đơn giản buông tha cho nàng ném mạnh thôi tình dược vật Ngô Khoáng đây. tiên sinh nếu muốn lấy tần pháp xử trí bọn họ, Phi Yên cũng không tiện lại ra tay. Diễm Phi đối với Bạch Thuấn yên nhiên nở nụ cười, ôn hòa nói. Thật sao? Bạch Thuấn luôn cảm giác có chút là lạ, Diễm Phi có thật dễ nói chuyện như vậy sao? Hơn nữa ấm dương gia thật dễ dàng như vậy tiếp thu pháp luật chế tài cái này giả thiết. Bạch Thuấn luôn cảm giác có chút là lạ, Diễm Phi có thật dễ nói chuyện như vậy sao? Hơn nữa ấm dương gia thật dễ dàng như vậy tiếp thu pháp luật chế tài cái này giả thiết. Thiên sinh không tin Phi Yên sao? Đi ở phía trước Diễm Phi đột nhiên xoay người, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Không tin. Bạch Thuấn gật đầu. Diễm Phi. Được rồi, Phi Yên chỉ là đem lúc trước cái kia ngô khoáng ném vào đến đồ vật trả lại hắn, không biết nông gia bách độc bất xâm có thể hay không chống lại đây. Thấy Bạch Thuấn không tin, cảm thấy ngược lại giấu không đi xuống Diễm Phi liền thẳng thắn, sau đó liền dẫn ý cười rời đi. Ngươi là ma quỷ sao? Bạch Thuấn cẩn thận từng ly từng tí một mà quay đầu mắt nhìn cái kia ngừng trong sân xe ngựa, đột nhiên cảm giác cái này xe ngựa đem hắn con mắt làm cho thật bẩn, vội vã rời đi. Vừa nghĩ tới Diễm Phi làm việc, Bạch Thuấn luôn là không tự chủ não bổ, làm cho hắn cảm giác cả người khó chịu, cảm giác thuần khiết tâm linh cũng bị làm bẩn. Diễm, nhanh làm thùng nước nóng đến, ta được không? Bạch Thuấn nhìn thấy vừa ăn xong bữa tối đi ra Diễm Linh Cơ, vội vàng hô. Hắn phải nhanh tắm, gột rửa thân thể một cái cùng tâm linh mới được. A, làm sao chủ nhân? Diễm Linh Cơ có chút tò mò nhìn Bạch Thuấn dáng vẻ, còn là lần đầu tiên thấy Bạch Thuấn gấp gáp như vậy. Không có gì, chỉ là có chút không tốt đồ vật, tiểu hài tử tận lực không muốn biết rõ. Bạch Thuấn thấy Diễm Linh Cơ đưa ánh mắt tìm đến phía xa xa đang tại lay động xe ngựa, vội vã tiến lên nắm ở Diễm Linh Cơ, đem nàng kéo vào nội viện. Tiến nội viện về sau, Bạch Thuấn cũng không kịp đợi, trực tiếp tự mình đi đánh thùng nước, để Diễm Linh Cơ tại chỗ đun nóng, sau đó ôm vại nước trở về đến gian phòng của mình. Hô. Sau khi trở lại phòng, Bạch Thuấn đem vại nước hướng về mặt đất một phương, trong nháy mắt bỏ rơi y phục trên người, nhảy vào trong thùng. Ừm. Nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ tà mờ rửa, Bạch Thuấn cảm giác thân thể cùng linh hồn cũng thư thích rất nhiều, chỉ là tĩnh tâm hạ xuống hắn đột nhiên cảm giác đạo gian phòng thật giống có người. Chớp. Nhìn an vị ở trước mặt không đủ ba bước cách múa, Bạch Thuấn thở một hơi. Bất quá nghĩ lại, trong nhà những người khác coi như ở phòng của hắn cái kia càng không đáng kể. Là cách múa a. Ô ô. Bạch Thuấn đang chuẩn bị để cách múa giúp hắn xoa bóp dưới vai, đột nhiên nghe được còn có một cái thanh âm, ngoái đầu lại hướng cách múa phía sau giường ngủ phía trên nhìn lại, một cái lồng hắc sắc khăn trùm đầu, cả người bị trói ở nữ nhân đang nằm ở phía trên. Chương 274, điền mật bị trói sinh hoạt. Nàng làm sao ở phòng ta? Hơn nữa còn ở hắn giường ngủ tiến lên. Bạch Thuấn nhìn thấy xa rời múa dùng đặc thù dây thừng trói buộc kỹ xảo cột điền mật, nguyên bản ta mở rửa thư thích hiếp hai mắt một hồi trợ to. Nhìn cách múa, hỏi. Chủ thượng, không phải là ngươi để nô tỳ đem nàng mang về sao? Cách múa thấy Bạch Thuấn chất vấn, có chút oan ức mà nói. Được rồi. Bạch Thuấn rất muốn nói, để ngươi mang về là ném ở trong phòng trống, mà không phải vứt vào trong phòng của hắn, nhưng việc đã đến nước này, cũng không đáng kể, không thể thập sao tốt trách cứ. Tại chủ thượng khoan dung. Thấy Bạch Thuấn không có nhiều lời, cách múa cũng rất ngoan ngoãn đất không có sau đó tục hỏi tiếp. Được thôi, dẫn nàng tìm phòng trống. Bạch Thuấn ngồi ở trong thùng gỗ bất đắc dĩ vung vung tay, nói. Nam ở Bạch Thuấn giường ngủ thượng điền mật nghe được một người nam nhân thanh âm, vốn là thở một hơi, chỉ vì là nam nhân, rất đại khái suất nàng sinh mệnh an toàn thì có bảo đảm. Nhưng nghe đến Bạch Thuấn để cách múa đem nàng ném tới những phòng khác đi, điền mật lại cảm thấy nàng chịu đến sỉ nhục giống như vậy, rất không thoải mái. Chỉ là hiện tại điền mật miệng không thể nói, mắt không thể thấy, thân thể không thể động, chỉ có thể ở cách vũ chỉ huy dưới, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Trải qua Bạch Thuấn bại nước, điền mật rõ ràng cảm giác được một luồng nhiệt khí, biết rõ người phụ nữ kia trong miệng chủ thượng ngay tại bên cạnh. A, một tiếng thở nhẹ, điền mật thật giống như bị cái gì đạp phải, thân thể một hồi ngã về nhiệt khí phương hướng. Phốc đùng. Chính nhắm mắt lại dựa vào vại nước ta mờ rửa Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác sau gáy bị hai đám mềm mại đồ vật đụng một cái, vật gì đỉnh ở trên đầu hắn. Làm càn. Cách múa thấy điền mật như vậy không biết xấu hổ muốn câu dẫn nàng chủ thượng, không khỏi nộ hô một tiếng. Liền hướng về điền mật chỗ tới. Ừm. Điền mật dãy rủa thân thể, muốn tránh né cách múa bắt lấy, nhưng vẫn là bị bắt được, chỉ là y phục lại bị xé rách một khối. Chủ nhân, Diễm Nhi đến cấp ngươi nước nóng. Diễm Linh Cơ mang theo ý cười đẩy ra Bạch Thuấn gian phòng lớn cửa, sau đó nhìn thấy một màn cảnh tượng. Điền mật đang dùng nàng trong lòng dán vào Bạch Thuấn đầu, dường như đang cấp tà mờ rửa Bạch Thuấn làm gối đồng dạng mà cách múa thì là ở bên kia xé điền mật y phục. Ta đều nói ta đáng ghét nhất tu la chàng. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ đột nhiên xông vào, đã đoán được đón lấy có thể sẽ xảy ra chuyện gì Bạch Thuấn thở dài, nói. Chu vi tất cả đột nhiên biến thành hắc bạch chi sắc, tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ. Chu vi tất cả đột nhiên biến thành hắc bạch chi sắc, tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ.
Ừm.
Đây là đạo gia thiên địa thất sắc. Bên ngoài vừa chuẩn bị trở về phòng ngủ, Diễm Phi nhìn thấy từ Bạch Thuấn trong phòng chạy ra một mảnh hắc bạch lĩnh vực, không khỏi nhíu nhíu mày. Là ai dùng?
Đạo gia người đến.
Vẫn là hắn dùng. Làm cho hắn dùng ra thiên địa thất sắc, địch nhân là người nào? Diễm Phi trong đầu lập lòe ra mấy cái nghi hoặc, cảm thấy tình huống khẩn cấp, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, hướng về Bạch Thuấn gian phòng chạy tới. Mới từ trong thùng gỗ đi ra, dùng nội lực bước hơi lên làm mặc quần áo vào Bạch Thuấn nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, bất đắc dĩ mở rộng một hồi thiên địa thất sắc phạm vi, Diễm Phi một hồi cũng đứng ở ngoài cửa. Đã từng Bạch Thuấn xem qua một cái tiết mục ngắn, là cười nhạo Tôn Ngộ Không ổn định thất tiên nữ, lại chỉ biết do ăn vụng quả đào, mà hắn bây giờ lại muốn làm đồng dạng sự tình. Đương nhiên không phải đi ăn quả đào. Trên thế giới phiền toái nhất tình huống là cái gì? Không phải không có giải thích từ, mà là đối phương căn bản không nghe giải thích, tự mình náo bổ. Bạch Thuấn trước tiên đem đơn giản nhất, làm đến trễ nhất Diễm Phi giải quyết, ở bên thai nàng trình bày một phen vừa nãy chuyện phát sinh, sau đó mở ra ràng buộc. Vậy, Phi Yên đi về trước, tiên sinh tự mình giải quyết đi. Biết được sự tình ngọn nguồn, Diễm Phi vung Bạch Thuấn một cái liếc mắt, ung dung trở lại gian phòng của mình, đùng một tiếng đóng chặt phòng cửa. Thứ hai giải quyết là cách múa.
Không.
Đợi chút nữa rời đi, đi để ảnh mật vệ sáng sớm ngày mai, ở ta lên trước đem cổng cái kia xe ngựa cho mang đi, thuận tiện cứ gọi người dọn dẹp một chút bên kia. Bạch Thuấn cách múa bên thai sau khi nói xong, vô vô cách múa độc, đem nàng đưa đến ngoài cửa.
Vâng, chủ thượng.
Cách múa thoát ly phạm vì không chế sau lập tức khôi phục bình thường, khiếp sợ mắt nhìn trong phòng một mảnh bất động hắc bạch chi cảnh, liền ngoan ngoãn mà rời đi đi chấp hành nhiệm vụ. Người thứ ba là Diễm Linh Cơ. Đi tới Diễm Linh Cơ bên cạnh, tiến đến bên thai nàng nói vài lời về sau, Bạch Thuấn giải trừ hoàn toàn thiên địa thất sắc lĩnh vực. Lĩnh vực vừa giải trừ, không có uổng phí Thuấn chống đỡ, điền mật dầm một tiếng ngã vào trong thùng gỗ. Căn bản không biết phát sinh cái gì, điền mật ở trong thùng gỗ mê man, đột nhiên nàng cảm giác một đôi tay xẹt qua nàng cổ. Đang tại điền mật tưởng rằng cái kia chủ thượng không nhịn được muốn đối nàng động thủ thời điểm, bên thai nhưng vang lên một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ. Chủ nhân đem ngươi ban thưởng cho ta, ngươi nói ta muốn làm sao hảo hảo thưởng thức ngươi sao?
Điền mật.
Chương 275, điều giáo thành công. Nghe được Diễm Linh Cơ thanh âm, ngồi ở trong thùng gỗ ngâm ở toàn thân điền mật không khỏi đánh rùng mình. Chu Vi Trừ vừa ở bên thai vang lên một tiếng lời nói, hoàn toàn yên tĩnh, điền mật không khỏi có chút sợ sệt, thân thể co rúm ở vại nước một góc. Diễm Linh Cơ đánh giá trong thùng gỗ nữ nhân, tuy nhiên trên đầu còn trùm vào túi vải màu đen không nhìn thấy dung mạo, nhưng vóc người lại là không sai. Cảm nhận được kỳ quái nhìn kỹ ánh mắt, điền mật theo bản năng mà muốn đứng lên, nhưng cảm giác thân thể bông lỏng, trói buộc nàng dây thừng không biết lúc nào biến mất. Nguyên lai vừa nãy Diễm Linh Cơ tay xẹt qua điền mật cổ thời điểm, liền thiêu đốt nàng thân thể hai, ba linh trên dây thừng. Tránh thoát ràng buộc, điền mật nơi nào còn chịu đựng được loại này quỷ dị hoàn cảnh, lập tức liền muốn thân tay đem đầu trên túi vải lấy xuống, mới vừa giơ tay lên, nhưng lập tức bị Diễm Linh Cơ nắm lấy.
A,
còn chưa chờ điền mật quyết định rốt cuộc là ra tay phản kháng, hay là tiếp tục yếu thế, Diễm Linh Cơ liền đột nhiên đem nàng từ trong thùng gỗ lấy ra đến, ném về bên cạnh giường ngủ. Trở lại nằm giữa thiên địa phương, điền mật đang muốn đứng dậy phản kháng, lại cảm thấy thân thể mát lạnh, giấu tay hướng về thân thể mình, lại phát hiện y phục chẳng biết lúc nào không gặp, hơn nữa nàng rõ ràng mới từ trong nước đi ra, thân thể dĩ nhiên không có một giọt nước.
Hô!
Diễm Linh Cơ thổi tắt trên ngón tay hỏa diễm, rất hiển nhiên, vừa nãy nàng đem điền mật ném về giường ngủ thời điểm, hay dùng hỏa diễm trong nháy mắt đem điền mật trên thân phá toái y phục cho đốt thành cho bụi. Điền mật vội vàng đem trên đầu túi vải đen lấy xuống, liếc về trên giường nhỏ đệm chăn, lập tức cấp che khuất thân thể, sau đó mới muốn lên cái gì, phun ra trong miệng bị đốt lấy vải bố.
Đây là ta chăn.
Ở bên cạnh nằm ở quan sát thị giác Bạch Thuấn không nói chỉ điền mật ôm chặt đệm chăn, nói. Điền mật nghe được Bạch Thuấn thanh âm, ánh mắt ném đi qua, đôi mắt nơi sâu xa lại là né qua một tia kinh hỉ. Nguyên bản nàng cho rằng trong phòng chỉ còn giữ lại một cái nữ đến bào chế nàng, lại không nghĩ rằng các nàng trong miệng chủ thượng cùng chủ nhân dĩ nhiên không hề rời đi.
Đại nhân, tiểu nữ tử đồng ý.
Ô ô ô. Điền mật làm bộ một bộ quyến rũ mê người bộ dáng, đem che chắn thân thể chăn thả xuống một chút, nhìn về phía Bạch Thuấn đang muốn mở miệng, Diễm Linh Cơ lại là đã sớm được Bạch Thuấn nhiệm vụ, giành trước một bước. Điền mật trợn mắt lên, cảm thụ được trong miệng cái kia một căn khuấy đều đầu lưỡi nàng ngón tay. Nhìn mặt trước giường như ác ma giống như Diễm Linh Cơ, trong lòng là thật sản sinh một chút sợ hãi. Không cần loạn xen mồm nha, không phải vậy còn có trừng phạt. Diễm Linh Cơ đem ngón tay từ điền mật trong miệng lấy ra, điểm xuống khuôn mặt nàng, nói. Diễm Linh Cơ đem ngón tay từ Điền Mật trong miệng lấy ra, điểm xuống khuôn mặt nàng, nói.
Ô ô ô.
Điền Mật nghe vậy vội vàng gật đầu, liếc một chút Bạch Thuấn, không còn dám nói nhiều một câu. Một canh giờ điều giáo cuối cùng kết thúc, Bạch Thuấn nhìn thấy Diễm Linh Cơ trong mắt chưa hết cảm giác biểu hiện, cảm giác hắn là không phải không cẩn thận trợ giúp nàng mở khóa cái gì kỳ quái thuộc tính. Điền Mật bên kia cũng là khuất phục, lựa chọn khí ám đầu minh. Nhưng mà trên thực tế Điền Mật ở biết được Bạch Thuấn thân phận cùng quyền lực, ở nửa canh giờ trước cũng đã chuẩn bị thần phục, thế nhưng Điền Mật tiểu tâm tư còn không có bị tiêu trừ, vì lẽ đó lại tiêu tốn nửa canh giờ. Điền Mật cùng Bạch Thuấn trước ở Hàn Quốc gặp phải Minh Châu rất giống, đều là khát vọng nắm quyền thế nữ nhân, hơn nữa đang đối mặt Bạch Thuấn thời điểm, cũng lựa chọn dụ dỗ không. Không giống là, Minh Châu hấp dẫn công khí 10 phần, mà Điền Mật nhưng vừa vặn ngược lại. Đối mặt tiến công tính Minh Châu, Bạch Thuấn lựa chọn không nhìn nàng công kích, nhìn như vô tình cử động, nhưng trái lại kích lên Minh Châu lòng hào thắng. Mà Điền Mật lấy yếu bày ra chi, quyến rũ mê người đất ngã vào trên giường gỗ, sửng sốt cái nào bình thường phổ thông nam nhân đều khó có thể nắm giữ, muốn thương yêu một phen. Nhưng Điền Mật yếu thực sự không phải là thật yếu, chỉ có đánh vỡ Điền Mật mặt ngoài yếu, làm cho nàng đem nội tâm chính thức hoảng sợ cùng nhỏ yếu một mặt bày ra, có thể chinh phục nàng. Lựa chọn để Diễm Linh Cơ, mà không phải Bạch Thuấn tự mình động thủ, chính là nói cho Điền Mật, hiện tại Bạch Thuấn trong mắt nàng còn chưa có tư cách, một bộ da túi không đủ cho rằng thẻ đánh bạc, muốn, chỉ có trả giá. Câu cửa miệng nói, quân vương chi đạo, đạo dùng người, có thể thao túng nhân tâm, mới xứng đoạt thiên hạ. Làm Bạch Thuấn đem Thuấn Đế thời kỳ đế vương tâm thuật dùng ở trên người cô gái thời điểm, các nàng ở vừa bắt đầu, cũng đã thành trong lưới chi hai. Không cá. Ngày mai ngươi là có thể về nông gia, cần gì, có cái gì tình báo, liên hệ cách múa là đủ. Bạch Thuấn liếc một chút nằm ở nàng giường ngủ thượng Điền Mật, xoay người nói một câu, liền rời đi. Nâng đỡ Điền Mật ở nông gia bên trong địa vị, làm tần quốc ở nông gia người trung gian, đây là mục đích. Điền Mật nơi này so sánh thuần túy, Điền Ngôn bên kia, càng giống là song trọng gián điệp, nhìn như bình tĩnh thận trọng, nội tâm nhưng đung đưa không ngừng. Bất quá so với lên có sở quốc ràng buộc Mị Khải tới nói, Điền Ngôn bên này Bạch Thuấn càng dễ dàng giải quyết. Chương 276, ngươi tốt ta. Bạch Thuấn tìm chút thời giờ, dọn dẹp ra một gian phòng trống, nắm hai cái chăn đi vào chuẩn bị chấp nhận một đêm. Điền Mật bên kia, Bạch Thuấn cũng làm cho Diễm Linh Cơ tùy tiện tìm bộ quần áo cho nàng trước tiên xuyên qua, liền không tiếp tục đi quản. Nửa đêm, nằm ở giường ngủ trên Bạch Thuấn xoa xoa con mắt, ngồi dậy. Ta cũng không có nhớ tới trước khi đi ở trên đầu ngươi gõ ba lần, khuya khoắt tới làm cái gì. Bạch Thuấn ngáp một cái, khiếp mắt nhìn cửa cái kia đang tại cẩn thận mà đóng lại phòng cửa thân ảnh, nói. Đại nhân. Thân ảnh kia nghe được Bạch Thuấn thanh âm thân thể run lên, hiển nhiên là giật mình, quay đầu yếu yếu mà nhìn về phía Bạch Thuấn, dựa vào thăm thẳm nguyệt quang, đến chính là Điền Mật. Điền Mật lo lắng đại nhân gối đơn khó ngủ, đặc biệt tới hầu hạ đại nhân. Đổi một thân phấn sắc quần dài Điền Mật, chậm rãi đi tới, túi người ngồi quỳ chân đang ngủ bên cạnh giường. Ngươi muốn không đến, ta ngủ chính mười hương. Bạch Thuấn liếc một chút Điền Mật, nói. Đại nhân thứ tội. Điền Mật không người chỗ mai phục, một bộ sợ sệt dáng vẻ. Dựa vào ánh trăng nhìn nằm dạp ở trước mặt Điền Mật, Bạch Thuấn nội tâm không hề ba động, cái này nữ nhân trong lòng suy nghĩ gì, hắn biết rõ ràng. Bạch Thuấn trước biểu hiện để Điền Mật cho là mình có cũng được mà không có cũng được, dùng nàng bất quá là thuận tiện mà thôi. Vì là được bảo đảm, vững chắc quan hệ, Điền Mật chủ động tới đến Bạch Thuấn gian phòng, muốn dùng tự thân làm thẻ đánh bạc, đến chính thức liên lụy Bạch Thuấn thuyền, mà không phải là một cái lúc nào cũng có thể bị ném xuống biển khách lén qua sông. Ngươi có biết hay không? Ngươi hôn qua đại hôn cái kia Ngô Khoáng, nhưng lại tại bên ngoài đây. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, mắt nhìn đóng chặt phòng cửa, đối với Điền Mật nói. Nghe được danh tự này, Điền Mật không khỏi thân thể run lên, nghĩ đến Ngô Khoáng coi như ở bên ngoài, đó cũng là lấy bị bắt thân phận ở bên ngoài. Vậy ra hỏa gieo gió gật bão, Điền Mật cùng hắn không có nửa phần quan hệ, đại nhân cũng không nên ghét bỏ. Điền Mật ngẩng đầu lên, một đôi nước long lanh con mắt nhìn Bạch Thuấn, hơn nữa nàng nguyên bản dưới mi mắt hai viên nước mắt nốt ruồi. Càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Ừm. Đối mặt Điền Mật hấp dẫn, Bạch Thuấn qua loa đất ứng một tiếng, ngắp, thân thể theo giường ngủ chậm rãi lướt xuống đạo trong đệm chăn. Thấy Bạch Thuấn không hề bị lay động, lại lập tức phải ngủ, Điền Mật nội tâm gấp, càng trực tiếp đứng dậy bò lên trên Bạch Thuấn giường ngủ, cách đệm chăn đặt ở Bạch Thuấn trên thân. Làm chi? Bạch Thuấn mở mắt ra, cau mày nói. Đại nhân không cảm thấy, cái kia Ngô Khoáng ở bên ngoài, đại nhân cũng tại bắt nạt Mật Nhi, càng thêm kích thích sao? Đại nhân không cảm thấy, cái kia Ngô Khoáng ở bên ngoài, đại nhân cũng tại bắt nạt Mật Nhi, càng thêm kích thích sao? Điền Mật dựa vào Bạch Thuấn trên miệng, khẽ ngẩng đầu, miệng phun hương khí nói: "Nơi này nên có về làng hấp dẫn Hồng Thế Hiền câu kia người tốt tao a." "Ừm. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi cùng Nô Khoáng chưa thành cưới, như bị người nông gia nhìn ra đã mất thân thể, tất nhiên sẽ sinh nghi. Bạch Thuấn mặt không thay đổi đối với nằm sấp ở trên người hắn Điền Mật nói. Thời đại này không có thủ cung sa loại vật này, thủ cung sa là ở Tống Đại mới bắt đầu sử dụng, nhưng nữ tử rốt cuộc là thiếu nữ hay là nữ nhân, có kinh nghiệm người vẫn có thể nhìn ra được. Tạ đại nhân nhắc nhở. Nghe được Bạch Thuấn nói, Điền Mật nguyên bản trên mặt vẻ hồng nhuận một hồi biến mất không ít, động tác trên tay cũng dừng lại. Ừm. Vậy ngươi có thể đi thôi. Bạch Thuấn vẫn như cũ không lộ vẻ gì, gật đầu, nói. Đại nhân yên tâm, Mật Nhi thân thể chỉ có đại nhân có thể đủ dụng. Mật Nhi sớm muộn. Ngươi xong chưa? Bạch Thuấn meo mắt lại, nói. Ừm. Đúng. Điền Mật còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị Bạch Thuấn ném tới ngoài phòng. Điền Mật lăng lăng nhìn bốn phía, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Xì xì. Một cái tiếng cười thanh thúy ở Điền Mật bên tai vang lên, Điền Mật lấy lại tinh thần nhìn lại, chính là cái kia điều giáo nàng chỉnh một chút một canh giờ người phụ nữ kia. Diễm Linh Cơ trước ở trở về phòng trước khi ngủ, ở Bạch Thuấn cửa phòng lưu lại một tia hỏa tinh, nếu là có người mở cửa, sẽ nhắc nhở đến nàng. Điền Mật nửa đêm ra cửa chạy 130 đến Bạch Thuấn trong phòng, Diễm Linh Cơ lặng lẽ đuổi tới, nhìn thấy Điền Mật bị Bạch Thuấn ném ra, nhất thời cười ra tiếng. Hấp dẫn Bạch Thuấn nữ nhân, thường thường chỉ có hai cái xuống sân, một là bị ăn sạch, mà là bị Bạch Thuấn sắt thép đối xử. Điền Mật biết rõ tự thân cần duy trì tấm thân xử nữ về nông gia trong đó người, còn lựa chọn đối với Bạch Thuấn phát lãng, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không nuông chiều nàng. Mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi, cũng không nên cảm lạnh nha. Diễm Linh Cơ ngón tay xẹt qua Điền Mật khuôn mặt, cười tiến vào gian phòng của mình, đóng lại phòng cửa. Thổi muộn hạ gió lạnh, Điền Mật cũng ý thức được nàng vừa nãy hành vi tựa hồ thật có chút ỷ lại sủng mà kiêu. Hơn nữa mấu chốt là nàng còn không có ỷ lại sủng mà kiêu tư bản, bởi vì nàng bất quá là vừa bị Bạch Thuấn phái người cướp bóc lại đây không đủ một ngày nữ nhân mà thôi. Bất quá điều này cũng đúng là bình thường, Điền Mật hiện tại mặc dù có chút tâm tư, nhưng dù sao còn chưa trải sự đời, đối với những phương diện này có thể có chút lý luận, nhưng không thực tế. Chương 277, Hàn Quốc công tần. Điền Mật ngẩng đầu nhìn mắt tinh không, sâu sắc thở ngụm khí, từ dưới đất bò dậy. Điền Mật đang chuẩn bị an phận đất trở về phòng nghỉ ngơi, sau lưng cửa rồi lại đột nhiên mở ra, một cái tay một hồi đem nàng kéo vào. Đại nhân, ngươi không phải nói. A. Nhìn trong bóng tối Bạch Thuấn mặt, Điền Mật mới vừa mở miệng nói đến một nửa, đã bị Bạch Thuấn nắm hai má. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không sai. Đang tại Điền Mật nghi hoặc Bạch Thuấn không chuẩn bị đối với nàng làm cái gì, còn tại sao phải sẽ đem nàng kéo vào gian phòng thời điểm, bên hai truyền đến Bạch Thuấn một câu nói như vậy. Ô ô ô. Ngày mai, Trần Thắng Nô Khoáng hai người xe ngựa bị ảnh mật vệ mang đến Hàm Dương, Điền Mật cũng rời đi Bạch Thuấn trang viên, lên xe ngựa rời đi Tần Quốc, cùng nông gia hội hợp. Trần Thắng Nô Khoáng hai người bị bắt, Khôi Ngôi Đường quyền lợi hoàn toàn không có ai nắm giữ, chính là Điền Mật trở lại đoạt quyền cơ hội tốt. Mấy ngày về sau, rời đi cách mua ở hoàn thành nhiệm vụ sau cũng trở về đến trong trang viên, hướng về Bạch Thuấn bẩm báo khởi sự vụ. Vậy Nhật ảnh mật vệ cũng rất kỳ quái, cái kia trên xe ngựa một luồng mùi đặc biệt, Trần Thắng Nô Khoáng hai người tinh thần uể oải, còn được nội thương. Cách mua có chút không hiểu giảng thuật. Bạch Thuấn, chờ chút. Có mùi lạ cùng tinh thần uể oải có thể lý giải, được nội thương là cái gì quỷ? Hai người kia chơi kịch liệt như vậy sao? Bạch Thuấn khiếp sợ, trong đầu sắp não bổ trong nháy mắt. Lập tức hai tay vô vô thái dương huyệt, đánh gãy chính mình tưởng tượng. Chủ thượng, làm sao? Cách mua thấy Bạch Thuấn bộ này động tác, quan tâm mà hỏi. Không có gì, hai người bọn họ nhớ trùng trong giữ, còn có. Hai người bọn họ còn có cái gì dị dạng sao? Bạch Thuấn qua loa đất thuận miệng nói, cuối cùng lại không nhịn được hiếu kỳ, hỏi. Không, Trần Thắng Nô Khoáng hai người toàn thân bị tỏa liên nút lại, trên thân lại có ấm dương gia chủ ấn, đo bọn họ cũng không dám động. Cách mua nghe vậy nhớ lại một hồi. Nhìn về phía Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói. Xiềng xích. Nghe cách mua nói hai chữ này, Bạch Thuấn trong đầu đột nhiên sắp vỡ. Đúng vậy. Trần Thắng Nô Khoáng hai người là toàn thân thể bị khóa lại, còn có Diễm Phi chú ấn tồn tại, căn bản không thể tránh thoát. Vẫn thủ chân bị trói ở không thể động đậy hai người, lại làm sao có khả năng phát sinh Bạch Thuấn tưởng tượng sự tình đây. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn không khỏi thở một hơi, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều, Diễm Phi cũng không có đáng sợ như vậy suy nghĩ. Bất quá để cho hai người hút vào thôi tình dược vật, còn toàn thân vô pháp núp đích, khả năng này so với có thể động càng thêm khó chịu đi, chẳng trách hai người còn được nội thương. Đúng, ảnh mật vệ còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đang tại Bạch Thuấn thả xuống khúc mắc thời điểm, cách mua đột nhiên mở miệng nói. Hiện tượng kỳ quái. Hai người bị đưa vào tử lao về sau, ảnh mật vệ kiểm tra xe ngựa, phát hiện trên xe ngựa thêm ra hai cái thô ráp động khẩu. Cách Múa một mặt nghi hoặc mà hướng về Bạch Thuấn trần thuật.
Bạch Thuấn.
Được, chuyện này chấm dứt ở đây, không cần lại nói. Bạch Thuấn ho khan hai tiếng, vô vô bản, nói.
Vâng.
Cách Múa tuy nhiên hay là không rõ, nhưng rất ngoan ngoãn đất đáp lại, sau đó từ phía sau lấy ra một phong chiếu thư, đưa cho Bạch Thuấn.
Hàn Quốc cho ta Tần Quốc hạ chiến thư, để ta mau chóng trở về Hàm Dương thương nghị.
Bạch Thuấn nhìn phía trên chữ, cảm giác hôm nay là không phải không tỉnh ngủ. Cái này phong chiếu thư thấy thế nào có cảm giác như là Lã Bất Vi giả tạo, đem Bạch Thuấn gọi trở về Hàm Dương, sau đó dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng rơi vào đánh chết. Nhưng Bạch Thuấn lại ngược lại vừa nghĩ, Lã Bất Vi lại xuẩn cũng sẽ không dùng Hàn Quốc hạ chiến thư loại lý do này chứ. Hàn Quốc thế nhưng là trước đây không lâu vừa cắt đất 200 dặm, đối với Hàn Quốc cũng không phải là nguyên khí đại thương có thể hình dung, quả thực chính là chi dưới bại liệt. Vào lúc này Hàn Quốc dám hạ chiến thư, cái này theo một cái trẻ em ở nhà trẻ nhìn thấy động vật hoang dã trong vườn lão hổ, muốn đi cùng lão hổ bác đấu có cái gì không giống nhau. Mang theo ngờ vực, Bạch Thuấn trở lại Hàm Dương, lại phát hiện Hàn Quốc là thật hạ chiến thư. Hơn nữa đã xuất binh. Trừ chiến thư cùng xuất binh ra, cái kia Hàn Quốc sứ thần còn không hề rời đi, Bạch Thuấn chạy trở về thời điểm, đúng lúc là doanh chính lần thứ hai tiếp kiến Hàn Khiến thời điểm. Hàn Quốc có gan, quả nhân khâm phục. Doanh chính tay cầm Hàn Quốc đưa tới chiến thư, một đôi uy nghiêm địa nhãn mắt quét về phía Hàn sứ. Trải qua tiên vương giáo dục, một mình đánh cờ, doanh chính đã không còn là trước cái kia còn có chút chúc chắc hồ đồ quân vương.
Thần vương tiếp chiến sách, tốt bên trong.
Hàn Khiến cất cao giọng nói.
Được.
Hàn Quốc như vậy thịnh tình, Tần Quốc tuyệt không mất hứng. Doanh chính giờ khắc này hai mắt như lửa, nói.
Vì sao nho nhỏ Hàn Quốc lại đột nhiên có dũng khí tấn công Tần Quốc, rốt cuộc là có âm mưu gì?
Những này cũng có thể chọn sau lại nghị, như chỉ là Hàn Quốc khiêu khích, Tần Đô muốn rủ rẻ, vậy không bằng thu về Hàm Cốc quan đi tính toán.
Tần từ khi hiện lên ở phương Đông chiếm cứ Ngụy Hàn Triệu sở mảng lớn danh giới về sau, Hàm Cốc quan đã trở thành nội quan.
Hàn Quốc địa lý vị trí bản thân chính là tứ chiến chi địa, cắt nhường cho Tần Quốc 200 dặm, lại không có quan hệ ải hiểm yếu có thể phòng thủ, vừa phòng thủ kiến tạo cũng vừa mới bắt đầu.
Hàn Quốc là muốn mượn cơ hội này đoạt lại 200 dặm đất sao?
Chương 278, Hàn Quốc chính là con chó.
Đưa đi Hàn Sử Chi về sau, doanh chính lại tiếp kiến Triệu Sứ, chỉ bất quá Triệu Quốc cũng không phải là đến tuyên chiến, ngược lại là đến với Tần Quốc sửa chữa tốt.
Triệu Nhân Lý Mục, bái kiến Tần Vương.
Không sai, người tới chính là chiến quốc bốn tên tướng, đại phá hung nô Lý Mục.
Lần này Lý Mục bởi vì trong triều không người, bị triệu hồi Hàm Đan, lấy tướng quốc tên đi sứ Tần Quốc, vì là chính là với Tần Quốc sửa chữa tốt, đồng thời nhận về Triệu Quốc hạt nhân.
Đối với Triệu Quốc tao ngộ cùng hận ý, doanh chính đã sớm áp đảo trong lòng tầng thấp nhất, không phải vậy nói lúc trước Yến Đan vừa đến Tần Quốc nên chết.
Đối mặt Lý Mục yêu cầu, doanh chính suy nghĩ một trận, liền ủy quyền để Lã Bất Vi đi cùng Lý Mục trao đổi cụ thể minh ước.
Triệu là cùng, Hàn là chiến, doanh chính ý đồ rất rõ ràng, để Lã Bất Vi đi chủ trì hòa, như vậy chiến phương diện hắn cũng không cần dính líu.
Đem Bạch Thuấn đến thư phòng về sau, doanh chính lâu không gặp đất thở phào, để bồi bàn trên một bàn rượu và thức ăn về sau, bắt đầu trao đổi.
180 Hàn Quốc công tần, tất có nước khác gấp rút tiếp viện.
Thái sư xem Triệu Quốc, có công tần chi tâm hay không?
Doanh chính nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi.
Doanh chính quả nhiên cái thứ nhất hoài nghi chính là Triệu Quốc.
Tuy nhiên Triệu Quốc phái Lý Mục đến định ra minh ước, nhưng yêu cầu lại là nhận về hạt nhân, như vậy có được hay không cho rằng, Triệu Quốc là lo lắng cùng Tần Quốc khai chiến, hạt nhân bị liên lụy đây.
Sẽ không, trường binh nhất chiến, tuy nhiên Triệu Quốc có hận Tần chi tâm, nhưng càng có sợ Tần chi tâm. Hơn nữa Bình Nguyên quân đã chết, Lý Mục cùng Liêm Pha mở dạng, sở trường phòng thủ phản công, mà không phải cường công.
Vì lẽ đó Triệu Quốc khả năng tham dự tiến công Tần khả năng rất nhỏ.
Bạch Thuấn trả lời.
Nghe Bạch Thuấn phân tích, doanh chính giơ ly rượu lên uống một hớp, tự hỏi.
Yến quốc đất xa nước yếu, Tề quốc an phận hưởng thụ, Yến Tề hai nước nên cũng sẽ không ra tay.
Doanh chính ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, nói ra hắn suy nghĩ.
Bạch Thuấn nghe vậy gật đầu, như vậy còn lại chính là Ngụy quốc cùng Sở quốc.
Ngụy quốc có Ngụy Vô Kỵ, Sở quốc có Hoàng Hiết, lần này Hàn Quốc dám to gan phạm tần, tuyệt đối cùng hai vị này chiến quốc tứ công tử thoát không ra quan hệ.
Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là, bọn họ hẳn là xem doanh chính kế vị tới nay, triều chính dường như là bị Lã Bất Vi nắm giữ, tự thân cũng không có bày ra cái gì hùng tài vĩ lược, chợt cảm thấy Tần quốc nội đấu chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt.
Mấy ngày về sau, Hàn Quốc huyết y hầu Bạch Giáp quân hao hết toàn lực, đánh hạ nhất thành ao. Mà giờ khắc này cái kia Ngụy quốc cùng Sở quốc quả nhiên cũng động binh.
Lấy vì là Hàn Quốc đoạt lại mất đất làm lý do, cộng đồng thảo phạt Tần quốc, mà đầu lĩnh kia chính là Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ cùng Xuân Thần quân Hoàng Hiết.
Thái sư có cùng lương sách đối địch. Biết được Tam Quốc liên quân công tần, Doanh Chính một vẻ bối rối ý tứ đều không có, trái lại dường như là gặp phải cái gì thú vị sự tình, hướng về Bạch Tuấn hỏi. Biết được Tam Quốc liên quân công tần, Doanh Chính một vẻ bối rối ý tứ đều không có, trái lại dường như là gặp phải cái gì thú vị sự tình, hướng về Bạch Tuấn hỏi. Hết cách rồi, Doanh Chính từ khi kế vị tới nay, Tần Quốc còn chưa bao giờ khai triển quá một lần chính thức chiến dịch. Cả ngày chỉ có thể ở Hàm Dương cùng Lã Bất Vi cùng với thành tiểu thế lực đánh cờ đến đoán luyện chính mình. Đây đối với kế thừa mấy vị tiên quân sư phó di trí hắn tới nói rất là gian nan, BBFG. Doanh Chính rất rõ ràng, coi như hiện tại lục quốc lại tới một lần nữa lục quốc hợp tung, Tần Quốc cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng mấu chốt là làm sao chiến, mới có thể làm cho Tần Quốc lợi ích tối đại hóa, tổn thất thu nhỏ lại. Chiến quốc tứ công tử A. Để bọn hắn huynh đệ đoàn tụ thế nào? Bạch Tuấn lộ ra một vệt cười gằn, nhìn địa đồ, nói. Ồ! Doanh Chính nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, chờ đợi Bạch Tuấn nói ra hắn mưu kế. Ngụy quốc bên kia. Sở quốc bên kia. Cho tới Hàn Quốc. Bạch Tuấn đem đối phó Ngụy quốc cùng Sở quốc bên kia mưu đồ nói, trở lại Hàn Quốc trên thân. Hàn Quốc trước cắt đất 200 dặm cùng Tần Quốc sửa chữa tốt, còn được đến Doanh Chính cái kia phong hứa hẹn sách, hiện tại chủ động tới phạm, nguyên bản còn chuẩn bị chọc tức Hàn Vương hứa hẹn sách đều dùng không được. Mà lần này, chỉ cần Bạch Tuấn Ngụy quốc Sở quốc bên kia mưu đồ thành công, Hàn Quốc nhất định sẽ lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hàn Quốc chính là một cái không nghe lời cậu, lần này liền cẩn thận đánh nó một trận, để nó minh bạch, Tần Quốc cho nó ăn thịt nó liền ăn thịt, để nó ăn cứt nó phải ăn cứt. Bạch Tuấn hít mắt, dính uống rượu nước, ở Hàn Quốc bản đồ bên trên vẽ một cái ít. Mông Vũ xuất binh ngăn cản Sở quốc, Vương Tiễn xuất binh ngăn cản Ngụy quốc, chờ mưu kế một thành, hai quân lập tức cực nhanh tiến tới chuyển hướng Hàn Quốc, như vậy có thể thành hay không? Doanh Chính nhìn địa đồ trầm mặc chốc lát, mở miệng nói. Hàn Quốc bên kia phái người nào? Định ra xong kế hoạch Bạch Tuấn không còn nghiêm túc, khôi phục nụ cười, giơ chén rượu hỏi. Ừm. Phái Cam La đi chơi một chút đi. Doanh Chính ngẫm lại, cuối cùng nói. Hết cách rồi, Hàn Quốc đánh lén Tần Quốc, hơn nữa công phạt là nguyên bản Hàn Quốc lãnh thổ, Tần Quốc thủ quân đều không ít nhiều, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, sửng sốt như vậy, còn tấn công vài thiên tài cầm xuống thứ một tòa thành nhỏ ao. Doanh Chính cảm giác coi như hắn không tăng cường bất kỳ viện quân, Hàn Quốc một đường hướng Hàm Dương đánh tới, đánh chính mình liền đem chính mình đánh không thể. Chương 279, ý nhân ý thế. Hàn Quốc phương diện, phái Cam La đôn đốc, lĩnh 10 vạn đại quân ra Hàm Quốc tiếp viện. Sở quốc, Tần quốc mới Tú Vương Tiễn xuất 20 vạn đại quân chặn Ngụy quốc, trở lên đem Mông Ngao con trai Mông Vũ xuất 20 vạn đại quân, cùng Bạch Thuấn cùng nhau đi tới chặn. Tại sao Bạch Thuấn cũng muốn đi Ngụy quốc chiến tuyến? Bởi vì lấy Mông Vũ hiện tại tên tuổi, còn chưa đủ lấy làm kinh sợ Ngụy Vương. Bạch Thuấn xuất hiện, sẽ làm vị này Ngụy Vương nhớ lại lên một lần bị Tần Chiêu Tương Vương chi phối hoảng sợ, đến thời điểm, như vậy cái mưu kế sát xuất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. So với Ngụy quốc, Sở quốc bên kia liền đơn giản nhiều, chỉ cần phái một sứ thần đi tới Sở quốc Trần Đô gặp mặt Sở Vương, nói cho hắn biết một cái chân tướng là được. Mà muốn để Sở Vương tin tưởng cái này chân tướng, chứ sứ thần cần nhanh trí ứng phó các loại Sở quốc thế lực làm khó dễ, càng cần phải một người, hoặc là nói, một cái quyền uy. Tần quốc, Kính Hồ Y Trang, một người mặc hắc bào đấu đồng người chèo thuyền leo lên trong hồ tiểu đảo bái phỏng. Tung tung tung. Một áo vải nữ tử đẩy ra đại môn, đi ra, phía sau còn theo một cái nâng đảo dược bình tiểu nữ hải, nhìn người tới trong con ngươi né qua một tia căm ghét. Ngươi đi đi, nàng không muốn gặp ngươi. Áo vải nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải là tìm đến nàng. Người áo đen dưới mũ rộng vành ánh mắt né qua một tia xấu hổ, sau đó kiên nghị nhìn về phía áo vải nữ tử, nói. Cái gì? Chu cô nương sắp lâm buồn, ngươi tới nơi đây càng không phải vì nàng. Tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa người, cút cho ta. Kính Hồ Y Trang không hoan nghênh ngươi. Áo vải nữ tử khí cả người run rẩy chỉ vào người áo đen, cả giận nói. Nâng bình thuốc nữ hài lần thứ nhất nhìn thấy bình thường ôn hòa sư phó tức giận như vậy, với trước mắt cái này hắc bảo nam tử nhất thời cũng không thể hảo cảm. Ta là tới niệm đoàn tiên sinh gia nhập Mặc gia. Người áo đen đối với áo vải nữ tử trục xuất mắt điếc hai ngơ, nói ra chuyến này mục đích. Xoay người đang chuẩn bị đóng cửa rời đi, áo vải nữ tử nghe vậy bước chân dừng lại. Ngươi là có ý gì? Là lục chỉ để ngươi đến. Niệm đoan xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, hỏi. Mặc gia cự tử lục chỉ hắc hiệp cùng y gia đại sư niệm đoan giao hảo, người đời đều biết. Hắc bào nam tử báo ra mặc gia danh hảo, niệm đoan lại căm ghét hắc bào nam tử là người, cũng chỉ có thể hắn tiến vào kính hồ y trang. Liên ở ngay đây nói đi, không muốn quấy nhiều đến chu cô nương, dung nhi. Ngươi đi chuẩn bị chút nước trà. Niệm đoan vẹn vẹn đem hắc bảo nam tử mang tới tiền viện, liền không tiếp tục đi về phía trước, chỉ vào một bên bàn đá nói.
Vâng, sư phó.
Nâng bình thuốc nữ hài gật đầu, bước nhỏ chạy rời đi.
Nâng bình thuốc nữ hài gật đầu, bước nhỏ chạy rời đi.
Rất nhanh, tiểu nữ hài bưng một bộ trà cụ trở về, cho hai người rót nước trà.
Ngươi vừa mới nói gia nhập Mặc gia là ý gì?
Nước trà cũng xong, Niệm Đoan nhìn đã lấy xuống đấu đồng lộ ra hình dáng yến đan, hỏi.
Niệm Đoan đại sư vì là thiên hạ thương sinh, gia nhập Mặc gia, hiệu Triệu Y gia đệ tử, không còn trị liệu người tận.
Yến Đan nâng chung trà lên, lại thả xuống đi, ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Đoan, trầm giọng nói.
Yến Đan câu nói này trực tiếp để Niệm Đoan kinh ngạc đến ngây người, một bên ngoan ngoãn mà đứng ở sư phó bên cạnh tiểu nữ hài Đoan Mục Dung cũng sửng sốt.
Câu cửa miệng nói.
Sinh lão bệnh tử, ăn, mặc, ở, đi lại, người không thể không sinh bệnh, càng khỏi nói là hiện tại loại này chiến loạn niên đại, sinh bệnh bị thương là thái độ bình thường.
Tha thứ Niệm Đoan không thể đáp ứng, ở thầy thuốc trong mắt chỉ có một loại người, đó chính là người bệnh.
Không yêu cầu hoa tươi.
Đồng thời Niệm Đoan còn muốn hỏi một chút các hạ, Mặc gia tôn trọng kiêm ái, vì sao cô đơn ngươi như vậy ác độc, lệ coi.
Niệm Đoan trợn mắt nhìn Yến Đan, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói.
Niệm Đoan lần này là động chân hỏa, nguyên bản nàng chỉ là cho rằng Yến Đan vì là tư phẩm tính không được, vứt bỏ thê tử, không nghĩ tới Yến Đan vì là công tư tưởng cũng là như thế hẹp hòi cùng đáng sợ.
Mặc gia cùng Y gia tư tưởng rất gần gũi, đều là tôn trọng phi công kiêm ái câu chuyện. Đây cũng là vì là Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Niệm Đoan là bạn thân duyên cớ.
Đồng thời cũng đang bởi vì tư tưởng tiếp cận, hai nhà trưởng giáo cũng đều là bạn tốt, người nhà họ Mặc nếu là có thương có bệnh, Y gia người cũng sẽ đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc tiêu hao gia tư cứu chữa.
Không.
Nhưng hiện tại Yến Đan nhưng phải nàng Niệm Đoan chỉ vì người nhà họ Mặc trị liệu, đồng thời hiệu Triệu Y gia đệ tử không cho người tần chữa bệnh liệu thương, đây quả thực là ác ma đồng dạng hành động.
Niệm Đoan tiên sinh mỗi cứu lên một cái người tần, bọn họ sẽ giơ tay lên bên trong binh khí, đi giết 10 người.
Niệm Đoan đại sư mỗi lần cứu người, chính là ở giết người.
Đối mặt Niệm Đoan khinh bỉ cùng căm ghét tình, Yến Đan vô liêm sỉ thần công đã lô hỏa thuần thanh, không có chút nào thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói.
Nhanh mồm nhanh miệng, quỷ biện như lò xo, Yến Thái tử chẳng lẽ không phải là Mặc gia, mà là danh gia người.
Niệm Đoan nghe vậy cười lạnh một tiếng, không có chút nào bị dao động.
Nàng cứu người tần hội nắm lên đao kiếm, khó nói cứu Yến nhân. Yến nhân cũng sẽ không nắm lên đao kiếm sao?
Ai, thầy thuốc y nhân, vậy ai đến y cái này loạn thế?
Yến Đan bất đắc dĩ hình, sâu sắc thở ngụm khí, thở dài nói.
Đang tại Niệm Đoan chuẩn bị chọc thủng Yến Đan hư ngụy mặt nạ, y trang ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm.
Đương nhiên từ ta đại tần đến y liề.
Chương 280, giả nhân giả nghĩa.
Nghe được thanh âm này, Yến Đan sắc mặt không khỏi đại biến, theo bản năng mà nắm chặt bên hông chi kiếm.
Người tới chính là Bạch Tuấn. Hắn nhằm vào Sở Quốc Mưu kế cần vị kia quyền uy chính là Kính Hồ Y Trang Niệm Đoan, mà vừa vặn hắn cũng chuẩn bị lại đây giúp Diễm Phi nhìn cái kia Chu Diệu làm sao.
Căn cứ tình báo vừa mời tới Kính Hồ Y Trang cửa, kết quả là nghe được bên trong Yến Đan hào hùng lớn luận, Bạch Thuấn không khỏi cảm thán vô sỉ cảnh giới địa.
Tần Quốc Thái sư Bạch Thuấn.
Yến Đan nhìn phi thân nhập viện thân ảnh, đôi mắt nơi sâu xa toát ra một tia phẫn hận.
Hiển nhiên Yến Đan dĩ nhiên minh bạch trước hắn các loại tao ngộ đều là bái Bạch Thuấn ban tặng.
Đương nhiên Yến Đan sẽ không tự vấn tư tỉnh, hắn chỉ sợ cho rằng tất cả những thứ này đều là Bạch Thuấn sai, nếu như không có uổng phí Thuấn xuất hiện, hắn tất cả kế hoạch hội 10 phần thuận lợi, mà sẽ không theo hiện tại một dạng, cơ hồ là thân bại danh liệt.
Bạch Mô không từ khi đến, Niệm Đoan tiên sinh cũng đừng trách tội.
Bạch Thuấn một bộ bạch y từ khoảng không chậm rơi mà xuống, phảng phất chân đạp tường vân giống như vậy, xem Niệm Đoan bên cạnh tiểu cô nương kia trợn mắt ngoác mồm.
Yến Đan thấy Bạch Thuấn đột nhiên buông xuống nơi đây, là chột dạ cùng lo lắng.
Hắn thân là hạt nhân vốn là nên thiếu đi lại, tránh khỏi dẫn lên tranh chấp.
Trong lịch sử có bao nhiêu chiến tranh là bởi vì hạt nhân ở nước khác giết người, hoặc là ở nước khác bị giết triển khai, Yến Đan thân là Yến Thái tử không phải không biết.
Bạch tử không nên chết sát văn bối, tiên sinh đến hàn xá, rồng đến nhà tôm.
Niệm Đoan thấy người tới là Bạch Thuấn, ngay lập tức sẽ đứng dậy chắp tay hành lễ, nói.
Cái này Kính Hồ Y Trang thân ở Tần Quốc tiểu đảo, chính là năm đó biển thức ở tuổi già sau rời đi trầm ngư các gần cư địa phương.
Biện Thước lúc rời đi đợi Bạch Thuấn khi đó là doanh đãng cử đỉnh, doanh tác trở về kế vị thời điểm, Bạch Thuấn vừa vặn không tại Tần Quốc.
Chờ Bạch Thuấn lúc trở về, Biện Thước đã rời đi, lưu lại một phong thư tín, hướng về Bạch Thuấn bảo đảm, tuyệt sẽ không đem những cái y thuật tự ý truyền thụ ra ngoài, chỉ sợ tuyển một tên đệ tử đơn truyền.
Liên quan với những cái y thuật, Bạch Thuấn ngược lại là không có mèo khen mèo dài đuôi suy nghĩ, nhưng làm sao người ta Biện Thước nghĩ như vậy, người cũng đi, cũng là không thể cách nào.
Mà Niệm Đoan chính là Biện Thước truyền xuống vị kia đơn truyền đệ tử, tin tưởng kính hồ y trang một cái nào đó tối trong môn phái còn cất giấu Bạch Thuấn lúc trước cho Biện Thước xem cái kia mấy quyển y thuật, cái gì bản thảo cương ngục, thương hàn luận loại hình. Cũng chính bởi vì như vậy, Niệm Đoan thấy Bạch Thuấn đến mới có thể cung kính như thế, không chỉ là bởi vì Bạch Thuấn thân phận, lại càng là bởi vì Bạch Thuấn đối với nàng mạch này y ra có ân tình lớn. Vừa nãy nghe nói Yến Thái Tử từng nói Niệm Đoan tiên sinh cứu Tần Nhất người, tương đương với giết 10 người, Thuấn cũng không dám gật bừa. Bạch Thuấn đi tới hai người chỗ bên cạnh cái bàn đá, phiên nhiên ngồi xuống, nói. Bạch Tử chỉ giáo. Niệm Đoan liếc Yến Đan một chút, hướng Bạch Thuấn chắp tay, nói. Niệm Đoan liếc Yến Đan một chút, hướng Bạch Thuấn chắp tay, nói. Thái sư chỉ giáo. Yến Đan cũng trầm mặt, nói. Niệm Đoan trước thái độ, hơn nữa Bạch Thuấn xuất hiện, Yến Đan biết rõ hôm nay thuyết phục Niệm Đoan gia nhập Mặc gia khả năng cơ bản là số 0. Sơn Đông Liệt Quốc, luôn miệng nói ta Tần Quốc là hổ lang, thế nhưng bọn họ cũng muốn nuốt vào nước khác chi thổ, cũng muốn xưng bá Cửu Châu. Bạch Thuấn câu đầu tiên liền nhắm thẳng vào hướng về Yến Đan nội tâm, để nguyên bản còn nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn Yến Đan trột dạ quay đầu. Nhưng bọn họ không dám. Không dám làm như vậy, lại không dám nói như vậy, bởi vì bọn họ bách tính cùng khổ, binh sĩ sợ chết, quân vương hoa mắt ủ thai. Bọn họ chỉ có thể giả vờ giả vịt, đem cái kia sớm đã bị bọn họ ném tới không biết chạy đi đâu nhân nghĩa kiếm đi ra, cắt câu lấy nghĩa một phen. Đến dùng cái này ép ta Tần Quốc. Bạch Thuấn nói mỗi một chữ, mỗi một câu, cũng thật sự, vừa nay Yến Đan cái kia giả tạo nhân nghĩa chi từ cùng với so sánh, lập tức phân cao thấp. Bạch Thuấn nói vậy chút Niệm Đoan ở tại Tần Quốc lâu như vậy, tự nhiên cũng là rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không thiện ngôn từ, khẳng định nói bất quá Yến Đan, hiện tại từ Bạch Thuấn trong miệng nói ra, Niệm Đoan không khỏi cảm khái vạn phần không. Ta Bạch Thuấn từ Tần Hiếu công lên vào Tần, lúc đó liệt quốc ti Tần, không cùng hội minh, coi Tần Quốc vì là Tây vực quan ngoại man tộc. Mà bây giờ, Tần Quốc đứng ngạo nghễ với Cửu Châu, không người có thể địch. Liệt quốc vẫn như cũ ti Tần, coi người Tần vì là chỉ biết chinh phạt sát lục người điên. Ta bây giờ là minh bạch, Tần Quốc như thế nào đi nữa biến cũng sẽ không cho ngươi nhóm vui lòng phục tùng. Bất quá chúng ta cũng không cần để cho các ngươi thần phục, bởi vì ta Đại Tần, muốn tiêu diệt lục quốc. Bạch Thuấn sau khi nói xong, nắm lên Niệm Đoan trước mặt chén trà, rót chén trà nước, uống một hơi cạn sạch. Tăng Văn Thái Sư lần đầu xuất hiện Tề Lỗ chi địa, lấy nhân nghĩa thánh đức nghe tên, bây giờ Tần Như diệt lục quốc, bách tính trôi dạt khắp nơi, Thái Sư nỡ lòng nào. Túi đầu Yến Đan trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Bách tính trôi dạt khắp nơi. Xin hỏi Yến Thái Tử, hỏi là ta Tần Quốc bách tính giàu có, hay là ngươi Yến Quốc bách tính giàu có à? Bạch Thuấn liếc một chút Yến Đan, hỏi. Tự nhiên là Tần Quốc, Yến địa khổ hàn, đất Tần có ba thuộc Hà Tây chờ rồi rào nơi 1.9. Mặt đối với vấn đề này, Yến Đan tự nhiên không thể trợn tròn mắt nói mỏ, nhưng vẫn mở miệng ngụy biện tìm kiếm lý do. Thở ra, Thuấn hôm nay là minh bạch câu kia vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người là ý gì. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, chẳng muốn sẽ cùng Yến Đan tranh luận. Mà một bên Niệm Đoan, chẳng biết lúc nào để cái kia tiểu đồ đệ nữ hải từ đâu tới thẻ tre cùng bút mực, càng đang tại ghi chép Bạch Thuấn cùng Yến Đan biện luận. Đối mặt Niệm Đoan làm phương pháp, Bạch Thuấn đã thành thói quen. Hắn hình tượng và sự tích ở trên sách sử lưu lại không biết ít nhiều bút mực miêu tả, còn có vô số cờ lộn tồn tại liền càng không cần nhắc tới. Chương 281, hết lòng vì việc chung. Còn Thái Sư chỉ giáo. Bạch Thuấn vốn là không chuẩn bị sẽ cùng Yến Đan biện luận, nhưng Yến Đan nhưng phảng phất được voi đòi tiên giống như vậy, cho rằng Bạch Thuấn không có biện tử, trái lại truy kích. Thấy Niệm Đoan ở bên kia ghi chép, mẫn cảm Yến Đan lập tức cho rằng đây là hắn một lần nữa nhặt đặt tên tiếng khỏe cách nào. Chỉ cần ở hôm nay lấy văn biện chiến thắng Bạch Thuấn, vậy hắn Yến Đan sẽ nhất cử thành danh, đồng thời còn làm cho chứng thực Tần hổ sói tên. Tần lấy thủy lợi nghe tên, mỗi lần xây dựng Yến Mương, đều có nho sĩ khuyên bảo, nói động tác này hao tiền tốn của, Yến Thái Tử nghĩ có đúng không? Bạch Thuấn thấy Yến Đan nghĩ như vậy chơi, liền cùng hắn vui lùa một chút, xem cuối cùng là người nào dưới bất thai. Tần quốc thủy lợi cử chỉ, cùng quốc hữu lợi, nhưng khổ bách tính, bọn họ nói tự nhiên là đúng. Yến Đan thấy Bạch Thuấn nói tiếp nói xong, lập tức không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Thân ở Yến địa Yến Đan nơi nào hiểu được những vật này mười, lời truyền miệng liền tin là thật, còn một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Nghe được Yến Đan trả lời, Bạch Thuấn còn không có phản biện, ngồi ở một bên ghi chép Niệm Đoan liền lộ ra ý cười. Lục quốc coi Tần quốc vì là chính sách tàn bạo hổ lang, nhưng chỉ có chính thức lâu dài ở tại Tần quốc người, mới có thể cảm nhận được Tần quốc cùng lục quốc không giống. Vì lẽ đó Bạch Mỗ mới chẳng muốn cùng ngươi tranh luận, thân là một quốc gia thái tử, thân ở giang hồ lâu, ánh mắt cũng hẹp hòi đến mức độ như vậy. Tần quốc đô Giang Hiển, Bình Mương, Trắng Mương, Hương An Mương, không có chỗ nào mà không phải là lợi ở thiên thu công trình. Ta Tần quốc kho lúa tràn đầy, bách tính an cư lạc nghiệp, một nửa vốn nhờ nước này lợi. Bạch Thuấn đối với Yến Đan Thiện Cận không khỏi có chút khinh bỉ, nguyên bản hắn còn cho rằng trong lịch sử Mạt Đại Yến Vương hỉ giết hắn là dẫn đến Yến quốc mất đi cuối cùng dãy rủa thời cơ nguyên nhân, bây giờ nhìn lại. Ha ha, bất quá là Yến Đan xảo, vừa lúc bị giết, nếu hắn kế thừa Yến Vương vị trí, vậy hắn cũng chỉ là một cái hoa mắt ủ thai vòng quốc chi quân mà thôi. Bạch Thuấn nói hiển nhiên chạm tới Yến Đan chi thức mặt chưa từng đạt đến địa phương, Yến Đan không khỏi hai mắt mở mịt, không biết làm sao trả lời. Ngày sau tần thống nhất thiên hạ, nhất định ở Yến Đô Kế, Lạc Dương, Phi Lỗ Đông Nam trong lúc đó khai quật một cái đại vận hà, thông Cửu Châu kinh mạch, sinh hoạt hoa hạ chi hồn. Thấy Yến Đan đơn giản như vậy liền bại dưới trận, Bạch Thuấn chợt cảm thấy vô vị, cuối cùng nói một câu về sau, liền không lên tiếng nữa. Bạch Tử một lời, tinh diệu tuyệt luân, Niệm Đoan mở mang tầm mắt. Ghi chép sau khi hoàn thành, Niệm Đoan ngừng bút hợp sách, hướng Bạch Thuấn bài nói. Mà Yến Đan lại chỉ nghe được Bạch Thuấn trong miệng Yến Đô Kế, cho rằng Bạch Thuấn bất quá là mượn cơ hội này đến dùng ngôn ngữ nhục nhã cho hắn mà thôi. Yến Đan căn bản không tin có bất kỳ một quốc gia nào cùng vương triều, có thể đủ ở toàn bộ trên Cửu Châu đại địa, đào ra một cái hoành thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Yến Đan căn bản không tin có bất kỳ một quốc gia nào cùng vương triều, có thể đủ ở toàn bộ trên Cửu Châu đại địa, đào ra một cái hoành thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Yến Đan cáo tử, quấy rối Niệm Đoan đại sư, ngày sau trở lại tiếp. Thể diện mất hết còn bị ghi chép xuống, Yến Đan dù cho ra mặt dù dày cũng không ngồi được đi, hướng Niệm Đoan bái biệt sau liền rời khỏi Kính Hồ Y Trang. Yến Đan đột nhiên rời đi, nguyên bản còn chìm đắm ở Bạch Thuấn cái kia hồng nhưng mà biện trong lời nói nhỏ Đoan Mục Dung một hồi giật mình tỉnh lại, nhìn Yến Đan rời đi bóng lưng, giữa hai lông mày toát ra tức giận địa thần sắc. Vậy Chu Diệu cô nương sắp sinh, người này vậy mà như thế nhẫn tâm, thực sự không nhìn một chút liền rời đi. Nhỏ Đoan Mục Dung hôm nay nhân sinh quan chịu đến trùng kích. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy trên thế giới còn có Yến Đan tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa người. Hơn nữa Yến Đan trước miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại bị đột nhiên đến Bạch Thuấn một hồi vạch trần, làm cho á khẩu không trả lời được, Đoan Mục Dung trong lòng càng là đối với khinh bị vạn phần. Năm đó Vũ Tam quá nhà cửa mà không vào chính là chị Thủy, không biết cái này Yến quốc thái tử chính là cái gì, ha ha ha. Bạch Thuấn thấy Niệm Đoan bên người cô bé kia giận dữ dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, nói, Yến Đan có thể có chuyện gì? Hắn bất quá là ở Tần quốc Yến quốc hạt nhân mà thôi, một không có quốc sự muốn trô hắn lý, hai không có trên triều đình người cùng với đồng tông muốn với hắn đấu, tam không cần lo lắng kế sinh ai. Dung Nhi, đi thiêu điểm nước nóng chăm nom Chu cô nương đi. Niệm Đoan sờ sờ Đoan Mục Dung đầu, nói với nàng. Biết rõ, sư phó. Đoan Mục Dung theo tiếng liền 780 vội vã rời đi. Nàng ở Yến Đan khi đến đợi học hỏi ở đảo dược cho Chu Diệu chế tác dược thiện, kết quả bị Yến Đan đánh gãy. Từ khi sư phó cứu Chu Diệu sau khi trở lại, nhỏ Đoan Mục Dung liền cơ bản không có thấy vị này Chu cô nương đã cười, coi như vớt trong bụng hải tử thời điểm, cũng là cay đắng vẻ mặt. Sư phó đã từng đối với nàng nói qua, tuần này cô nương tuy nhiên mỗi ngày thu lấy thực vật đủ đủ, thế nhưng tâm buồn bã như chết, làm cho nàng tận lực cùng Chu cô nương trò chuyện hơn mấy câu. Tâm bệnh nan y điểm ấy, được Niệm Đoan sư phó truyền thừa Đoan Mục Dung hay là hiểu, dù cho nàng tính cách trời sinh lạnh nhạt, nhưng vì là Chu Diệu. Hay là mỗi ngày kiên trì đi cùng Chu Diệu tâm sự. Vậy Chu Diệu cùng ta một hảo hữu là dị mẫu tỉ muội, còn phiền phức Niệm Đoàn tiên sinh hỗ trợ chăm sóc, nếu là có nhu cầu gì, cứ việc có thể đi Hàm Dương Trầm Ngư các tìm trưởng quỹ. Bạch Thuấn nhìn nhỏ Đoan Mục Dung vội vã rời đi bóng lưng, quay đầu đối với Niệm Đoàn nói. Bạch Tử yên tâm. Niệm Đoàn gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi nói, không biết Bạch Tử trước chuyến này đến có chuyện gì quan trọng. Chương 282, thuyết phục Niệm Đoàn khiến sở. Niệm Đoan tiên sinh cũng biết Ngụy Hàn sở Tam Quốc công tần việc. Bạch Thuấn cho mình cũng chén trà nóng, uống một hớp về sau, nói. Tự nhiên là biết được, việc này đã vang dền Tần Quốc, chỉ hy vọng lần này chiến tranh có thể chết ít chút binh sĩ. Niệm Đoan nghe vậy gật đầu, giữa hai lông mày lại là có chút vẻ u sầu. Nàng có thể đủ lý giải Tần Quốc vì là thống nhất chính chiến, nhưng không có nghĩa là nàng tán đồng cùng chiến tranh. Vì sao nói giết một người vì là tội, giết trăm vạn vì là hùng? Thực sự không phải là cổ vũ nhiều người giết, mà là giết một người, là bởi vì làm giữ đấu ác mà giết trăm vạn, lại là vì là an định thiên hạ thương sinh. Nhưng thân là y gia người, Niệm Đoan vô luận như thế nào đều là vô pháp coi thường những cái vì là thương sinh mà chết đi sinh mệnh. Lần này Tam Quốc công tần, tuyệt đối không phải lúc trước những cái tầm thường tiểu chiến, nhất định xương cốt thành núi. Nếu có nhất pháp, có thể để trận chiến này thương vong giảm thiểu, đồng thời nhưng để ta Tần Quốc bất chiến mà thắng, Niệm Đoan tiên sinh đồng ý xuất lực hay không? Bạch Thuấn tự nhiên nhìn thấu Niệm Đoan suy nghĩ, cười thần bí, hỏi. Nghe nói như thế, Niệm Đoan sững sờ, nàng không nghĩ tới Bạch Thuấn tìm nàng dĩ nhiên là vì lần này Tam Quốc công tần chiến dịch. Bất quá Niệm Đoan lại không có đối với Bạch Thuấn nói có bao nhiêu hoài nghi, chỉ vì Bạch Thuấn danh tự này, liền đủ đủ. từng đọc các quốc gia sử bí thư mang người cũng biết Bạch Thuấn Nhu quốc năng lực khủng bố cỡ nào. So với lên Tôn Tấn Bằng Quyền, Trương Nghi Tô Tần loại người, chỉ làm mưu đồ nhất thời, trung quy đất vàng, Bạch Thuấn thế nhưng là còn sống sờ sờ tồn tại. Tiên sinh nói, như Niệm Đoan thật có thể dừng sát lục, nhất định dùng hết khả năng trợ tiên sinh. Niệm Đoan hướng Bạch Thuấn chắp tay nói. Niệm Đoan cũng chưa hề đem lại nói quá chết, chủ yếu vẫn là chờ Bạch Thuấn đem hắn mưu đồ nói ra, trải qua suy nghĩ có thể quyết định. Nàng cũng có chút bận tâm Bạch Thuấn có phải hay không ở bề ngoài làm cho nàng dừng sát lục, trên thực tế lại là chỉ cần lợi dụng nàng, Niệm Đoan cũng không phải mới vào giang hồ, dễ dàng như vậy đã bị hốt du. Nếu Niệm Đoan tiên sinh kế thừa biện thước, vậy hẳn là đối với ấm dương thai nghén chi y lý cũng có hiểu biết. Bạch Thuấn nói, vâng, nhận được Bạch Tử năm đó tặng cho quyển sách. Niệm Đoan gật đầu nói, bất quá ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, chờ hắn lời kế tiếp ngữ. Vậy Niệm Đoan tiên sinh nên biết được, hai vợ chồng nếu như không có con nối dõi, kỳ thực hai người đều có thể có nhanh, mà cũng không phải là đơn độc thê thiếp chi tội. Bạch Thuấn còn nói thêm. Vậy Niệm Đoan tiên sinh nên biết được, hai vợ chồng nếu như không có con nối dõi, kỳ thực hai người đều có thể có nhanh, mà cũng không phải là đơn độc thê thiếp chi tội. Bạch Thuấn còn nói thêm. Vâng, bất quá việc này y ra chưa qua Bạch Tử cho phép, chưa từng thông dụng hậu thế. Niệm Đoan nghe vậy gật đầu, nhất thời đối với Bạch Thuấn đề cập mưu đồ càng thêm cảm thấy hứng thú. Liên quan với không mang thai không dục chứng, cùng với thụ thai kỳ, tránh thai kỳ chờ chút khái niệm, đều là biện thức từ Bạch Thuấn bên kia đưa vào y ra. Vậy Niệm Đoan tiên sinh cũng biết, hiện nay Sở Vương kỳ thực ở năm trước vẫn chưa từng có con nối dõi, bất luận cung đình nữ hầu làm sao mở rộng, chuyện phòng the làm sao nhiều lần, cũng không có một đứa con sinh ra. Bạch Thuấn lại hỏi, có chỗ nghe thấy, Niệm Đoan nguyên tưởng rằng Sở Vương chính là không dục chứng bệnh, nhưng hiện tại Sở Vương đã có con nối dõi, cỡ này suy đoán tự nhiên không cần. Niệm Đoan gật đầu, trả lời. Thật sự là như vậy sao? Niệm Đoan tiên sinh nghĩ tới có khác biệt khả năng sao? Bạch Thuấn sờ lên cằm, cười nhìn về phía Niệm Đoan, hỏi. Nghe vậy Niệm Đoan sắc mặt thay đổi, tiên sinh nói chuyện phải có bằng cớ cụ thể, đừng để tùy ý suy đoán. Trải qua ta ở Sở Quốc mật thám báo lại, Sở Vương cái kia sinh ra con nối dõi phi tử Lý Thị ca ca Lý Viên, trước tiên đem Lý Thị tặng cho Xuân Thần Quân, chờ kỳ muội mang thai, tiếp tục khuyên nói Xuân Thần Quân đem đưa cho Sở Vương. Này một chiêu di hoa tiết mục, hơn nữa Sở Vương không dục chứng bệnh, ngày sau Sở Quốc nhất định là cái kia mới tự vật trong túi. Bạch Thuấn nhàn nhạt giảng thuật, chuyện này trừ mật thám, kiếp trước trên sử sách cũng có ghi chép, chính là lần này dùng để tuyệt sát Hoàng Hiết Lợi Kiếm. Nghe được cỡ này cung đình bí văn, Niệm Đoan không khỏi hoàn toàn biến sắc, cũng lập tức minh bạch Bạch Thuấn tìm đến nàng mục đích. Liên quan với nam tử không dục câu chuyện phương pháp, đổi lại là người bình thường kể ra, Sở Vương mặc dù sẽ sản sinh hoài nghi, thế nhưng cũng sẽ lo lắng là Tần Quốc mưu kế. Nếu như là thân là y gia đại sư nàng đi tự mình chẩn đoán bệnh xác định, cái kia Sở Vương nhất định sẽ nhiều trong thư ngũ thành. Đồng thời nếu là dùng tích huyết phương pháp còn có thể giám định ra Sở Vương cùng Lý Thị con trai không phải liên hệ máu mủ, Sở Vương khẳng định không còn dám để Hoàng Hiết nắm giữ binh quyền. Đến, tiền triệu, thời điểm phát sinh trọng đại như vậy sự tình, Sở Quân chỉ có lui binh một lựa chọn, bằng không chính là không công chôn vùi binh sĩ sinh mệnh. Làm sao? Niệm Đoan tiên sinh không cần lo lắng an nguy. Đến lúc đó Tần nhất định phái người bên người bảo hộ, như Niệm Đoan đại sư bị nhốt Sở Quốc, Bạch Mỗ tự mình đến cứu. Bạch Thuấn nhìn rơi vào trầm tư Niệm Đoan, cười hỏi. Ta đệ tử này Dung Nhi, còn có cái kia Chu cô nương vẫn cần có người chăm sóc. Niệm Đoan nhìn về phía nội viện, có chút do dự. Ta để Phi Yên. Chính là ta vị bằng hữu kia, tới chăm sóc các nàng, có thể hay không? Bạch Thuấn nói. Vậy. Được. Niệm Đoan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đáp ứng Bạch Thuấn. Chương 283. Đi sứ nhân tuyển. Đa tạ Bạch Tử thương thiên hạ bách tính, Tôn Tử Vân thượng binh phạt mưu, không đánh mà thắng binh lính, động tác này quả thật đại thiện cử chỉ, nhân nghĩa cử chỉ. Niệm Đoan bị Bạch Thuấn báo cho biết đối phó Sở Quốc hoàn chỉnh kế hoạch về sau, hướng Bạch Thuấn bài nói. Phạt mưu chỉ là thủ đoạn, chiến tranh tất hội chảy máu, ta chưa bao giờ nghĩ tới đây là nhân nghĩa cử chỉ, cũng chưa từng tự xưng là quá là nhân nghĩa người. Bạch Thuấn nghe vậy, lắc đầu nói. Hắn biết rõ. Niệm Đoan là khẩn cầu hắn sau đó đất lấy hiện tại loại này phạt mưu phương thức kết thúc chiến tranh, tránh khỏi thương vong, nhưng này khả năng sao? Nếu là có thể, Bạch Thuấn cũng muốn tránh khỏi thương vong, bởi vì ở trong mắt hắn, lục quốc binh sĩ cùng bách tính đã tận về Tần Quốc. Nhưng này hiển nhiên là không làm nổi. Nếu như Tần ngoại chiến chỉ dựa vào mưu lược, lần một lần hai vẫn được, nhiều liền mặc dù thắng còn bại, địch quốc tuy nhiên bại hơn. Bạch Tử tính tình thật vậy, không giống vừa nãy cái kia Yến Thái Tử, tự xưng là nhân nghĩa chi sĩ. Nhưng bỏ xuống vợ con. Niệm Đoan nghe vậy cũng không có lộ ra thất vọng biểu hiện, trái lại mỉm cười nhìn Bạch Thuấn. Nếu là Bạch Thuấn đáp ứng nàng, nàng mới trái lại 233 hội sản sinh hoài nghi cùng nghi kỵ, bởi vì đó là căn bản không thể làm được sự tình. Mà nếu như Bạch Thuấn lừa dối nàng một lần, như vậy những lời khác tính chân thực liền cũng có chờ thương thảo. Cái này loạn thế lễ nhạc tan vỡ, nếu chỉ biết rõ tuân lễ nhân đức, mà xem cái kia Lỗ Quốc, Khổng Trọng Ni quê hương, được xưng thiên hạ chi lễ đều ở Lỗ Quốc, nhưng càng ngày càng yếu tiểu 10 năm trước bị bây giờ Sở Vương diệt quốc. Chính sự nói, Bạch Thuấn liền cũng vô sự một thân nhẹ, bắt đầu cùng Niệm Đoan tùy ý tán gẫu lên liệt quốc việc. Thái Dương từ từ ngã về tây, tên kia vì là Đoan Mục Dung tiểu cô nương đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, Bạch Thuấn nhưng đứng dậy hướng về Niệm Đoan cáo từ chuẩn bị rời đi. Niệm Đoan tiên sinh, chờ xuất hành ngày, Thuấn sẽ phái người đến đây thông chi nên tiếp. Bỏ rơi một câu nói như vậy về sau, Bạch Thuấn liền rời khỏi Kính Hồ Y Trang, trở lại bờ sông, ngồi xe ngựa trở lại Hàm Dương. BB. Trở lại Hàm Dương về sau, Bạch Thuấn ở Quý Phủ liền bắt đầu suy nghĩ lên đi sứ Sở Quốc sứ giả nhân tuyển. Hiện tại Tần Quốc Võ có Bạch Khởi phó tướng Ngông Ngao cùng con trai của hắn Mông Vũ, còn có ngôi sao mới Vương Tiễn, nhưng Văn Phương mặt nhưng hiếm có Lã Bất Vi một người, Lã Bất Vi là chắc chắn sẽ không đi sứ. Nguyên lai còn có một cái Thái Trạch, nhưng hắn có công thành lui thân chi niệm, ở Đông Chu bị diệt về sau, liền chủ động từ quan dưỡng lão. Tối ưu tuyển không, còn sót lại thấp một cấp bậc Bạch Thuấn trái lại không lọt nổi mắt xanh. Nhờ vào lần này nhằm vào Sở Quốc Xuân Thần Quân mưu đồ có Niệm Đoan ra tay, tỷ lệ thành công rất lớn, để thấp một cấp bậc người đi sứ, bất quá là không công đưa bọn hắn công lao thôi. Đương nhiên, cùng Thái Trạch, Lã Bất Vi cùng một đẳng cấp người, còn có một cái Mị Khải. Nhưng Bạch Thuấn chỉ cần không phải não tử hứ mất, liền không khả năng để Mị Khải đi sứ Sở Quốc. Nhưng Bạch Thuấn chỉ cần không phải não tử hứ mất, liền không khả năng để Mị Khải đi sứ Sở Quốc. Quả thật, Mị Khải đi sứ Sở Quốc tỷ lệ thành công cơ bản có thể đạt đến 200%, nhưng biết được tự thân vô hậu không dục Sở Vương sẽ như thế nào. Nhất định sẽ tử công thất từ tuyển lựa một cái tài đức gồm nhiều mặt lập thành thái tử, mà Xương Bình Quân một lòng đi sứ Sở Quốc, cơ bản cũng không cần nghĩ còn sẽ trở về. Mị Khải là đi hay ở Bạch Thuấn không đáng kể, nhưng hắn tuyệt đối không thể vào lúc này liền đi, vì lẽ đó Mị Khải cái này tuyển hạng liền bị Bạch Thuấn vẽ. Hơn nữa liên quan với mưu đồ Sở Quốc sự tình, Doanh Chính cùng Bạch Thuấn đều không có nói cho Mị Khải, chuẩn bị chờ sứ đoàn sau khi xuất phát lại nói rõ, để tránh khỏi sinh biến. Mị Khải hiện tại tâm vẫn là lắc lư trái phải, ngày sau cái kia cái gọi là thanh long kế hoạch liền cái suy nghĩ cũng đều còn không có. Nhưng Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người bị giải vào đại lao, Mị Khải tất nhiên sẽ biết được. Trần Thắng chịu tội nhìn như, nhưng trên thực tế đi Ngô Khoáng muốn nhẹ hơn một chút, bởi vì Trần Thắng giết 5 người đều là tặc nhân, dân chúng vô tội cũng chỉ là thương hắn thân. Mà Ngô Khoáng trừ bao che Trần Thắng, còn có triệu tập nông gia đệ tử được không phương pháp việc mới là đại tội. Hai người bọn họ muốn vượt ngục là si tâm vọng tưởng, hiện tại Tần Quốc nông gia đại quy mô rút đi, còn lại cũng đều ở khu vực xa xôi, Hàm Dương Lạc Dương các địa khu nông gia cũng đi hết. Nếu là hai người muốn chạy ra sinh thiên, trừ phi Mị Khải có thể trong bóng tối hỗ trợ, nhưng Mị Khải hiện tại nếu là ra tay giúp đỡ hai cái tù phạm chạy trốn, tuyệt đối không thể không ở lại bất cứ dấu vết gì. Ngày mai Bạch Thuấn đi tới vừa có chút cũ kỹ phòng ốc trước mặt, gõ gõ cửa. Kẹt kẹt. Cửa phát sinh một tiếng khó nghe thanh âm, từ từ mở ra. Tiên sinh. Cửa dò ra một cái đầu, thấy là Bạch Thuấn sau tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Tiên sinh muốn ta đi sứ Sở Quốc sao? Tiểu Điên nói ngồi quỳ chân ở trên đệm ngồi, một đôi mắt lập lòe lưu quang, mong đợi nhìn Bạch Thuấn. Cam La bị phái đi Hàn Quốc tiền tuyến đốc quân, còn lại những cái đi vậy chỉ là không công chiếm công lao. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói. Tiên sinh nên biết Điền Ngôn là người nông gia, Tần Quốc đại sự như thế, tiên sinh thật yên tâm sao? Thấy Bạch Thuấn gật đầu, Tiểu Điền nói lại không có lộ ra cao hứng vẻ mặt, túi đầu nâng chén trà, mở miệng hỏi. Chương 284, Cá Tôm An biết rõ kình nghề chí hướng. Hỏi ra nói về sau, Điền Ngôn một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn con mắt, muốn biết Bạch Thuấn chuẩn bị trả lời như thế nào, trả lời nội dung là thật là giả. Dựa theo Bạch Thuấn từng nói, lần này đi sứ cũng không phải là chỉ là đơn giản minh ước trình. Mà làm mưu đồ Sở Quốc, giao cho nàng một cái nông gia đứa bé, tuy có Cam La tiền lệ, nhưng Bạch Thuấn thật có thể yên tâm dưới. Ngươi biết trên thế giới to lớn nhất động vật là cái gì không? Bạch Thuấn không có trực tiếp trả lời Điền Ngôn vấn đề, ngược lại là hỏi nàng một vấn đề. Như, Điền Ngôn đối với Bạch Thuấn cái này không hiểu ra sao vấn đề rất là buồn bực, bất quá vẫn là trả lời. Thấy Bạch Thuấn mỉm cười lắc đầu, Điền Ngôn hơi nhướng mày, lại phán đoán, chẳng lẽ là trang tử Tiêu Giao Du bên trong côn? Hoặc là phi lô khu vực thờ phụ rồng. Có thể biết hai loại trong điển tịch sinh vật, xem ra ngươi còn nhỏ tuổi đọc sách cũng không ít. Bạch Thuấn lắc đầu cười nói. Vậy là vật gì, còn tiên sinh chỉ giáo. Điền Ngôn nhớ lại một phen về sau, thật sự là nghĩ không ra, chỉ có thể hướng Bạch Thuấn chắp tay, tìm kiếm đáp án.
Cũng biết Kình Nghê.
Bạch Thuấn hỏi.
Kình Nghê.
Điền Ngôn tay xẹt qua bên thai sợi tóc, Điền Ngôn từng duyệt một tịch, trên Thu Thiên Vương chế tạo tàng kiếm, trong đó một kiếm liền gọi là lấy trong biển Kình Nghê tên, vì là Kình Nghê kiếm.
Kình Nghê uống cạn ngân hà sóng.
Khổng lồ nhất Kình Nghê thân thể dài 10 trượng, hình thái giống như cá, vạn quân lực lượng, lục địa chi tượng ở tại trước mặt bất quá trẻ nhỏ.
Bạch Thuấn khẽ vước cằm, hướng về Điền Ngôn miêu tả Kình Nghê to lớn thân thể.
10 trượng.
Điền Ngôn nghe vậy hơi kinh ngạc, bởi vì trong điển tịch đối với Kình Nghê ghi chép đã ít lại càng ít, Lâm Hải Thiên Quốc đều khó mà nhìn thấy, càng không có tỉ mỉ miêu tả.
Bất quá,
tiên sinh nói cho Điền Ngôn những này, nhưng vẫn không trả lời ta vấn đề.
Điền Ngôn khiếp sợ nhiều hơn, phản ứng lại, vội vàng đem đề tài quay lại nguyên quỹ.
Thấy Điền Ngôn có chứa một tia oán giận ánh mắt, Bạch Thuấn không khỏi cười uống một ngụm trà, hắn cũng không phải là đang cố ý nói sang chuyện khác, mà là muốn nói cho nàng một cái đạo lý.
Chư tử bách gia liền như là hổ báo cho rừng, cái kia lục quốc giống như đầu lĩnh cự tượng, thiên hạ cũng như Kình Nghê.
Bạch Thuấn nói tới chỗ này đòn đến, nhìn về phía đăm chiêu Điền Ngôn, tiếp tục nói.
Người tử nhỏ thông tuệ, nhưng sinh hoạt tại nông gia nhãn giới tất nhiên hữu hạn, ta nói những này, chỉ là hy vọng ngươi không muốn chỉ thấy rừng cây hổ báo tranh chấp.
Ngươi hơn ngàn dặm ngựa tiềm chất, nói vậy chút chỉ là không muốn để cho ngươi cùng lục quốc những cái thiên lý mã một dạng nhục với nô lệ nhân thủ, biển chết vào danh lịch trong lúc đó.
Nói tới chỗ này, Bạch Thuấn đột nhiên linh cảm đại phát, đơn giản để một bên bồi bàn đem ra bút mực, viết xuống một phần sửa đổi phần hàn rũ ngựa nói.
Thế có bá nhạc, sau đó hơn ngàn dặm ngựa.
Đồng thời trong đó còn nâng một ít thực tế ví dụ, như là Ngụy Huệ Vương xem thường Thương Ưởng, Ngụy Vương Sở Tướng xem thường Trương Nghi, Sở Vương trục xuất Mị Nguyên chờ sự tích, đến chứng thực phía trên câu nói kia.
Đang tiêu hóa Bạch Thuấn vừa nãy mấy câu nói về sau, Điền Ngôn lấy lại tinh thần, Bạch Thuấn vừa vặn viết xong thu bút.
Đang tiêu hóa Bạch Thuấn vừa nãy mấy câu nói về sau, Điền Ngôn lấy lại tinh thần, Bạch Thuấn vừa vặn viết xong thu bút.
Điền Ngôn có thể tận mắt chứng kiến tiên sinh đại tác phẩm ra đời, có phúc ba đời.
Tiếp nhận thẻ tre, Điền Ngôn đọc thầm một phen về sau, không khỏi cảm thán nói.
Bản này ngựa nói không chỉ là một phần ngụ ngôn, trải qua Bạch Thuấn sửa đổi phần về sau, lại càng là chia lịa Ngụy Sở hai quốc quân dân nhân tâm một mảnh bài văn.
Vì lẽ đó, ngươi được đáp án sao?
Bạch Thuấn mỉm cười sờ lên cằm, hỏi.
Tần muốn Kình thôn thiên hạ, Điền Ngôn cũng không hề thua nam tử Kình Nghê chí hướng, từ hôm nay lên, Điền Ngôn liền sẽ không câu nệ với nông gia thân.
Điền Ngôn thân thể nho nhỏ bên trên tán phát xuất tự tin cùng kiên định tín niệm, cùng trước một mảnh hỗn độn so với, dường như một trời một vực.
Không yêu cầu hoa tươi.
Nếu như thế, ta cho rằng ngươi cái này người gác đêm người thừa kế cũng hợp lệ, ngươi cho là thế nào?
Bạch Thuấn phân biệt ra được, Điền Ngôn lời nói này là phát ra từ phế phủ, liền hài lòng gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn cửa vị trí, hỏi.
Điền Ngôn nghe vậy sững sờ, không hiểu Bạch Thuấn đang nói cái gì, theo Bạch Thuấn ánh mắt nhìn, đã thấy nàng lao sư Mạnh Thị, chẳng biết lúc nào đứng ở cửa.
Đúng vậy a, lão thân gần đất xa trời, duy nhất không an tâm chính là A Ngôn.
Khu khu, hiện tại lão thân có thể an tâm.
Không.
Mạnh Thị nhìn Điền Ngôn lộ ra hiền lành nụ cười, đột nhiên ho khan hai tiếng.
Bất kể là người gác đêm, trước đây La Võng, hiện tại ảnh mật vệ, cũng không phải không có tình người tổ chức. Ngược lại, bọn họ mỗi một người đều trọng tình trọng nghĩa.
Điền Ngôn thấy thế nghĩ tới đỡ lão sư, mới vừa đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, ngã xuống, bị ngồi ở đối diện Bạch Thuấn một tay đỡ lấy.
"Lão sư, ngươi cùng tiên sinh nhận thức?"
Điền Ngôn từ trong lồng ngực lấy ra một cái dược thảo nhét vào trong miệng, sau khi hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Thị, hỏi:
"A Ngôn nói gì vậy? Thái sư là chúng ta Tần quốc thủ hộ thần, lão thân thân là người Tần, làm sao có thể không quen biết đây?"
Mạnh Thị chậm rãi đi tới ngồi xuống một bên, cười nhẹ giọng nói ra.
"Lão sư ngươi biết ta không phải là ý này."
Điền Ngôn liếc Thuấn một chút, tiếp tục truy vấn nói.
"A Ngôn, ngươi là muốn xuất khiến Sở quốc sao?
Cái kia lão thân ngay tại Thái sư chứng kiến dưới, canh gác đêm tối người chuyển thừa giao phó cho ngươi đi."
Mạnh Thị đối mặt Điền Ngôn chất vấn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, dường như giải thoát, lại tốt giống như vui mừng.
Chương 285, truyền thừa kết thúc.
Nguyên bản Mạnh Thị đối với Điền Ngôn một cái khác tầng thân phận vẫn do dự, tốt nhất quyết đoán từ bỏ Điền Ngôn, tuyển một người khác một cái chung với Đại Tần người thừa kế.
Bất quá nói như vậy, lấy Điền Ngôn cái kia linh lung tâm bệnh trạng, không gặp được chuyển thừa nói rất có thể tảo yêu, vì thế Mạnh Thị liền vẫn đè lên.
Hôm nay Bạch Thuấn đến đây, mở ra Điền Ngôn trong lòng ràng buộc, Mạnh Thị liền không cần lại lo lắng, có thể chính thức thả xuống trọng trách rời đi.
Trước đã nói, người gác đêm tuy nhiên lịch đại đều là tuyệt thế cao thủ, nhưng vì là không cùng thường nhân phản lại. Nội công võ học cũng sẽ không đông dương tăng cường thọ mệnh.
Mạnh Thị vốn hẳn nên chết đi, nhưng vẫn dùng bàng bạc nội lực mạnh mẽ thôi thúc suy kiệt ngũ tạng lục phủ tiến hành công tác, vì là đó là có thể để Điền Ngôn trở thành người thừa kế. Vì lẽ đó vốn hẳn nên cơ bản một đời vô bệnh đau mạnh thị, mới có thể ở vừa nãy đột nhiên ho khan, biểu hiện rất là suy yếu. Lão sư, A Ngôn không muốn cái gì truyền thừa. Điền Ngôn đang nghe xong Mạnh Thị nói người gác đêm truyền thừa, cau mày, nắm chặt hai tay, nói. Điền Ngôn nhìn ra được, Mạnh Thị hiện tại sinh mệnh tất cả đều từ cỗ này bàng bạc nội lực khởi động, cỗ này nội lực liền như là Mạnh Thị trái tim, một lòng truyền thừa cho nàng, liền như là người mất đi trái tim, chắc chắn phải chết. Người gác đêm nội công tâm pháp vốn không hội tăng cường thọ nguyên, lão sư ngươi như vậy khởi động nội lực kéo dài trường thọ mệnh, mỗi một khắc ngũ tạng lục phủ cũng thừa nhận đau nhức, mỗi một khắc đều là giàn vặt, hơn nữa theo thời gian tăng dài hội càng thống khổ. Bạch Thuấn ngồi ở một bên, nhìn diện mạo trung lưu lộ ra thương cảm tiểu điền nói, nói. Thái sư nói không tệ, A Ngôn nghe lời. Mạnh Thị hiền lành đất sờ sờ Điền Ngôn đầu, nói. Biết được lão sư vì là thân thể mình chịu đựng lâu như vậy thống khổ, Điền Ngôn càng thêm bỏ không được. Nhưng cuối cùng vẫn còn bình tĩnh lý tính hạ xuống, đối với Mạnh Thị gật gù. Bạch Thuấn thấy thế tự giác đi ra ngoài, cho cái này sư đồ hai người một điểm cuối cùng tư nhân không gian. Sau nửa canh giờ, Điền Ngôn nâng một cái bình từ trong phòng đi ra. Mạnh Thị bởi vì khởi động nội lực kéo dài trường thọ mệnh duyên cớ, ở mất đi nội lực trong nháy mắt, từ ngũ tạng lục phủ đến toàn thân, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Có một cái danh nhân đã nói, ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy Thái Dương, mà người gác đêm lại là vĩnh viễn mặt hướng Thái Dương, nhận thụ lấy hắc ám. Bạch Thuấn nhìn đi ra Điền Ngôn, mở miệng nói. Tiếp thu người gác đêm truyền thừa Điền Ngôn, hiện tại trừ chiến đấu kinh nghiệm phương diện, hoàn toàn không thua bất kỳ tuyệt thế cao thủ, liền ngay cả nàng nguyên bản thể chất cũng bị bàng bạc nội lực bù đắp. Trừ phi bình thường thọ nguyên tiêu hao hết, bằng không Điền Ngôn sẽ không còn có bất kỳ bệnh hoạn xuất hiện. Đương nhiên, nếu như nàng tiếp tục dùng dược thảo, mượn Bạch Thuấn lưu ở trên người nàng đất trạch chú ấn tiêu trừ linh lung tâm sản sinh tác dụng phụ, hội nâng cao một bước, ta cũng phải nhịn được hắc ám sao? Điền Ngôn một bên ở Bạch Thuấn bên cạnh trong sân đào ra một cái hố nhỏ, Mai Phục Bình vừa nói, ngươi không cần, ngươi không cần. Vấn đề này Bạch Thuấn không có đi vòng chỗ ngoặt, quả đoán đất trả lời. Tại sao? Điền Ngôn lại hỏi. Vẫn luôn là ngươi hỏi vấn đề, có thể hay không cũng trả lời ta một nghi vấn. Bạch Thuấn ngồi ở trên băng đá, sờ lên cằm, nói, tiên sinh có gì nghi vấn? Điền Ngôn một bên tiếp tục trong tay động tác, vừa nói. Vậy Thiên Ngô bỏ tiệc cưới trước khi rời đi, ngươi cái kia một hồi là có ý gì? Bạch Thuấn mang theo ý cười, sờ sờ mặt, hỏi thăm không? Đúng. Nghe được Bạch Thuấn vấn đề này, đưa lưng về phía Bạch Thuấn Điền Ngôn thân thể cứng đờ, trong tay sẻng nhỏ rơi xuống đất. Điền Ngôn quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, đúng dịp thấy hắn nuốt mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nguyên bản bình tĩnh Điền Ngôn một hồi hoảng hốt, dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh. Uy. Nhớ tới ngày mai đi xứ sở quốc. Nhìn không biết là buồn bực hay là xấu hổ, lại đột nhiên đứng dậy rời đi tiểu nữ đồng, Bạch Thuấn cười lớn hô. Biết rõ. Âm một tiếng cửa bị đóng lại, sau đó bên trong truyền đến một tiếng trả lời. Được trả lời, Bạch Thuấn liền đứng dậy rời đi. Bạch Thuấn có thể không có cái gì Dương Châu xấu mã ham muốn, huống hồ bây giờ cái này Điển Ngôn tuổi tác so với Cam La còn tiểu nhưng cũng có một viên phảng phất người trưởng thành tâm. Như vậy tồn tại thật sự thú vị. Hơn nữa vì để Điền Ngôn rời đi dưới Mạnh Thị cái chết bi thương, Bạch Thuấn mới nói trêu chọc một hồi. Trở lại trầm ngư trong các, Bạch Thuấn chuẩn bị ngày mai để A Thanh hộ tống Niệm Đoan cùng Điền Ngôn cùng nhau đi tới sở quốc. Điền Ngôn hiện tại tuy nhiên kế thừa người gác đêm truyền thừa, thế nhưng có thể không bại lộ võ công, tốt nhất hay là không muốn bại lộ. Sở quốc bên này 5-8 cơ bản giải quyết, như vậy còn sót lại chính là Ngụy quốc. Nguyên bản sở quốc là Mông Vũ, Ngụy quốc là Vương Tiễn, cân nhắc ngày sau như Vương Tiễn công phạt sở quốc, tránh khỏi trước hết để cho sở quốc có chỗ hiểu biết Vương Tiễn chiến pháp. Nhưng sau nhờ vào lần này chiến là phụ, như làm chủ, phái Vương Tiễn đi sở quốc, không chỉ sẽ không để cho sở quốc có chỗ phòng bị, trái lại có thể để cho Vương Tiễn đưa ra một ít giả tạo tình báo, để sở quốc đối với hắn sản sinh xem thường. Nếu không có Tần Thái Sư mưu trí hơi, Vương Tiễn sao có thể thắng ta sở quốc? Một lòng Vương Tiễn có thể cho sở quốc lưu lại cái này ấn tượng, như vậy ngày sau diệt sở quốc, nhất định là giải quyết dứt khoát. Chương 286, Sở quốc rút quân. Cứ như vậy, Vương Tiễn chỉ huy 20 vạn đại quân trú đóng ở Sở quốc đại quân, bế quan bất chiến. Cho dù là bị Sở quốc tướng Lãnh Hạng Yến phái người chửi thành là rùa đen rút đầu, Vương Tiễn cũng kiên trì không xuất quan tác chiến. Quân Tần bản thân liền mạnh hơn Sở quân, nếu là 22 tướng công, hay là còn có liều mạng thời cơ, thế nhưng Vương Tiễn cái này vô lại cử động, để Hạng Yến không thể làm gì. Mạnh mẽ công thành sẽ chỉ làm sở quốc tướng sĩ tìm cái chết vô nghĩa không tấn công thành, như vậy là tiêu hao lương thảo. Lấy quân Tần Dĩ vãng chiến pháp đến xem, tuyệt đối không thể chỉ kiên trì cố thủ. Hạng Yến lại thấy Vương Tiễn bừa bãi vô danh, đột ngột sinh ra sự coi thường. Cứ như vậy, nguyên vốn phải là máu chảy thành sông Tần Sở đại chiến, trừ ngày thứ nhất, hầu như đều là hai bên binh sĩ miệng pháo mắng nhau. Sở quân bên kia cũng không phải làm kéo, Tần quốc 10 phòng thủ có liên tục không ngừng tiếp tế, hắn Sở quốc cũng có tiếp tế, nhưng càng xa hơn. Vì lẽ đó Hoàng Hiết cùng Hạng Yến vẫn đang tìm quân Tần kẽ hở, cùng với quân Tần tránh mà không ra nguyên nhân. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ là không chờ được đến. Bởi vì quân Tần tránh mà không ra nguyên nhân căn bản không ở trên chiến trường, mà ở Sở quốc trong triều đình. Ở Tần Sở hai bên giao chiến thời điểm, mới có 6 tuổi Điền Ngôn làm Tần quốc sứ thần, mang theo Niệm Đoàn cùng Á Thanh loại người, đi tới Sở quốc Trần Đô. Tuy nhiên vừa bắt đầu Sở vương đối với Tần quốc phái tới Điền Ngôn như thế một cái nữ đồng làm sứ thần rất là ánh lửa, nhưng biết được Điền Ngôn mang đến tin tức, Sở vương liền không có có trách cứ tâm tư. Chuyện này bất luận là thật là giả, đều là cung đình bê bối. Sở vương liền tán lùi bách quan, bố trí tư nhân yến hội, bắt đầu dò hỏi. Tần Sở hai nước nhiều thế hệ quan hệ thông gia, ngày xưa Tần Chiêu Tương vương chi mẹ đẻ chính là Sở Nhân, hiện nay Tần vương cũng cưới Quý quốc Xương Bình quân chi muội dẫn đầu phi. Hai nước vốn nên nhiều thế hệ giao hảo, nhưng không ngờ tới Quý quốc Xuân Thần quân tăng thêm chiến loạn. Thân cao bất quá 4 thước Điền Ngôn đối mặt do dự không quyết định Sở vương, mở miệng nói: "Quả nhân quan Tần sứ tuổi nhỏ, nhưng tâm trí thành thục, nói vậy sẽ không ăn nói bừa bãi, có thể có chứng cứ." Không được đến chân tướng, Sở vương như nghẹn ở cổ họng, không nguyện ý nghe Điền Ngôn những này thao thao bất tuyệt, vội vàng hỏi: "Đây là Y Gia Niệm Đoàn đại sư, chính là biện thước truyền nhân." Điền Ngôn thấy Sở vương mắc câu, liền dẫn tiến đứng ở một bên Niệm Đoàn. "Đúng là Niệm Đoàn đại sư, mau mau thưởng ngồi trên rượu." Sở vương nghe vậy trong mắt sáng ngời, lập tức hô: "Niệm Đoàn bái kiến Sở vương." Niệm Đoàn hướng Sở vương thi lễ một cái, nói: "Niệm Đoàn đại sư không cần đa lễ, vừa nãy Tần sứ nói là thật sự là ngụy." Sở vương vội vàng giơ tay ra hiệu, hỏi: "Việc này không thể chỉ bằng suy đoán, còn cần đi qua chẩn đoán bệnh cùng phân biệt." Niệm Đoan chậm rãi nói: "Vậy còn Niệm Đoan đại sư mau chóng vì là quả nhân chẩn đoán bệnh, quả nhân tất có thâm tạng." "Vậy còn Niệm Đoan đại sư mau chóng vì là quả nhân chẩn đoán bệnh, quả nhân tất có thâm tạng." Sở vương kích động nói: "Cá mắc câu." Trải qua một loạt chẩn đoán bệnh cùng lén lút giám định, Niệm Đoan ra kết luận, Sở vương thật là hoạn có nhẹ nhàng không dục chứng bệnh. Mà cái kia Lý thị sinh ra con nối dõi cũng xác thực không phải Sở vương về sau. Biết được việc này, Sở vương nhưng lạ kỳ bình tĩnh, không có trước kích động, dò hỏi lên thân thể mình tình hình có thể hay không trị liệu. Sở vương minh bạch, nếu là mình không có thuốc chữa, như vậy chỉ có thể ở trong văn phòng tuyển ra một con trai kế vị. Sở vương yên tâm, không dục chứng bệnh có nhẹ có nặng, Sở vương thân thể chỉ là dương suy tinh hư, Niệm Đoan lưu lại vừa kề sát dược phương, chỉ cần mỗi ngày dùng, liền có thể khôi phục. Quá tốt. Tuổi đã không nhỏ, Sở vương suýt chút nữa cao hứng theo cái hài đồng một dạng nhảy dựng lên, nhưng đôi mắt nơi sâu xa, nhưng né qua một tia hàn quang. Cái kia Xuân Thần quân dám như thế bắt nạt hắn, còn có cái kia Lý Viên. Tần Sở giao chiến, giữa chưa giao chiến một lần, song phương thăm dò sau lại từng người quy doanh, nhưng Sở quốc bên kia lại là thu được một phong mật hàm. Cái gì? Sở vương muốn chúng ta rút quân, cãi lời người theo phản quốc xử trí. Hạng Yến thu được mật hàm, khiếp sợ nhìn Sở vương sứ giả. Vâng. Hạng tướng quân. Sứ giả quỳ một chân trên đất, chắp tay nói: "Tại sao phải rút quân? Chẳng lẽ không phải vương thượng thấy chúng ta cùng quân Tần giằng co?" "Vân vân. Vậy cũng sẽ không tháng 1 năm 6 không quyết tuyệt như vậy. Nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì?" Hạng Yến tả hữu đi lại, làm sao cũng nghĩ không thông Sở vương tại sao lại đột nhiên hạ lệnh rút quân, cuối cùng nắm lấy sứ giả y phục, mạnh hỏi: "Vương thượng biết rõ Hạng thị nhất tộc trung thành tuyệt đối, biết rõ Hạng tướng quân sẽ có nghi vấn. Nơi này còn có một phong mật hàm, Hạng tướng quân sau khi xem xong lập tức tiêu hủy." Sứ giả từ trên thân lại lấy ra bị cuốn thành một ít đầu vải trắng, đưa cho Hạng Yến. Chẳng lẽ thật sự có đại sự phát sinh? Hạng Yến thấy sứ giả cẩn thận như vậy, trong lòng rùng mình, kết quả mật hàm. Lần này Tam quốc công Tần, chí đang chèn ép Tần quốc khí thế cùng suy yếu Tần quốc, tốt nhất là để những người khác Triệu, Yến, cùng minh bạch Tần quốc cũng không phải là không thể chiến thắng, do đó lại hình hợp tung tư thế. Nhưng nếu như Sở quốc nội bộ xảy ra vấn đề, những cái này đều là lời nói xuông. Hạng Yến ở lòng bàn tay mở ra vải, dựa vào ánh nến nhìn về phía trên chữ, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Phía trên không có viết những vật khác, chỉ có 6 chữ: "Hoàng Hiết muốn phản, mau trở về." Chương 287, 3000 giáp sĩ không thể lưu. Cái gì? Vương thượng hạ lệnh rút quân, tại sao? Hạng Yến hạ lệnh rút quân về sau, Xuân Thần quân quả nhiên đi tìm đến, biết được tình huống sau 10 phần không rõ. Đối mặt Xuân Thần Quân chất vấn, Hạng Yến không ai không làm ngữ, bình tĩnh gương mặt ngồi ở đó một bên. Không được. Sở quốc mạnh nhất, nếu là rút quân Tam quốc liên quân nhất định tan tác, ngày sau còn ai dám liên minh kháng Tần. Xuân Thần Quân thấy Hạng Yến không nói lời nào, vỗ bàn, lớn tiếng nói. Hoàng Hiết công tử nói có lý, không biết ý muốn như thế nào. Hạng Yến bắt lên cái chén uống ngụm nước, mặt không thay đổi nhìn về phía Xuân Thần Quân, hỏi. Xuân Thần Quân không có ý thức được Hạng Yến dị thường, chỉ cho rằng Hạng Yến giống như hắn, đối với Sở Vương hạ lệnh lui quân mệnh lệnh rất bất mãn. Tôn Tử Vân, thành có chỗ không tấn công, đất có chỗ không tranh, quân mệnh có thể không nhận, Hạng tướng quân cho rằng làm sao? Đã như vậy, như vậy. Xin lỗi, Hoàng Hiết công tử. Hạng Yến đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia bi ai, ngược lại hóa thành kiên định, vỗ bàn, Hạng gia binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, đem Xuân Thần Quân bao bọc vây quanh. Hạng tướng quân đây là ý gì? Xuân Thần Quân bị tình cảnh này trực tiếp hù đến, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạng Yến, nói. Hoàng Hiết công tử có gì biện tử, chờ gặp mặt vương thượng sẽ chậm chậm kể ra, Hạng Yến chỉ là phụng mệnh hành sự. Ấn xuống đi, ngày mai năm canh rút quân. Hạng Yến nhắm mắt lại, đối với Hoàng Hiết nói một câu về sau, hạ lệnh. Sở quốc Trần Đô, Sở Vương sự kiện ổn định lại, quả nhiên trong lòng sinh lên ác ý. Trừ Niệm Đoan Sở Vương còn chuẩn bị lưu lại để ngừa Dược Phương gặp sự cố, những người khác đều chịu đến Sở Vương bí mật ám sát. Sở quốc cung đình như vậy rèm pha, liên quan đến hắn thể diện, Sở Vương tự nhiên sẽ không cho phép bất kỳ một cái miệng nói ra, cho dù là lúc trước dự thính cung nữ thị vệ cũng đã bị bí mật xử tử. Nhưng rất hiển nhiên, có A Thanh, nhiều hơn nữa ám sát cũng chỉ là phí công. Tần quốc tùy tùng mà đến từ quan viên liền một cái bị thương đều không có. Tối không được, Sở Vương cũng chỉ có thể đến minh, trực tiếp lấy ban thưởng làm tên, mời điền ngôn loại người vào cung dự tiệc. Theo như cái này thì, người nước Sở vẫn đúng là yêu thích thiết lập hồng môn yến. Ở vào cung trước, Tần quốc một phương tất cả mọi người phối kiếm cũng bị giải trừ, bị bồi bản thu lại. Quả nhân nghe nói ngày gần đây Tần sứ ở ta Sở quốc dĩ nhiên chịu đến ám sát, không biết Tần sứ mạnh khỏe. Sở Vương giơ chén rượu, mang theo giả tạo nụ cười. Hỏi. Đa tạ Sở Vương quan tâm, chúng ta không ngại, bất quá việc nơi này tất, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị đứng dậy trở về Tần quốc. Điền Ngôn mang theo cười nhạt ý, hướng về Sở Vương trả lời. Nghe nói chính là Tần sứ bên người vị nữ tử này đẩy lùi thích khách. Chẳng biết có được không để bản vương mở một hồi nhàn giới. Sở Vương giơ ly rượu lên, rót một cái, vỗ vỗ tay, một đội vũ trang đầy đủ giáp sĩ nối đuôi nhau mà vào. Sở Vương giơ ly rượu lên, rót một cái, vỗ vỗ tay. Một đội vũ trang đầy đủ giáp sĩ nối đuôi nhau mà vào. Đi theo Điền Ngôn đoàn người đi vào Tần quốc hộ vệ thấy thế theo bản năng mà sờ về phía bên hông, nhưng nhớ tới, kiếm ở vào cung trước đã bị tịch thu. Sở quốc ngày xưa diệt thiên quốc, có từng gặp qua 3.000 thiên giáp. A Thanh mặt đối mặt trước tràn ngập sát khí Sở quốc giáp sĩ, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sở Vương, hỏi. Nghe đồn thiên vương câu tiễn 3.000 thiên giáp mỗi cái kiếm thuật thông thần, lấy một địch 100, chỉ tiếc từ câu tiễn, liền mai danh nhận tích. Nếu không có như vậy, tổ tiên Hoài Vương cũng sẽ không dễ dàng như thế liền diệt cái kia thiên quốc. Sở Vương cho rằng đại thế đã định, nghe được ca thanh, một vừa uống rượu, một bên trả lời. Nếu như thế, còn Sở Vương đưa tới 3.000 Sở quốc binh sĩ, A Thanh nếu có thể lấy sức một người thắng chi, còn Sở Vương thả ta trở về Tần. A Thanh nghe vậy nở nụ cười, từ bên hông gỡ xuống một căn đảo nguyên cảnh bên trong trồng trọt cây trúc, múa cái kiếm hoa, nhìn Sở Vương, nói. Ngươi nói cái gì? Sở Vương nghe vậy hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn chằm chằm Á Thanh. Nàng tiếng người quá ít, đến 3.000 cái mới đủ đánh. Điền Ngôn nói. Vô chi phụ nữ và trẻ em, sao dám như thế bắt nạt ta Sở quốc tướng sĩ? Sở Vương còn chưa nói, những cái Sở quốc giáp sĩ liền không nhịn được, dồn dập rút ra bên hông lợi kiếm, chỉ về Điền Ngôn và Á Thanh. Keng! 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 Sở quốc giáp sĩ đột nhiên cảm thấy ánh mắt hoa lên, một đạo thanh quang xẹt qua. Bọn họ sở hữu cảm giác cổ tay tê dần, kiếm nhận toàn bộ rơi xuống đất. Xem rốt cục hạ sĩ binh sĩ thậm chí ngay cả một chiêu đều không sống quá liền thua trận, Sở Vương trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ. Tần sứ nói giỡn, Tần Sở Mục Lân hữu hảo, quả nhân như thế nào lại như vậy cố ý làm khó dễ đây? Bên trong, Sở Vương giơ ly rượu lên, cười gượng hướng Điền Ngôn, Á Thanh loại người chúc rượu nói. Ngày mai, Tần quốc sứ đoàn rời đi Trần Đô, mà Sở Vương giờ khắc này lại là cực kỳ táo bạo. Một vay phế phẩm. Hôm qua nếu không có quả nhân nhanh trí, người phụ nữ kia nếu là được chuyên chư cử chỉ động, quả nhân hưu rồi. Sở Vương bắt lên một cái thẻ tre hướng về mặt đất ném tới, giận dữ hét. Vương thượng thứ tội. Dưới đây quỳ mấy hàng giáp sĩ, bọn họ giờ khắc này cổ tay còn sưng đỏ, không thể cầm kiếm. Đi, đem Lý Viên cho quả nhân dẫn tới. Sở Vương không thể nắm Tần Quốc sứ thần hạ giận, liền chuẩn bị đem sở hữu lửa giận chút xuống đến mấy cái kia thiết kế cho hắn chụp mũ trên thân thể người. Chương 288, Ngụy Võ Tốt xuống núi, Xuân Thần Quân về nước. Ngụy Quốc Nhất Sơn trong rừng, mấy chục trên người mặc áo vải thanh niên trai tráng nam tử bị quân đội hộ tống rời đi, nguyên bản địa lý ruộng bị lãng quên ở góc, một bóng người lăng lăng nhìn phía xa. Một người cao lớn nam tử khôi ngô chậm rãi hướng đi cái kia đứng ở đồng ruộng bên trong đờ ra thân ảnh. Ngụy Vương hại chết sư phó, ngươi lại vẫn lựa chọn để các sư huynh đệ vì hắn đi bán mạng. Tựa hồ là nghe được phía sau tiếng bước chân, thân ảnh kia nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Thanh âm kia mặc dù có chút thô bạo, nhưng cũng có thể phân biệt ra được là một thanh âm cô gái. Không phải là Ngụy Vương, là Tín Lăng Quân. Có cái gì không giống nhau? Cái kia khôi ngô đại hán đối mặt nàng kia tức giận, mở miệng giải thích, nhưng lập tức bị nữ tử đánh gãy. Nữ tử xoay người một cái trọng quyền đánh vào khôi ngô đại hán trên thân, hai người cũng vẫn không nhúc nhích, trái lại phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Ngụy Quốc triều đình cũng biết, Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Vương liền như là Tề Quốc năm đó Mạnh Thường Quân cùng Tề Vương ruộng đất một dạng, đều là huynh đệ, quân thần một thể. Khôi ngô tráng hán không sở trường nói chuyện, đối mặt cái kia táo bạo nữ tử hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được, yên lặng mà đứng ở đó một bên, một bộ chờ chịu đòn dáng vẻ. Không muốn không. Nho gia Tuân Huống đã nói, Tề Quốc quyền thuật không thể gặp Ngụy Thị Vũ Tốt, Ngụy Thị Vũ Tốt không thể gặp Tần Quốc Duệ Sĩ. Huống hồ các sư đệ liền tiểu thành đều không có đạt đến, ra chiến trường gặp phải quân Tần là chắc chắn phải chết, ngươi đây là để bọn hắn đi chịu chết. Nữ tử thanh âm phẫn nộ bên trong đầy dây bi thương, bọn họ môn phái chính là thoát thân với năm đó Ngô Khởi sáng chế 50000 Ngụy Võ Tốt. Ngụy Võ Tốt sự hung hăng, hơn nữa Ngụy Quốc chiếm cứ hồ mối loại này vật tư chiến lược, quốc phú binh cường, trong lúc nhất thời trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc. Nhưng mà Ngô Khởi sau bảng quên tiếp quản Ngụy Võ Tốt, ở chỗ Tôn Tẫn đánh cờ thời gian, bên trong Tôn Tẫn mưu kế, Ngụy Võ Tốt ăn nhầm bã đậu toàn bộ phá công, bị Tề quân một lần loại bỏ Ngụy Võ Tốt thần thoại. Sau đó mới Ngụy Võ Tốt dĩ nhiên không giống trước vô địch, đối mặt biến pháp sau Tần Chi Duệ Sĩ, nhiều lần chiến bại, Ngụy Vương từ từ cũng không còn trọng dụng Ngụy Võ Tốt. Ngụy Võ Tốt khen thưởng là miễn trừ thu thuế, mà Tần Duệ Sĩ khen thưởng là thăng quan thêm tức cùng ban thưởng, hai hai so sánh, sĩ khí trên còn kém một đoạn dài. Bây giờ Tín Lăng Quân tự so Ngô Khởi bản quyền, lần thứ hai đến đây Ngụy Võ Tốt xuống núi kháng Tần, cho rằng năm đó cùng kích kỹ có thể chiến thắng Ngụy Võ Tốt, như vậy hắn Ngụy Vô Kỵ cũng có thể dùng Ngụy Võ Tốt chiến thắng Tần Duệ Sĩ. Chủ yếu nhất là bọn họ là sư phó, vị kia hiện nay trên đời duy nhất đem bản môn công pháp luyện tới đại thành người, nhận qua Ngụy Vô Kỵ ân huệ, trước khi chết cho các đồ đệ từng lưu lại, Ngụy Vô Kỵ như có yêu cầu, bọn họ có thể vì hắn ra tay hai lần. Sư muội, coi như chúng ta không về được, truyền thừa còn có ngươi, huống hồ sư huynh cách đại thành chỉ có một bước, không phải là dễ dàng chết như vậy. Khôi ngô đại hán tâm như bàn thạch, tuy nhiên bình thường đối với sư muội yêu cầu đều biết tận lực thỏa mãn, nhưng chỉ có chuyện này, hắn có tự mình nghĩ phương pháp. Cút! Nữ tử tính tình nóng nảy, biết rõ sự tình khó có thể cứu vãn, liền cũng không nói thêm lời, trực tiếp chạy hướng về sân giã, biến mất ở khôi ngô đại hán trong tầm mắt. Nữ tử tính tình nóng nảy, biết rõ sự tình khó có thể cứu vãn, liền cũng không nói thêm lời, trực tiếp chạy hướng về sân giã, biến mất ở khôi ngô đại hán trong tầm mắt. Mấy ngày về sau, Sở Quốc đại quân khải hoàn hồi triều, sóc này mấy ngày Xuân Thần Quân bị Hạng Yến dẫn người áp giải đến Sở Vương trước mặt. Hạng Yến tuy nhiên dựa theo Sở Vương ý tứ rút quân trở về, cũng xem qua cái kia phong mật hàm, nhưng hắn hay là có chút không rõ, Hoàng Hiết đến cùng làm cái gì, bị Sở Vương kiêng kỵ như vậy. Hoàng Hiết A, quả nhân Xuân Thần Quân A, nổi tiếng thiên hạ tứ công tử, bỏ bê bê, A. Thật sự là được. Được. Vừa thấy được bị trói ở quỳ dạp xuống trước mặt Hoàng Hiết, Sở Vương liền không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, cơ tiếu nói. Vương thượng, Hoàng Hiết đến tột cùng phạm chuyện gì, để Vương thượng không tiếc ruồng bỏ liên minh, cũng phải để hạng tướng quân khải hoàn, đem Hoàng Hiết mang về. Xuân Thần Quân thấy Sở Vương dáng dấp này, không khỏi sống lưng mát lạnh, hỏi. Hoàng Hiết A, đại trung thần, Sở Quốc hy vọng A. Nếu không phải Tần Quốc phái sứ giả đến đây, quả nhân hay là đến chết cũng bị ngươi chẳng hay biết gì A. Sở Vương cười lạnh nhìn Xuân Thần Quân giả vờ giả vịt dáng vẻ, chậm rãi nói. Tần Quốc. Xuân Thần Quân cùng Hạng Yến nghe vậy đều là cả kinh, bọn họ trước vẫn không hiểu Tần Quốc tại sao vẫn bế quan không ra, chú đóng ở quan ải, cũng một mực ở tìm kiếm Tần Quốc mục đích là gì, nhưng vẫn không có tìm tới, không nghĩ tới cũng tại Sở Vương nơi này. Hai nước khai chiến, Tần Quốc đột nhiên phái ra sứ thần vòng qua đại quân gặp mặt Sở Vương, bực này tình huống biết bao tương tự, năm đó Trương Nghi chính là ở Sở Quốc tấn công thương lượng với thời điểm đi sứ Sở Quốc, lấy 600 dặm đất lừa dối Sở Hoài Vương triệt binh. Vương thượng, có phải là hay không Tần Quốc nhu kế? Hạng Yến tiến lên một bước, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, chắp tay hỏi. Vương thượng, Hoàng Hiết oan uổng A. Cái này tất nhiên là Tần Quốc sợ ta Sở Chi uy thế mới triển khai kế ly gián A. Hoàng Hiết thấy Hạng Yến giúp hắn nói chuyện, cũng lập tức nằm sấp trên mặt đất, khóc ròng ròng đất hô. Tình kỳ cảnh, người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ, nếu không có Sở Vương sớm có chứng cứ, hay là vẫn đúng là sẽ bị Hoàng Hiết biểu diễn đã lừa gạt. Hạng tướng quân, ngươi tạm thời không cần nhiều lời, lại để quả nhân gọi trên một người tới. Sở Vương cười lạnh nhìn khóc giống Xuân Thần Quân, đối với Hạng Yến nói. Hạng Yến nghe vậy cũng thức thời vụ đất không nói thêm lời, trong lòng sản sinh vừa nghi mê hoặc. Sở Vương hiện tại dáng vẻ không giống là bị Tần Quốc mê hoặc dáng vẻ, khó nói Xuân Thần Quân thật làm chuyện gì. Người đến, mang Lý Viên lên. Sở Vương chiều phía dưới giáp sĩ ra lệnh. Nghe được danh tự này, đang tại khóc giống Hoàng Hiết tiếng khóc im bặt đi, thân thể cứng đờ nằm sấp trên mặt đất. Chương 289, uất ức Sở Vương. Bị Sở Vương hạ lệnh cái kia giáp sĩ sau khi đi ra không lâu, áp lấy một cái áo choàng tỏa ra, cả người là hình pháp vết thương nam tử, đi tới trước mặt đám đông. Cái kia Lý Viên thân là kẻ cầm đầu bên trong, ở Sở Vương biết được chân tướng sau nộ khí không chỗ phát tiết, tự nhiên toàn bộ vung đến trên người hắn. Lý Viên bị dằn vặt hai mắt vô thần, gần đất xa trời, đã sớm đem hết thảy đều khai ra tới. Hoàng Hiết, còn có lời muốn nói. Sở Vương nhìn phía dưới nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích Xuân Thần Quân, cười lạnh một tiếng, hỏi. Xuân Thần Quân run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Vương, hít một hơi thật sâu, Hoàng Hiết không cầu chết tử tế, chỉ hy vọng Vương Thượng ngày sau đừng lại tin Tần Quốc lời nói. Xuân Thần Quân anh minh nhất thế, nhưng khí tiết tuổi già khó giữ được, trong lòng tham dục chiến thắng lý tính, nghe theo Lý Viên, làm ra chuyện như vậy. Nhưng giờ khắc này Xuân Thần Quân tự biết chắc chắn phải chết, hồi tưởng lên lần này Tần Quốc thành cựu, người sắp chết, lời nói tốt lành, rồi lại vì là Sở Quốc lo lắng. Không tin Tần Quốc lời nói, không nghe Tần Quốc lời nói, quả nhân bây giờ còn bị ngươi cái này đại trung thần, đại hiền thần chẳng hay biết gì. Chờ ngươi ngày sau trộm quốc, xoan quốc. Sở Vương bây giờ thấy Xuân Thần Quân còn một bộ lo nước thương dân dáng vẻ, trong lòng phẫn hận tột đỉnh, giận dữ hét. Thấy Sở Vương không những không có nghe loạn, trái lại càng thêm nổi giận, Hoàng Hiết bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trên người hắn đã có chỗ bẩn, như vậy bất luận hắn nói cái gì nữa, e sợ Sở Vương cũng sẽ không giống như kiểu trước đây nghe theo. Vương Thượng, Xuân Thần Quân tuy có tội, nhưng hắn nói lại là không giả. Hạng Yến tiến lên một bước, đối với Sở Vương nói, mặt tướng cùng quân Tần giao chiến nhiều ngày, quân Tần vẫn bế chiến không ra, nguyên bản mặt tướng không biết Tần Quốc là bực nào quỷ kế, bây giờ nhìn lại là theo Xuân Thần Quân có quan hệ. Xuân Thần Quân nói chuyện Sở Vương có thể không nghe, nhưng Hạng Yến cũng nói như vậy, Sở Vương liền rơi vào trầm tư, tự hỏi Tần sứ lần này cử động. Đây là dương mưu. Dù cho Sở Vương biết rõ rút quân sẽ làm quân Tần được lợi, hắn cũng nhất định phải rút quân. Vương Thượng, bất luận là lừa dối Hoài Vương Trương Nghi, hay là đánh hạ kinh đô cũ Bạch Khởi, cũng chỉ là cái kia lão bất tử Bạch Thuấn Cường Tần quân cờ, Vương Thượng đừng để xem thường a. Xuân Thần Quân thấy Sở Vương tựa hồ có nghe vào dấu hiệu, vội vàng thừa cơ khóc giống hô lớn. Lão bất tử! Các ngươi có từng gặp qua cái kia Tần Thái Sư lão quá? Ai có thể nói cho quả nhân, tại sao cái kia Tần Quốc Thái Sư đến bây giờ còn không chết? Sở Vương sau khi nghe muốn lên Sở Quốc trên sử sách liên quan với Bạch Thuấn ghi chép, không khỏi bi phẫn, nhìn phía dưới mọi người, lớn tiếng hỏi. Thần từng nghe nói đạo gia tu thân dưỡng tính, theo đuổi thiên nhân chi đạo liền có thể duyên thọ ấm dương phương sĩ dùng đan dược có thể duyên thọ nho ra tuân hướng từng ăn nhầm kỳ thảo, mê man 60 năm mà tỉnh, nhưng dung nhan chưa đổi, sau khi tỉnh lại mới bắt đầu biến lão. Quả nhân không có hứng thú nghe những này, đem Hoàng Hiết cùng Lý Viên kéo xuống. Ngũ mã phân thây. Sở Vương ngã ngồi ở trên vương vị, đột nhiên không có hứng thú, vung tay lên, nói. Đối với thất quốc quân chủ tới nói, duyên thọ trường sinh xưa nay không phải là bọn họ mục đích, bởi vì bọn họ vận mệnh cùng quốc gia liên hệ ở cùng một nơi, nước diệt, bọn họ coi như còn có 100 năm thọ mệnh, cũng chết. Đối với thất quốc quân chủ tới nói, duyên thọ trường sinh xưa nay không phải là bọn họ mục đích, bởi vì bọn họ vận mệnh cùng quốc gia liên hệ ở cùng một nơi, nước diệt, bọn họ coi như còn có 100 năm thọ mệnh, cũng chết. Quân chủ mục tiêu là cường quốc cường binh, phú quốc làm dân giàu, tranh bá thiên hạ. Đương nhiên, đó là trước đây quân chủ lý tưởng. Hiện tại trừ Tần Quốc, còn lại các quốc gia quân chủ mục tiêu là như thế nào sống tạm hạ xuống, làm sao bảo vệ chính mình phú quý cùng vị trí, làm sao càng tốt hơn hưởng thụ. Không yêu cầu hoa tươi. Vương Thượng, cái kia Tần Quốc bên kia làm sao bây giờ? Hạng Yến nhìn bị cởi đi Hoàng Hiết cùng Lý Viên, cẩn thận mà hướng về Sở Vương hỏi. Tần Quốc? Tần Quốc như thế nào? Sở Vương không nhịn được hỏi. Vương Thượng, ta Sở Quốc tự ý liên minh Ngụy Hàn tấn công Tần Quốc. Hiện tại tuy nhiên rút quân, nhưng chung quy phải cho Tần Quốc một cái công đạo chứ. Hạng Yến cười khổ một tiếng, nói. Sở Vương lười biếng nửa nằm ở trên vương vị, nghe được cái này đột nhiên sững sờ, ngồi thẳng lên.
Không.
Đúng vậy a, Sở Quốc công Tần, làm sao cho Tần Quốc giao cho? Tuy nhiên bây giờ nhìn giống như còn có Ngụy Hàn nhị nước ở công Tần, vốn lấy Tần Quốc thực lực nhất định chiến mà thủ thắng, tìm Sở Quốc thu được về tính sổ làm sao bây giờ?
Đáng chết.
Cái kia Tần Quốc sứ thần đến Sở, dĩ nhiên chưa từng nói tới chuyện này. Sở Vương phẫn hận đất một quyền nện ở bàn bên trên, cả giận nói.
Rất hiển nhiên, Sở Vương minh bạch, Điền Ngôn không để cho Sở Quốc cho Tần Quốc một cái công đạo, thậm chí ngay cả giao chiến việc đều không có đề cập, vì là chính là để Sở Vương chính mình phát giác, chủ động nhận sai.
Phái sứ thần, phó Tần, nói ta Sở Quốc được tiểu nhân lừa bịp, vô ý cùng Tần Quốc là địch, nguyện bồi giao lần này Tần Quốc chinh chiến quân quân lương cỏ.
Đầy mặt vẻ mệt mỏi Sở Vương thở dài, uống một hớp rượu nước, bất đắc dĩ nói.
Ngụy Quốc Đại Lương, ở Tín Lăng quân chỉ huy đại quân tấn công về phía Tần Quốc thời điểm, ở trên phố nhưng từ từ truyền lên một cái lời đồn đãi, mà lời đồn đãi này rất nhanh cũng truyền tới Ngụy Vương trong hai.
Đối với lời đồn đãi này, nhu nhược nhưng đa nghi Ngụy Vương không có trực tiếp tin tưởng, lựa chọn phái người đi tới Ngụy Tần tiền tuyến đi giám thị điều tra.
Chương 290, Ngụy Vương sinh nghi.
Ngụy Tần tiền tuyến, Bạch Thuấn cùng Mông Vũ cưỡi ngựa đi tới phía trước nhất, đối diện Tín Lăng quân cũng cưỡi ngựa đi tới trước trận.
Đã lâu không gặp, thái sư hay là còn trẻ như vậy a?
Tín Lăng quân nhìn thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên ở trước trận, không khỏi sững sờ, sau đó cười to đất hô.
Tín Lăng quân tuyệt đối không ngờ rằng ngăn cản Ngụy quân dĩ nhiên sẽ làm Tần Quốc phái ra như thế một tôn đại thần đi ra, giờ khác này hắn đã lơ là Bạch Thuấn bên cạnh đó cũng không đáng chú ý Mông Vũ.
Ngụy vô kỵ, Sở Quốc cũng đã rút quân, xem các ngươi Ngụy quốc khi nào thì đi, đến thời điểm lưu lại ngươi đầu người.
Mông Vũ cầm trong tay lợi kiếm, chỉ vào Tín Lăng quân hô.
Vị tướng quân này là tám thất thất người phương nào?
Lão phu thiết phù cứu triệu, uy chấn thiên hạ thời điểm sợ là ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ chứ?
Chỉ bằng ngươi ngươi cũng muốn lấy lão phu trên gáy đầu người?
Tín Lăng quân bị Mông Vũ một kích, hơi nhướng mày, hô.
Tín Lăng quân lời này vừa nói ra, Ngụy quốc binh sĩ dồn dập cười ha hả, khí Mông Vũ hận không được lập tức hạ lệnh xông trận giết Ngụy quân một cái không còn manh giáp.
Ngụy vô kỵ, ngươi mang Ngụy binh sĩ đến ta đất Tần là vì sao? Không muốn ngươi nước.
Bạch Thuấn đối với Mông Vũ vung vung tay, nhìn về phía Tín Lăng quân, nhàn nhạt nói.
Tuy nhiên Bạch Thuấn nói không phải là kêu đi ra, nhưng ở tràng sở có binh sĩ tướng quân lại đều nghe rõ rõ ràng ràng, phảng phất ngay tại bên tai vang lên.
Tần thái sư, lão phu mời ngươi mưu quốc thành công, nhưng ngươi thật cho là ta Ngụy quốc binh sĩ sợ chết ư?
Tín Lăng quân nghe vậy sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói.
Trên thực tế từ khi Sở Quốc lui quân về sau, Tín Lăng quân đã rất hư, nhưng cũng vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ cơ hội lần này, dù sao hắn lần này thế nhưng là mang đến Ngụy võ tốt.
Tín Lăng quân cùng hiện tại Ngụy Vương một dạng, đều là đã từng một lần sinh hoạt tại bị Tần Chiêu Tương Vương chi phối hoảng sợ bên dưới người, hiện tại lại gặp được Bạch Thuấn, chưa chiến liền khiếp đảm ba phần.
Tính toán, Ngụy vô kỵ, xem ở ngươi leo lên vương vị trên mặt, ngày khác tái chiến, Mông Vũ, rút quân.
Bạch Thuấn đối mặt Tín Lăng quân cái kia muốn liều mạng nhất chiến, lại là đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, đối với Mông Vũ nói bác sĩ cùng Âu, lôi kéo dây cương, biến mất ở trước trận.
Mông Vũ nghe được Bạch Thuấn mệnh lệnh, gật gù, ngay lập tức sẽ truyền lệnh rút quân về doanh.
Ở phía xa Tín Lăng quân nghe được câu này sửng sốt, ở Mông Vũ truyền lệnh quân Tần lui lại thời điểm mới bị tiếng ồn ào lấy lại tinh thần.
Sau khi lấy lại tinh thần Tín Lăng quân nhíu mày lại, hắn thật sự không hiểu Bạch Thuấn câu nói kia rốt cuộc là ý gì.
Cái gì gọi là xem ở hắn leo lên vương vị mức?
Ly gián sao?
Thế nhưng là coi như Ngụy Vương muốn biết rõ chuyện này, cũng nhất định là tại chiến tranh kết thúc, toàn quân khải hoàn sau có thể biết được, có thể đối với chiến tranh sản sinh ảnh hưởng gì.
Thế nhưng là coi như Ngụy Vương muốn biết rõ chuyện này, cũng nhất định là tại chiến tranh kết thúc, toàn quân khải hoàn sau có thể biết được, có thể đối với chiến tranh sản sinh ảnh hưởng gì.
Chuyên mệnh lệnh của ta, ngày mai giờ dần tập Tần doanh, Ngụy võ tốt trăm người dẫn đầu mở đường, còn lại binh sĩ theo lướt về đằng sau giết.
Tín Lăng quân mang theo vô tận nghi hoặc trở lại trong doanh trại, đưa tới ngày đó cái kia Khôi Ngô đại hán cùng vài tên đại tướng, nói.
Giờ dần chính là 3 điểm đến 5 giờ, khoảng thời gian này là người lớn nhất mệt mỏi, ngủ thâm trầm nhất thời điểm.
Tín Lăng quân thấy Bạch Thuấn cùng Mông Vũ tựa hồ vô ý ngạnh chiến, hơn nữa hôm nay chiến trường hai quân đối chọi thời điểm tính toán, liền cho rằng quân Tần tất nhiên chủ lực chưa tới, liền nghĩ đến cái này chủ ý.
Nhưng Tín Lăng quân tuyệt đối không ngờ rằng là, quân Tần sở dĩ xem ra ít, là bởi vì còn có một nửa quân Tần ở trong doanh trướng ngủ, có một ít đang tại nhóm lửa nấu cơm.
20 vạn quân Tần, ngày đêm luân phiên phòng bị, 10 vạn người ban ngày ngủ, 10 vạn người ban đêm ngủ.
Mà Ngụy quân binh sĩ, lại ngay cả 10 vạn số lượng đều không có không.
Ngụy đô đại lương, Ngụy Vương thu được mật thám cầm về tình báo, hoàn toàn biến sắc.
truyền quả nhân chiếu, lệnh Tín Lăng quân rút quân, giao ra binh phủ. Ngụy quốc cùng Tần quốc từ khi thương lượng biến pháp, cơ bản đều là lũ chiến lũ bại, càng khỏi nói mặt sau lục quốc hợp tung cũng bị Tần Chiêu Tương Vương phá giải. Nếu không phải là Tần Chiêu Tương Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, bây giờ Hàm Dương vị kia đã không phải là Tần Vương, mà là Tân Thiên Tử, mà bọn họ lục quốc cũng chỉ là phiên quốc. Càng chủ yếu một điểm là, ở tiền tuyến Tín Lăng quân còn không có hiểu được ra quân Tần cụ thể binh lực, ở Đại Lương Ngụy Vương cũng đã thu được mật thám tình báo, nói quân Tần ở đối phó Sở quốc cùng hắn Ngụy quốc cũng đều ra 20 vạn đại quân. 20 vạn, cái kia căn bản không phải Ngụy quân có thể đủ chống đối, cái kia được xưng thu được Ngụy võ tốt truyền thừa cái gì phi giáp môn không hơn trăm người, coi như lợi hại đến đâu cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa Tần quốc, hoặc là nói trắng ra thuấn xưa nay cho Tần quốc chính sách chính là suy yếu các quốc gia nước quốc lực, mỗi lần bọn họ Ngụy Hàn hơi hơi khôi phục điểm nguyên khí liền sẽ bị một trận đánh lung tung. Vì lẽ đó Ngụy Vương tuyệt đối không tin Bạch Thuấn hội vẽ rắn thêm chân đất lại dùng cái gì kế ly gián, để Ngụy quốc 3.5 rút quân, này cùng Bạch Thuấn di vãng trăm năm qua tác phong cũng khác nhau rất lớn. Hơn nữa Tín Lăng quân vốn là hắn huynh đệ, Ngụy Vương có tự mình biết mình, tự thân năng lực bạc nhược, Ngụy Vô Kỵ danh mãn thiên hạ, nếu là Ngụy Vô Kỵ thật muốn xoán vị, nói không chắc toàn triều văn võ đều có một nửa. Nhiều như vậy trùng nhân tố phía dưới, cái này Ngụy Vương thật sự là không yên lòng, cũng không muốn Ngụy quốc lại tổn hại quốc lực, đơn giản hạ lệnh để Tín Lăng quân rút quân hồi triều. Tân Ngụy tiền tuyến. Ngày thứ 2 giờ dần, lấy Khôi Ngô đại hán dẫn đầu Ngụy võ tốt hành động kiếm nhận, còn lại Ngụy binh sĩ theo sát phía sau, làm kiếm thân thể, cực nhanh tiến tới thẳng vào Tần doanh. Chương 291, Mai phục, Điển Khánh. Giết ba. Mấy trăm tên Ngụy võ tốt mang Khôi Ngô tráng hán dẫn dắt đi trực tiếp phá tan cự mã, vọt vào quân Tần nơi đóng quân. Sát trời tối tăm, Ngụy quân là lạ tập không bị phát hiện, không có mang cây đuốc chiếu sáng, quân Tần không nhìn thấy bọn họ đồng thời, bọn họ cũng không nhìn thấy quân Tần tình huống, điểm ấy chôn vùi bọn họ hy vọng cuối cùng. Không được. Xông vào vị trí đầu não vị kia Khôi Ngô tráng hán nghe được sau lưng tiếng chém giết âm, chợt cảm thấy nguy cơ, đang chuẩn bị la lên chu vi các sư đệ dừng bước lại, nhưng đã không kịp. Ngụy võ tốt trừ bọn họ tu luyện công pháp, đại thành chức đều biết trên người mặc trọng giáp, không chỉ có thể bảo vệ chiếu cửa, lại càng là song trọng bảo hiểm, để cho kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng trọng giáp cũng mang ý nghĩa trọng lượng cùng hành động bất tiện, nô khởi Ngụy võ tốt đại quân vẫn xứng có liên nỗ, mà Ngụy Vô Kỵ hiện tại đi ra những người này, lại chỉ là chỉ có danh hào. Ầm. 11 còn chưa chờ nhảy vào Tần doanh cái kia tầng mấy trăm giáp Ngụy võ tốt suy nghĩ nhiều, dưới chân địa mặt đột nhiên sụp đổ. Tất cả mọi người rơi vào một vài mét sâu hố to bên trong. Rơi xuống tiến vào hố bên trong những người kia lập tức hoảng, bọn họ chỉ đỉnh một cái vang dội danh hào, nói cho cùng chỉ có thể coi là một cái giang hồ môn phái, cái kia nổi tiếng thiên hạ Ngụy võ tốt đã sớm không có. Điển Khánh sư huynh, làm sao bây giờ, trong chúng ta quân Tần mai phục. Một cái gầy yếu phi giáp môn đệ tử hốt hoảng nhìn về phía Khôi Ngô tráng hán, hỏi. Nếu là ở chiến trường những nơi khác, những người này hay là có thể nương tựa theo trọng giáp phòng ngự cùng công pháp mạnh mẽ lao ra một con đường máu, nhưng đây là quân Tần nơi đóng quân. Bọn họ tự chui đầu vào lưới, quân Tần đã nhìn thấu bọn họ mưu kế, muốn chạy trốn ra đi hầu như là chuyện không có khả năng. Hậu quân bị ngăn cản. Rơi xuống tiến vào trong cạm bẫy Điển Khánh lạ kỳ bình tĩnh, lắng nghe ngoài hố động tĩnh, phát hiện vốn hẳn nên đi theo đám bọn hắn cùng trùng doanh Ngụy quân những bộ đội khác không có theo tới. Cái gì? Đó chính là nói không có ai cứu chúng ta. Phi giáp môn đệ tử lập tức toàn bộ hoảng hốt, bọn họ lần thứ nhất ra chiến trường, đao kiếm cũng còn không thể nhiễm phải quá huyết, liền muốn như thế khuất nhục chết đi sao. Xem ra quân Tần bên trong có người đối với chúng ta rất hiểu biết, bằng không người cạm bẫy này phía dưới sẽ không có thứ gì. Điển Khánh ngồi chồm hổm trên mặt đất, tra xét chu vi tình huống, chậm rãi nói. Bên ngoài trùng thiên tiếng chém giết từ từ nhạt đi, Ngụy quân hiển nhiên là đại bại thoát đi. Rất nhanh, một đám quân Tần giơ cây đuốc, vây đến hầm động bên cạnh. Cái hố này động mặt ngoài rất kiên cố, người bình thường ở phía trên hành tẩu sẽ không rơi xuống, trừ phi tao ngộ trọng giáp áp bách, đồng thời còn ở phía trên chạy trốn, đó mới hội sụp đổ. Sáng sớm liền đến thăm, làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi. Chư vị, là hàng, vẫn là chết. Bạch Thuấn đi tới bảy giờ bên, nhờ ánh lửa nhìn phía dưới không tới trăm người trọng giáp vệ sĩ, hờ hứng hỏi. Chiêu hàng. Chiêu hàng. Dưới đáy phi giáp môn đệ tử trừ cái kia dẫn đầu Điển Khánh, cũng lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, nhưng cũng không có người nào đứng ra lập tức lựa chọn quy hàng. Đang tại phía dưới ầm ĩ dị động đồng thời, vây quanh bảy dập quân Tần đột nhiên lấy ra từng dãy tên nỏ nhắm ngay bọn họ. Công Thâu lão đầu dựa theo ta ngoài ý muốn nghĩ tùy tiện làm ra đến phá giáp nỏ, các ngươi có thể thử xem có thể hay không chống lại. Bạch Thuấn thấy phía dưới trên mặt mọi người đại biến, mở miệng giới thiệu giải thích nói. Công Thâu. Bá đạo cơ quan thuật. phá giáp. Vừa nghe chính là nhằm vào bọn họ tồn tại. Làm sao bây giờ? Nguyên bản còn tưởng rằng coi như quân Tần có sát tâm, dựa vào trọng giáp cùng môn phái công pháp cũng có thể chống đối một trận, bây giờ nhìn lại quân Tần đến có chuẩn bị. Mọi người lo lắng không biết làm sao thời điểm, Điển Khánh nhưng có mặt khác suy nghĩ. Nếu quân Tần chiêu hàng, vậy đã nói rõ sẽ không giết hắn các sư đệ, hắn nguyên bản chuẩn bị bắt cóc chủ soái suy nghĩ cũng tiêu trừ, như vậy tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa một lòng thất bại, các sư đệ rất có thể bị xử tử. Sư huynh, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất, lao ra tìm Tín Lăng quân, chúng ta trước tiên giả ý đầu hàng, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp. Trước cái kia gầy yếu đệ tử đập xuống Điển Khánh cánh tay, tiến đến lô thai hắn bàng thuyết nói. Được. Điển Khánh không quen mưu lược, nghe được sư đệ ý đồ này, nghĩ một hồi, gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Mẫn cảm ông Vũ chú ý tới Điển Khánh hòa đệ tử kia động tác, kiếm trong tay chỉ vào hai người, lớn tiếng hỏi. 133 tướng quân, chúng ta đồng ý quy hàng. Cái kia gầy yếu đệ tử nghe vậy vội vàng chuyển người qua, vứt bỏ vũ khí trong tay, nói. Đương quy hàng hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, là sở hữu quân Tần lớn nhất cẩn thận, cũng là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Chỉ thấy Điển Khánh đột nhiên từ trong cạm bẫy nhảy ra, và lăn đi 10 cái Tần binh, trong chớp mắt liền lao ra mấy trăm mét, phảng phất một chiếc chiến xa giống như vậy, dọc theo đường đi tất cả mọi người bị đánh bay ngã trên mặt đất. Vì sư đệ nhóm an toàn, Điển Khánh chỉ xông không tấn công, mà quân Tần vô ý thức nâng lên tên nỏ chuẩn bị công kích, lại bị Bạch Thuấn hạ lệnh ngăn lại. Không cần phải để ý đến hắn, bắt đầu nấu cơm, phía dưới người đồng ý quy hàng, gỡ giáp. Vâng. Bạch Thuấn từ khi được Ngụy Quốc lại một lần nữa ngụy võ tốt, liền lập tức có một cái khác mưu đồ. Nguyên bản mưu kế chỉ là ngoại trừ Tín Lăng quân, bây giờ thêm vào những này ngụy võ tốt, một khâu chùm vào một khâu, phối hợp bây giờ đang ở Liệt Quốc đã có chút danh tiếng ngày đó ngựa nói, muốn cho Ngụy Quốc từ đây chính thức thất bại hoàn toàn, dân tâm mất hết. Chương 292, mê man Điển Khánh, như vong Ngụy Quốc. Điển Khánh cách công pháp đại thành còn kém một bước, cháo môn còn chưa tiến vào trong cơ thể, hơn nữa coi như đại thành hắn cũng nhất định phải cân nhắc đến các sư đệ an nguy, chỉ có thể xông ra trùng đây, trở lại ngụy doanh. Đang tại Điển Khánh chuẩn bị tìm tới Tín Lăng quân, nói rõ với hắn sư đệ để trong ứng ngoài hợp sự tình thời điểm, lại bị người báo cho biết, Ngụy Vương hạ lệnh rút quân. Rút quân? Vậy ta các sư đệ làm sao bây giờ? Điển Khánh xông ra đội ngũ, đi tới phía trước nhất, một hồi nắm lấy cái kia phụ trách rút quân tướng lãnh, lớn tiếng hỏi. Sư đệ, ngươi sư đệ có bao nhiêu? So ra mà vượt mấy vạn Ngụy Quốc tướng sĩ sinh mệnh. Mau buông ra bổn tướng quân, bằng không quân pháp xử trí. Cái kia tướng lãnh bị Điển Khánh bắt có chút đau đau, giận dữ hét. Đùng. Điển Khánh đem cái kia tướng lãnh vung ra mặt đất, không biết làm sao đất đứng tại chỗ. Hắn mang theo các sư đệ sở hữu hy vọng lao tới, chính là vì mang viện quân trở lại, nhưng hiện tại Ngụy Quốc không những không sẽ phái ra viện quân, thậm chí còn trực tiếp rút quân. Hừ, thật coi chính mình là cục cưng quý giá, muốn chúng ta toàn quân tính mạng đi đổi. Nói đúng, quân Tần hung mãnh như vậy, sở quốc lại lùi, chúng ta không thể chịu chết uổng. Thật coi chính mình là ngụy võ tốt, thật là có bản lĩnh cũng sẽ không bị bắt làm tù binh. Nghe chu vi những cái Ngụy Quốc các binh sĩ tùy ý trêu chọc cùng nhục nhã, Điển Khánh mê man, hắn hiện tại đến tột cùng phải nên làm như thế nào. Mà lúc này cái kia bị Điển Khánh vung ra mặt đất tướng lãnh bị nâng đỡ, phẫn hận xem một chút đứng ở cách đó không xa Điển Khánh, đối với chu vi binh sĩ làm một cái thủ thế. Vướng. Ken. 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 Điển Khánh đang tại thất thần. Ngụy Quốc binh sĩ từ từ đem hắn bao bọc vây quanh, binh khí trong tay đồng thời toàn bộ đâm về thân thể hắn. Lấy lại tinh thần, Điển Khánh lập tức vung lên vũ khí chặt đứt trong đó một cái tấn công về phía hắn duy nhất bên ngoài cơ thể cháo môn vũ khí, giờ khác này lại là khiếp sợ không thôi. Hắn không có bị quân Tần lưu lại, nhưng suýt chút nữa bị quốc gia mình binh sĩ đưa vào chỗ chết. Đưa cái này phản nghịch bắt lại cho ta. Cái kia tướng lãnh thấy Điển Khánh hung mãnh như vậy, nhất thời có chút chột dạ lùi về sau một bước, sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn. Phản nghịch. Nghe được mình bị quan trên như thế một cái tên tuổi, Điển Khánh trong lòng không khỏi sản sinh một tia bi ai. Hay là thật nên nghe sư muội, lần này xuống núi rốt cuộc là tại sao? Chính mình vì là Ngụy Quốc liều mạng ra trận, được lại là một cái phản nghịch tên tuổi, các sư đệ đi đầu tấn công hám sâu trại địch, Ngụy Quốc cũng đã lựa chọn rút quân. Ta cũng không tin, coi đời này thật là có đồng đầu thiết tí, lên cho ta. Đối mặt không tha thứ muốn giết hắn Ngụy Quốc tướng lãnh, Điển Khánh tâm buồn bã mà chết, hướng về thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, va lăn đi vây quanh hắn Ngụy Quốc binh sĩ, lao ra. Điển Khánh dọc theo đường đi va lăn đi vô số binh sĩ, một đường chạy ra mấy ngàn mét, trốn ra sau nhưng thất vọng mất mát. Trước như thế chạy ra Tần Doanh hắn là mang theo hy vọng đi ra, hiện tại chạy ra ngụy doanh hắn lại là mang theo tuyệt vọng. Rất nhanh, ngụy quân cũng như Sở quân một dạng đột nhiên lui ra Tam Quốc công Tần hàng ngũ, Tín Lăng quân Khải Hoàn hồi triều sau bị Ngụy Vương giải trừ binh quyền. Mà từ đây lúc bắt đầu, Ngụy Vô Kỵ mệnh vận quý tích lại trở về lịch sử, nản lòng phái chí xa vào tiểu sắc, cuối cùng hậm hực mà kết thúc. Nhưng trừ những này, liệt quốc sĩ tử bên trong lại chuyển xuất quan với lần này công phạt ở ngoài xem phương pháp. Lão sư, Bạch Tử bản này ngựa nói rất được ta tâm. Một người còn trẻ sĩ tử ngồi ở án một bên, nâng thẻ che đối với phía trước đang tại nhắm mắt dưỡng thần lao giả nói. Là bởi vì ngươi ở Hàn Quốc cũng không chiếm được trọng dụng sao? Lao giả từ từ mở mắt, hỏi. Không, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Quý Liễu, Thương Ưởng, Công Tôn Diễn, Trương Nghi, Phạm Tuy. Ngụy quốc những này trôi đi nhân tài, từng cái đều đủ để khuấy lên thiên hạ phong vân. Hoa phục sĩ tử nhẹ lay động đầu, bắt đầu suy đoán lên Bạch Thuấn lần này cử động ý đồ. Bạch Tử lấy ngựa so với người, đưa ra bá nhạc câu chuyện, ý chỉ Ngụy quốc nhẹ mới. Lần này bị bắt chi phi giáp môn, được xưng sau đó Ngụy võ tốt truyền thừa, hiện nay lại bị Ngụy quốc vứt bỏ. Với ngoại nhân mà nói, Ngụy võ tốt chính là đã từng Ngụy quốc cường đại chi tượng trình. Liên Thương Ưởng Trương Nghi chờ đại tài cũng bị Ngụy quốc bỏ qua, Ngụy võ tốt cũng bị bỏ qua, xin hỏi còn có vị kia đại tài dám ở Ngụy quốc xuất sĩ? Quân chủ hoa mắt ù thai, nhiều nhất là có tài không cần, dễ tin kẻ lĩnh thần, liền như là Sở Khoảnh Tương Vương Trục Mỹ Nguyên. Nhưng nếu là một quốc gia không tài có thể dùng, Triệu Hảo tốt, coi như quân chủ hiền minh, cũng không tài đồng ý xuất sĩ, càng khỏi nói quân chủ hoa mắt ù thai. Cỡ này mưu kế có thể nói tuyệt hậu, liệt quốc thậm chí không cần đối với Ngụy quốc phát động chinh chiến, Ngụy quốc ở trong vòng mấy chục năm, ngược lại sẽ càng yếu thế, tự chịu diệt vong. Trừ phi Ngụy quốc có thể xuất hiện một vị có thể so với lúc trước Tần Hiếu Công một dạng chiêu hiền đái sĩ quân chủ, tiêu trừ liệt quốc bên trong Ngụy quốc nhẹ mới khái niệm, mới có thời cơ bảo quốc tổn nước. Ngụy quốc Sở quốc cũng đã lui quân, Hàn quốc sẽ như thế nào, ngươi có nghĩ tới không? Lão giả nhìn về phía chính chậm rãi mà nói hoa phục sĩ tử, hỏi. Hàn sẽ rất thảm. Hoa phục sĩ tử vẻ mặt trong nháy mắt ưu sầu, nhìn ngoài cửa sổ héo tàn hạ hoa, nhẹ vỗ về cái trán, nói. Chương 293, cứng như thế rửa mặt sữa. Vốn chỉ là chuẩn bị trá hàng phi giáp môn đệ tử chờ mấy ngày cũng không có chờ đến Điển Khánh mang theo Ngụy quốc viện quân trở về, từ quân Tần trong miệng biết được Ngụy quốc đã vứt bỏ bọn họ, nhất thời lòng sinh tuyệt vọng. Mấy ngày bọn họ ở quân Tần trong doanh trại trên danh nghĩa tuy là vì tù binh, nhưng chưa hề hoàn toàn hạn chế tự do. Đang cùng Tần binh sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ cảm nhận được Tần quốc trong quân doanh cỗ này hơi ẩm khí thế bồng bột, cùng Ngụy quốc gâm vũ đầy tử khí hình thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa biết được quân Tần thưởng phạt phân minh, cùng với trải qua thời gian dài hợp thiên giới, dừng sát lục vĩ đại tư tưởng, đại bộ phận phi giác môn đệ tử đã bắt đầu dao động. Đối với Ngụy quốc tuyệt vọng, cùng với ở Tần quốc nhìn thấy ánh dạng đông, rất khó có người sẽ chọn từ chối. Ngụy quốc lui quân, Tần quốc trừ biên phòng, tự nhiên cũng phải rút quân. Bạch Thuấn mang theo đã tử trá hàng biến thành thật hàng phi giáp môn đông đảo đệ tử Khải Hoàn hồi triều, Mông Vũ thì là mang theo chủ lực quân đội đi tới Hàn Tần giao chiến tiền tuyến, chuẩn bị cùng Vương Tiễn hội hợp. Nửa ngày qua đi, Bạch Thuấn binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi nấu cơm. Hiện tại đã trở lại Tần quốc phúc địa, các binh sĩ cũng ung dung rất nhiều, đàm luận lên lần này Ngụy quốc binh sĩ 477 chuyện cười. Thái sư, bên ngoài có một người con gái cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Bạch Thuấn ở trong doanh trại uống vừa làm tốt bắt đầu vào đến hồ xúc tay, một cái binh sĩ liền vội vã chạy vào, nói. Xem cái kia binh sĩ khỏe miệng còn có một tia canh nước đọng, xem ra cũng là đang dùng cơm trong áo đoạn, vội vàng liền chạy lại đây bẩm báo. Để cho nàng đi vào, ngươi liền mau mau đi ăn cơm đi, đừng đến thời điểm cũng bị người khác ăn sạch. Bạch Thuấn nghe vậy dừng lại ăn canh cái môi, nghĩ một hồi cũng không thể đoán được là chuyện gì, liền đối với binh sĩ vừa cười vừa nói. Nặc. Tạ thái sư quan tâm. Binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, chắp tay xin cáo lui thời điểm đi lại như gió, nhẹ nhàng dáng vẻ dường như được phụ mẫu ca ngợi hải tử. Binh sĩ đi ra ngoài chẳng được bao lâu, một người mặc màu nâu áo vải, mặt trên còn có chút bụi bẩm thiếu nữ liền bỏ qua doanh trướng mảnh lều, nhanh chân đi vào. BBGB, đang dùng cơm ăn canh Bạch Thuấn không khỏi sức sở, bởi vì thiếu nữ này toàn thân để lộ ra một luồng tên là bưu hãn khí tức. Thiếu nữ đi hổ hổ sinh uy, không có một chút nào nữ tử dịu dàng. Để Bạch Thuấn nghĩ đến hậu thế một cái tử, nữ hán tử. Cô nương nói có chuyện quan trọng bẩm báo, không biết là chuyện gì. Bạch Thuấn một vừa quan sát thiếu nữ, một bên tiếp tục uống canh, hỏi. Cái này bưu hán thiếu nữ vừa tiến tới liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thuấn, không có chút nào lảng tránh ánh mắt ý tứ. Giờ khắc này nhìn thấy Bạch Thuấn ăn canh, nghe thấy được hương vị bưu hán trên mặt thiếu nữ nhưng né qua vẻ lúng túng, theo bản năng mà mò xuống bụng. Ngươi chính là chỗ này to lớn nhất sao? Bưu Hàn thiếu nữ tiến lên một bước, lớn tiếng hỏi.
Đúng vậy à, có chuyện gì cô nương nói mau đi, nói xong cũng nhanh đi về ăn cơm, đừng nha đói chết.
Bạch Thuấn tùy ý gật đầu, nói.
Ngươi.
Bị phát hiện mờ ám trên mặt thiếu nữ né qua một tia tức giận, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường.
Ngươi đã là to lớn nhất, như vậy bên ngoài mọi người phải nghe ngươi.
Bưu Hàn thiếu nữ khỏe miệng hơi dương lên, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi.
Bạch Thuấn nhìn thiếu nữ này vụng về diễn kỹ, quả thực sướng vui đau buồn toàn bộ hiện ra lộ ở bên ngoài, nhất thời có chút im lặng.
Cô nương, ngươi không phải là đến bắt cóc ta đi.
Bạch Thuấn nắm lên một bên gấm bố chà chà miệng, bất đắc dĩ nhìn về phía Bưu Hàn thiếu nữ, hỏi.
Đúng thì thế nào, ngươi và ta trong lúc đó bất quá hai bước, ngươi cho rằng bên ngoài những binh sĩ kia tới kịp đi vào sao?
Bưu Hàn thiếu nữ đột nhiên vọt tới trước đến Bạch Thuấn trước mặt, vô bàn nói.
Phía trên thế giới này dám lấy cá nhân chi lực trêu chọc Bạch Thuấn, nói như vậy trừ tự cho là đúng, chỉ có không rõ ràng Bạch Thuấn thực lực và thân phận mãng phu, làm càn làm bậy, thiết đầu em bé.
Liền như là trước vị kia Trần Thắng.
Nhưng coi như là Trần Thắng, hắn cũng sẽ không gan lớn đến làm ra tiến vào Tần Doanh đến bắt cóc Bạch Thuấn cử động. Đây quả thực là tự tìm đường chết.
Cô nương, coi như bắt cóc, ngươi mang vũ khí sao?
Bạch Thuấn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này vóc người cũng không tệ lắm Bưu Hàn thiếu nữ, vấn đề nói.
Ngu.
Lao nương nếu như mang vũ khí làm sao có khả năng đi vào?
Thân thể ta chính là tốt nhất vũ khí.
Bưu Hàn thiếu nữ khinh bị liếc Thuấn một chút, đồng thời một tay chụp vào Bạch Thuấn thân thể.
Thân thể.
Thật không tiện, vị cô nương này, dự tiền có thể, cấp xác không được.
Bạch Thuấn lấy xét đánh tư thế cầm một cái chén rượu nhét vào Bưu Hàn thiếu nữ chộp tới lòng bàn tay, mỉm cười lắc đầu nói.
Ai muốn cấp sắc?
Bưu Hàn thiếu nữ trợn mắt nhìn, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia thanh đồng chén rượu bóp nát.
Bị Bạch Thuấn ngôn ngữ chọc giận Bưu Hàn thiếu nữ không nói thêm lời, linh hoạt nhảy đến Bạch Thuấn phía sau, chuẩn bị lấy tay khóa lại Bạch Thuấn tiến hành bắt cóc.
Ở Bưu Hàn thiếu nữ trong mắt, Bạch Thuấn bất quá là một cái tay trói gà không chặt văn sĩ. Sơ ý nàng cũng không có phát hiện tại sao vừa nãy Bạch Thuấn có thể đủ đem cái chén nhét vào trong tay nàng.
Nguyên bản lấy nàng tốc độ, người bình thường, hoặc là võ nghệ người bình thường đều vô pháp phản ứng lại, nhưng Bạch Thuấn tự nhiên không thuộc về người bình thường, liền một hồi xoay người.
Cái này vừa quay đầu, Bạch Thuấn liền hối hận, thậm chí thô tục suýt chút nữa bật thốt lên.
Lần thứ nhất gặp phải cứng như thế rửa mặt sữa.
Bị hai đám giống như là nham thạch cứng rắn không khỏi vật thể va chạm Bạch Thuấn nội tâm không khỏi hô.
Chương 294, May Tam Nương.
Cái kêu Bưu Hàn thiếu nữ rốt cuộc là không giống với tầm thường nữ tử, trọng yếu vị trí bị đụng vào cũng không có hô to cái gì kẻ xấu xa, dâm tặc, cau mày vỏ một hồi.
Theo lý mà nói nương tựa theo nàng trí cương ngạnh công, Bạch Thuấn cái kia một hồi nên sống mũi cũng bị đụng nát, nhưng bây giờ lại là nàng cảm giác thấy hơi nhẹ nhàng đau đớn.
Cô nương, cho dù ngươi là phát dục không được, cũng không cần nắm hai khối thạch đầu nhét trong quần áo chứ.
Bạch Thuấn vò vào mũi. Tuy nhiên hắn phòng ngự lực căn bản sẽ không bị va đau, nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi quái dị.
Thạch đầu.
Bưu Hàn thiếu nữ nghe vậy sững sờ, túi đầu vừa nhìn Bạch Thuấn chỉ, nhất thời tức giận không thôi.
Có lẽ là trí tưởng tượng và những người khác thật không một dạng, Bưu Hàn thiếu nữ dĩ nhiên Bưu Hàn đất rút ra trước người cái kia một tấm vải mảnh, lộ ra một mảnh trắng như tuyết vẻ.
Cho lão nương xem trọng, đây có phải hay không thạch đầu.
Bưu Hàn thiếu nữ chỉ mình trước người, nhất cước giẫm nát bàn bên trên, nghiêng người mà lên, la lớn.
Trong doanh trại động tĩnh to lớn như thế, hơn nữa cô gái kia từ sau khi đi vào không có chút nào thu lại, cãi lộn, rất nhanh bên ngoài ăn cơm binh sĩ liền phát giác không đúng.
Thái sư, ngươi không có chuyện gì.
Đi.
Cái kia, thuộc hạ xin cáo lui.
Một cái binh sĩ lo lắng xốc lên mảnh lều, nhìn thấy hình ảnh sau yên lặng mà lui ra.
Làm sao?
Thái sư không có sao chứ?
Bên trong xảy ra chuyện gì?
Bên ngoài lo lắng chờ đợi các binh sĩ dồn dập vội vàng hỏi.
Yên tâm. Nữ tử kia không có vũ khí, còn đang làm gì không có thấy rõ, bởi vì bị thái sư thân thể ngăn trở.
Binh sĩ mang theo không khỏi ý cười lắc đầu một cái, rời đi đám người, tiếp tục ăn đồ vật lấy.
Bị thái sư thân thể ngăn trở.
Rốt cuộc là cái gì tư thế cơ thể mới có thể để ngồi ở cao vị trên thái sư thân thể ngăn trở một cái vốn hẳn nên ở phía dưới nữ tử đây.
Những này binh sĩ nghe được câu này, không khỏi bắt đầu não bổ lên một ít kỳ quái hình ảnh cùng tư thế.
Tốt tốt bảo vệ, không cho phép bất luận người nào tiến vào.
Bách phu trưởng ho khan vài tiếng, nghiêm túc đối với mọi người phân phó nói.
Bảo vệ làm gì?
Một thanh âm ở bách phu trưởng phía sau vang lên.
Tự nhiên là phòng ngừa những người khác quấy rối đến thái sư.
Bách phu trưởng hơi nhướng mày, nghĩ thầm người nào như thế không có nhãn lực, vừa nói một bên quay đầu lại phát hiện là Bạch Thuấn mang theo nàng kia đã đi ra, một hồi nghẹn lại.
Quấy rối cái gì? tư tưởng có thể hay không đừng như vậy ô uế, vị cô nương này là những cái phi giáp môn sư tỷ, tới nơi này tìm đích thân đến. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia Bách phu trưởng, nói: "Cũng nghe được không, không muốn như vậy ô uế. Cũng nghe được không, không muốn như vậy ô uế." Bách phu trưởng bị như thế một dạy bảo, quay đầu quay về những cái đang tại cười trộm các binh sĩ hô. Trên thực tế ở vừa nay mấy hô hấp trong thời gian, cái kia tự xưng là May Tam Nương Bưu Hán thiếu nữ dùng hết phương pháp muốn bắt cóc Bạch Thuấn, nhưng cuối cùng ngược lại bị bắt cóc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phi giáp môn ngành công, ở Bạch Thuấn mặt phòng ngự trước đơn bạc giống như trang giấy. Bị Bạch Thuấn chế phục thiếu nữ trong miệng vừa bắt đầu vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra bản thân mục đích, khẩn cầu Bạch Thuấn không nên giết nàng những sư đệ kia nhóm. Vì thế vị này vừa tiến đến liền Bưu Hán cực kỳ thiếu nữ lần thứ nhất thể hiện ra nhu nhược một mặt, nắm chặt nắm đấm nói cho Bạch Thuấn, chỉ cần hắn không giết sư phụ nàng đệ nhóm, nàng đồng ý từ đây vì là Bạch Thuấn làm việc. Nghe tới May Tam Nương câu nói này thời điểm, Bạch Thuấn có chút im lặng, ai nói Tần Quốc tù binh liền nhất định là chết, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Khởi lúc trước chôn giết 20 vạn tù binh cho Lục Quốc lưu lại tâm lý ám ảnh. Yêu cầu hoa tươi không? Bạch Thuấn chẳng muốn cùng May Tam Nương nói rõ, liền đáp ứng nàng, đồng thời để May Tam Nương với hắn đi ra ngoài, đi gặp những cái phi giáp môn tù binh. Cứ như vậy, Bạch Thuấn không hề làm gì cả, liền không hiểu ra sao đưa tới cửa một cái thuộc hạ. Sư huynh, sư đệ, các ngươi cũng. May Tam Nương bị Bạch Thuấn mang tới một chỗ, nhìn thấy đông đảo hoàn hảo không chút tổn hại các sư đệ, nhất thời thở một hơi, kích động kêu đi ra. Sư muội, sư tỷ, làm sao ngươi tới? Phi giáp môn mọi người nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn về phía May Tam Nương, vui mừng hỏi. Nhìn bên trong vây quanh bát ô tô ăn được chính hương đông đảo sư đệ, May Tam Nương nụ cười trên mặt từ từ biến mất. May Tam Nương nghĩ đến chính mình vì là các sư huynh đệ an nguy, liều lĩnh cự đại nguy hiểm đến đây cứu viện, còn đem mình cho bán cho Bạch Thuấn, kết quả bọn hắn ở đây nổi tiếng, uống say. Nàng nhưng đến bây giờ còn đói bụng. Sư muội, phúc. Một cái phi giáp môn đệ tử trong miệng ngậm một khối bánh, đi lên trước cũng muốn hỏi đợi, lại bị May Tam Nương một quyền đánh vào trên bụng, ngã trên mặt đất, miệng phun bánh mạt. Lao nương cho các ngươi xuất sinh nhập tử, các ngươi ở đây hưởng thụ. A, May Tam Nương mặt tâm trầm, từng bước hướng đi mọi người. Xong. Chư Điển Khánh sư huynh, liền Tam Nương lợi hại nhất, hơn nữa May Tam Nương là một cái duy nhất biết rõ bọn họ tất cả mọi người cháo môn tồn tại a. Đông đảo phi giáp môn đệ tử thấy May Tam Nương nổi giận, nhất thời hoảng. Sư tỷ, sư muội dùng. Một đống đại nam nhân quả đoán nhận sợ, thỉnh canh đưa bánh, May Tam Nương cũng tới không cự tuyệt, miệng lớn ăn uống lên. Chương 295, Bưu Hán hổ níu. Mọi người ăn uống no đủ về sau, lần thứ hai khởi hành, trở lại Hàm Cốc Quan, phi giáp môn đệ tử liền bị lưu ở Lam Điền Đại Doanh tiến hành huấn luyện, mà May Tam Nương thì là cùng Bạch Thuấn cùng nhau đi tới Hàm Dương. Cái kia, ngươi sẽ không để cho sư huynh đệ chúng ta nhóm cũng đi trên chiến trường chịu chết chứ? May Tam Nương ngồi ở trên xe ngựa, cẩn thận mà hướng về Bạch Thuấn hỏi. Biết được các sư huynh đệ tiến quân doanh, May Tam Nương đứng ngồi không yên, ở trong mắt nàng, tiến quân doanh chính là một cái tử vong thông cáo. Đừng nói cười, phái bọn họ đi tới làm con cờ thí cũng không đủ. Bạch Thuấn liếc một chút May Tam Nương, nói. Cầu cửa miệng nói. Vật tận kỳ dụng, nếu những người này đồng ý lưu lại, vậy hãy để cho bọn họ chậm rãi đem ngụy võ tốt truyền thừa lưu ở Tần Quốc, đền bù một chút trọng giác binh phương diện khiếm khuyết. Cho tới thời gian không là vấn đề, bây giờ Tần Quốc trên dưới cũng không kém cái này 100 không tới người, không cần bọn họ ra trận, chỉ làm huấn luyện viên. Không cho phép nhìn không dậy chúng ta. May Tam Nương nghe được Bạch Thuấn sẽ không để cho sư huynh đệ ra chiến trường thở một hơi, nhưng thấy hắn nhìn không dậy phi giáp môn, lại nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Nguyên bản May Tam Nương còn chuẩn bị nói một chút bọn họ phi giáp môn lợi hại đến mức nào, nhưng nghĩ đến các sư huynh đệ vừa ra núi liền thành Tần Quốc tù binh, nhất thời không thể cái kia mặt đi nói. Không có tim không có phổi người, đem lão nương một người ở lại chỗ này, cũng không lo lắng. May Tam Nương nghĩ đến cái gì, vừa oán hận đất nắm một hồi nắm đấm. Thầm nghĩ lần sau gặp được là các sư huynh đệ, còn phải lại đánh bọn họ một trận. Trên thực tế phi giáp môn mọi người cũng không phải lo lắng Bạch Thuấn sẽ có cái gì lòng bất chính. Ngược lại, bọn họ phi giáp môn mọi người còn vì bọn họ cái này là sư tỷ, sư muội tương lai cảm thấy lo lắng. Loại tính cách này hoàn toàn là không lấy được chồng tiết tấu A. Bây giờ trung nguyên nam tử ai không yêu thích dịu dàng khả nhân. Nhưng bọn họ nhưng không ngờ tới, Bạch Thuấn năm đó bình thất quốc mỹ nữ, trong đó tần nữ là anh khí. Mà vị này May Tam Nương thân là ngụy quốc người, nhưng trái lại phù hợp tần nữ đặc thù. Hơn nữa Tần Quốc trước nuốt chửng ba thuộc nhị địa, xuyên địa ra cái gì? Độc ác muội tử. Đây cũng là tại sao phi giáp môn mọi người không cảm giác, nhưng trước những cái quân tần binh sĩ, nhưng đối với Bạch Thuấn cùng May Tam Nương ở trong doanh trại làm cái gì mơ tưởng viển vông nguyên nhân.
Đúng, Mã Tam Nương.
Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu một tiếng.
Là May.
Hô Tam Nương.
Là May.
Hồ Níu.
Chuyện gì?
May Tam Nương bất đắc dĩ ưng tiếng nói.
Đến Hàm Dương về sau, ngươi phải ta chăm sóc một đứa bé, đi theo bên người nàng là được.
Bạch Thuấn nói.
Đến Hàm Dương về sau, ngươi phải ta chăm sóc một đứa bé, đi theo bên người nàng là được.
Bạch Thuấn nói.
May Tam Nương sững sờ, đây là muốn nàng làm vũ em.
Một tay chỉ vào tiền thân, đối với Bạch Thuấn trợn mắt nhìn, nói, hải tử.
Ta ngươi cũng từng thử, sẽ không sợ đem ngươi hải tử giang đập đi.
Khu khu khu.
Cái gì gọi là ngươi và ta cũng từng thử, lời không thể nói lung tung a.
Hơn nữa ngươi có thể hay không có chút sinh lý thưởng thức, sữa là tùy tiện có thể có sao.
Bạch Thuấn không nói liếc May Tam Nương một chút, không nói thêm lời, quyết định hay là đến thời điểm dẫn nàng đi gặp Điền Ôn, một lần nói rõ.
May Tam Nương mặc dù có phi giáp môn ngạnh công, coi như là cái nhân tài, nhưng dù sao tính tình nóng nảy, không thể theo cách múa một dạng nhậm chức các loại nhiệm vụ cùng ảnh bí sự kiện.
Như vậy nàng có thể làm cái gì?
Ngạnh công tồn tại không phải là làm nhục Thuấn sao?
Điền Ôn người gác đêm thực lực không thể tùy ý bại lộ, biểu dương vẫn như cũ yếu đuối nhiều bệnh, như vậy thì cần một cái bảo tiêu, vì lẽ đó đem May Tam Nương phóng tới Điền Ôn nơi đó là tốt nhất quyết đoán.
Xe ngựa một đường trải qua Tần Quốc các nơi, May Tam Nương cũng giống như du lịch giống như vậy, một đường nhìn sang, lại phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng.
Không nhìn thấy khất cái không nói, làm sao liền tại lục quốc khắp nơi có thể thấy được du dân cùng du hiệp đều không nhìn thấy một cái.
Đối với cái này, May Tam Nương đưa ra nghi hoặc.
Du dân đi chồng, du hiệp đi toàn quân.
Đang tại chợp mắt Bạch Thuấn con mắt đều không trợn, thuận miệng hồi đáp.
Tần Quốc loại này chế độ, có phải hay không quá nghiêm ngặt?
May Tam Nương nghe vậy hơi nhướng mày, hỏi.
Đúng vậy à, du dân du hiệp không thể du thủ du thực, hết ăn lại nằm, quan viên không thể lấy quyền mưu tư, tùy ý làm vậy.
Tự nhiên là nghiêm khắc.
Bạch Thuấn ngáp một cái, mở mắt ra liếc một chút May Tam Nương, trả lời.
Làm sao cảm giác từ trong miệng ngươi nói ra, cùng ta ở Ngụy Quốc nghe được cũng không giống nhau.
May Tam Nương nghe được Bạch Thuấn trả lời nhất thời sững sờ, sờ sờ đầu, không hiểu hỏi.
Không muốn dễ tin người khác, chính mình đi cảm thụ.
Hô!
Bạch Thuấn thuận miệng về một câu về sau, liền ngủ thiếp đi.
Xe ngựa này 4.5 loạn choạng dường như cái nôi giống như vậy, chỉ tiếc không có mềm mại gối, bên cạnh người phụ nữ kia toàn thân cứng rắn theo khối giống như hòn đá.
Bạch Thuấn có huyền tâm tồn tại, người chăn ngựa cũng không cần. Mã Thất liền ngoan ngoãn lôi kéo xe ngựa, đem hai người đưa đến Hàm Dương.
Bạch Thuấn bên này từ Ngụy Tần tiền tuyến trở lại Hàm Dương, Điền Ngôn Niệm Đoan bên kia tự nhiên cũng là từ Sở Quốc trở về.
Niệm Đoan thu được đệ tử Đoan Mục Dung tin tức, nói vị kia Chu Diệu cô nương lập tức liền muốn sinh, Niệm Đoan cùng Bạch Thuấn bái biệt về sau, liền lập tức trở về đến Kính Hồ Y Trang.
Đem May Tam Nương ném cho Điền Ngôn làm hộ vệ về sau, Doanh Chính lần thứ hai phái người tìm tới vừa về Hàm Dương Bạch Thuấn.
Chương 296 Chị thiên hạ không phải là ma thú tranh bá hồ cờ giặc.
Bạch Thuấn bị bồi bàn dẫn dắt đi vào Doanh Chính thư phòng. Doanh Chính giờ khắc này chính nâng một cuốn sách văn, đọc rất đúng say sưa ngon lành, trên mặt mang theo ý cười.
Thái sư,
mau đến xem cái này.
Doanh Chính nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến Bạch Thuấn, vội vàng cười đem bản hơn mấy quyển thẻ tre đưa cho Bạch Thuấn.
Đây là.
Bạch Thuấn mở ra thẻ tre vừa nhìn, lông mày không khỏi vừa nhíu.
Vật này hiện tại sớm xuất hiện ở Doanh Chính trước mặt. Không biết là hiệu ứng hồ điệp, hay là có người cố ý gây ra.
Muốn biết rõ hiện tại Tam Quốc liên minh công tần, Ngụy Sở lui ra, chỉ còn lại Hàn Quốc tràn ngập nguy cơ, cái này mấy cái quyển sách văn xuất hiện ở Hàm Dương nguyên nhân, cũng có chút ý vị sâu xa.
Muốn biết rõ những sách này văn dựa theo Bạch Thuấn tình báo đến xem, liền Chư Tử Bách Gia cùng Lục Quốc trong lúc đó đều không có bắt đầu truyền bá, cũng tại mặn 11 Dương Thành xuất hiện, ở Doanh Chính trong tay xuất hiện.
Bàn trên trừ một phần ngũ đố, còn có một chút phê phán Chư Tử Bách Gia. Tiên hiển thánh nhân bài văn, một ít ngụ ngôn cùng một ít chủ trương khái niệm.
Mà những sách này văn chủ nhân là Hàn Phi.
Về phần tại sao những vật này không có ở Liệt Quốc bên trong lưu truyền, không có bị Chư Tử Bách Gia đã hiểu biết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tuân Huống ngăn lại.
Một lòng Hàn Phi những này chủ trương và văn chương lưu truyền ra đi, hắn đem cùng người trong thiên hạ là địch.
Hàn Phi pháp chủ cái là cái gì?
Là đế vương chi pháp, đối với quân vương một người mới có lợi.
Xa không nói. Doanh Chính trong tay đang tại xem cái kia sách ngũ đố, chính là như vậy.
Hàn Phi ở bản văn chương này bên trong nói minh thiên hạ này có 5 loại mọt.
Mọt, cũng chính là sâu hại.
Loại thứ nhất sâu hại, nho sĩ.
Cũng chính là nho ra những người kia, ánh sang cái quan điểm này, cũng đã đắc tội sư môn tất cả mọi người.
Loại thứ hai sâu hại, hiệp sĩ.
Cũng chính là mặc ra nông ra những người kia. loại thứ ba sâu hại, tung hoành ra. Bây giờ còn sẽ không sao, nhưng tương lai Hàn Phi còn kiên trì cái quan điểm này, chính là ở xa xỉ biên giới thử đi thử lại dò xét. Loại thứ tư sâu hại, thực khách. Cũng chính là đại phu quý tộc thủ hạ nuôi nhốt những người kia, tỉ như Cơ Vô Dạ thủ hạ mấy vị kia. Loại thứ năm sâu hại, công thương nghiệp người. Cũng chính là mở nhà xưởng, làm ăn, như là Tử Lan Hiên, Trầm Ngư các loại này. Như vậy ở Hàn Phi trong mắt ai mà không sâu hại đây? Rất đơn giản, chiến sĩ, nông dân. Hơn nữa chiến sĩ cùng nông dân hai người này là có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi. Bình thời là nông dân canh tác, khai chiến cầm vũ khí lên ra chiến trường. Cái này cùng Tần Quốc canh chiến hệ thống rất giống, cũng thật là cường quốc thủ đoạn, vì lẽ đó Doanh Chính nhìn mười phần vừa ý. Thái sư cảm thấy bản này ngũ đố làm sao? Doanh Chính mở ra thẻ tre, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Là cường quốc kế sách, cũng là vong quốc kế sách. Bạch Thuấn đối mặt Doanh Chính kỳ dự ánh mắt, lắc đầu một cái, nói. Bạch Thuấn đối mặt Doanh Chính kỳ dự ánh mắt, lắc đầu một cái, nói. Vì sao? Doanh Chính sửng sốt, không hiểu hỏi. Doanh Chính nguyên tưởng rằng bản văn chương này rất phù hợp Tần Quốc chi phương pháp, lấy Bạch Thuấn lúc trước tôn sùng bá đạo, tôn sùng thương ngưỡng cử động đến xem, nên giống như hắn rất thưởng thức mới đúng, lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn dĩ nhiên nói là vong quốc kế sách. Với lục quốc, cứu quốc cường quốc kế sách, với Tần, diệt quốc vong quốc kế sách. Bạch Thuấn nói. Doanh Chính nghe xong Bạch Thuấn câu nói này, đam chiều, tựa hồ là minh bạch cái gì, còn Thái Sư chỉ giáo nói rõ. Những vật này hẳn là viết cho Hàn Vương đi, Hàn Quốc bệnh nặng. Cần trùng thuốc mãnh dược Tần Quốc khỏe mạnh cường tráng, như dùng mãnh dược tất nhiên thương hắn kinh mạch. Phía trên mấy lời là đối không tệ, nhưng không thể vẹn vẹn đơn giản như vậy cân nhắc. Bạch Thuấn cầm ngũ đố thẻ tre, đối với Doanh Chính chậm rãi nói. Bạch Thuấn phủ định Hàn Phi cái này quyển văn thư, lại không có hay không nhất định phải Hàn Phi người này. Hàn Quốc hiện tại cần là trong thời gian ngắn nhất cường quốc cường quân, mới có thể không bị diệt quốc. Mà Tần Quốc hiện tại đã có thực lực diệt lục quốc, cần muốn là như thế nào giảm thiểu quốc lực hao tổn. Thống nhất sau làm sao an định thiên hạ chi dân. Hàn Phi hiện tại liền như là năm đó Tần Hiếu Công thời kỳ thương lượng. Một cái là loạn thế mưu trí, một cái là trì thế mưu trí, tự nhiên là không thể dùng chung. Trị thiên hạ cũng không phải là ma thú tranh bá hồ cờ giạc, không phải là chỉ có nông dân cùng chiến sĩ là được. Bạch Thuấn cảm thán nói. Ma thú tranh bá hồ cờ giạc. Doanh Chính một mặt tròn váng, bất quá vẫn là minh bạch Bạch Thuấn ý tứ, tranh đoạt thiên hạ canh chiến chế độ là có thể. Nhưng quản lý thiên hạ lại không thể như vậy. 337. Bất quá trong đó vẫn có rất nhiều đáng giá tham khảo đồ vật, tuy nhiên không thể trực tiếp sử dụng, nhưng duyệt chi hữu ích. Bạch Thuấn thấy Doanh Chính phảng phất vật gì phá diệt vẻ mặt, bổ sung nói. Vậy, người này là đại tài hay không? Doanh Chính hỏi. Đúng vậy a. Vậy Tần Quốc có thể dùng hay không? Doanh Chính truy hỏi. Có thể.